Chương 1053, bắt trước bữa, vụ về kế sách. Chương 1053, bắt trước bữa, vụ về kế sách. Vâng, mẹ nó. Yến Vô Song cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, phát nổ nói tục, đem một viên ngọc thượng hạng như yến lệnh xuống đất. Việc này Diêm Vương không xong. Yến Vô Song hai mắt tối đen, khí huyết nghịch sông, cơ hồ muốn đứng không vững. Tin tức này vừa ra, quả thực là tuyệt sát. Như La Thành chết rồi, vậy cái này Hoa Đức tất nhiên sẽ bị đại cản trắng trợn tuyên dương, hung hăng đội lên trên đầu của hắn. Tiên sinh, việc này Diêm Vương rõ ràng là cố ý, một vòng tiếp theo một vòng, bước kế tiếp hẳn là tuyên dương đại cản trung nghĩa, thả La Thành tin tức, cùng chấm Sở Tố Sở Vi hình thành so sánh a. Chấm như giết hắn, tam quân tướng sĩ nhất định thất vọng đau khổ, nhưng chấm không giết, đây chính là một cái to lớn tai họa ngầm, tiên sinh nhưng có thượng sách. Yến Vô Song cảm thấy quá mức khó giải quyết, không khỏi nhìn về phía Trần Bình. Nhưng một giây sau, Yến Vô Song lại phát hiện Trần Bình sắc mặt không phải bình thường khó coi. Hắn không khỏi hỏi, tiên sinh, ngươi vì sao sắc mặt vẫn là như thế khó coi? Hẳn là còn có hậu hoạn. Trần Bình gật gật đầu, ngữ khí tĩnh mịch nói, vậy hạ bất luận cái gì bên ngoài đao kiếm, chỉ cần thấy được, luôn có chống đỡ chi pháp, chân chính làm cho người cốt tủy phát lạnh, là cái kia dấu ở ám ảnh bên trong, chẳng biết lúc nào đâm ra độc nhận a. Cái này túi thơm diệt môn chi cục, nói rõ là sống Diêm Vương nhằm vào Hà Tây sát cục trả thù, cái kia bệ hạ còn nhớ đến, Tam Quốc sứ giả Khuynh Quốc đã đổi chi cục. Tiến Vô Song toàn thân chấn động, phản phất bị một đạo vô hình roi quất trúng, Khuynh Quốc đã đổi. Trần Bình gật gật đầu, trong lòng không ổn càng phát ra mãnh liệt. Bệ hạ, chính là cái kia đồng dạng là nhằm vào Cao Dương sát cục. Nay cục một là làm nhục võ chiếu, thứ hai là muốn hắn Cao Dương mệnh, cái này đồng dạng là tử thủ. Trần Bình nhìn thẳng Yến Vô Song nói, Cao Dương đối La Thành chi cục trả thù đã như thế ác độc chủ tâm, như vậy đối với cái này trực tiếp muốn lấy tính mạng hắn Khuynh Quốc đã đổi chi cục, hắn trả thù sẽ là cái gì, lại sẽ khi nào, lấy loại phương thức nào giáng lâm? Điểm này thần không dám tưởng tượng. Ông Yến Vô Song chỉ cảm thấy đầu giống như là bị cự truy đập trúng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, một cỗ khó nói lên lời to lớn sợ hãi chiếm lấy trái tim của hắn. Đúng vậy à, La Thành tiến hành bất quá là trên chiến trường thủ đoạn, liền trả thù hung ác như vậy, vậy cái này Khuynh Quốc đã đổi là Tam Quốc liên hợp, hung hăng đạp Cao Dương một ước, cũng là hướng hắn mà đến. Hắn tử quan, còn có thể làm cái gì? Tiến Vô Song thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, giống như là đang hỏi Trần Bình, lại như là đang an ủi mình. Không khác, đây là người gian ác ba chữ danh tiếng, ai cũng siêu việt không được. Trần Bình rất chu tâm, hắn là tử quan, nhưng hắn viên kia tính toán tưởng tận thương sinh đầu vẫn còn, hắn còn có thể thông qua người khác miệng nhân kế. Tầm điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Yến Vô Song đều ở vào một loại cực kỳ bực bội trạng thái bên trong, có thể xưng một ngày bằng một năm. La Thành sự tình, như hắn dự đoán như vậy, biến càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời cái kia truyền bá thủ đoạn cực kỳ cao minh. Ngậm miệng không đề cập tới âm mưu, chỉ nói sự thật. La Thành tại Hà Tây, là bảo đảm tam quân tướng sĩ không bị người gian ác khốc liệt truy sát, cam nguyện chịu chết, chủ động đầu hàng thụ hình. Cái này ai nghe không nổi lòng tôn kính, vì đó bóp cổ tay thở dài. Tiếp lấy liền nói trùng hợp Bạch Nhật vừa chuyển ra La Thành đầu hàng, ban đêm La gia liền phát một thanh đại hỏa. Này lại là ai làm? Đừng nói lớn bình thường yến bách tính, cho dù là trên triều đình cũng rất có phê bình kín đáo, tấu chương như tuyết rơi bay tới, trong câu chữ đều là chỉ trích Yến Vô Song cay nghiệt thiếu tình cảm, làm việc bạo ngược. Cuối cùng, một cái tuyệt sát. Đại can nữ đế cảm khái La Thành cận kề cái chết không hàng, gióng trống khua chiêng đưa hắn về nước. Tin tức này vừa ra, đại yến bách tính cùng trên triều đình ngự sử, không khỏi càng phát ra bất mãn. Yến Vô Song là có nỗi khổ không nói được. Như thế bực bội phía dưới, cho dù là mỹ mạo, lại mang theo một cỗ kích thích cảm giác dương phi, hắn cũng mất hào hứng, hắn tựa hồ có chút không được. Phát hiện này như là sấm sét giữa trời quang, để tự cao tự đại Yến Vô Song trong nháy mắt mặt xám như cho, cảm giác thiên đều sợ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, bởi vì đến từ Cao Dương kế thứ hai bắt đầu. Sau 10 ngày, La Thành phong ba thêm chút ngừng thời điểm. Đại Yến Kim Loan Điện, Đại Yến triều thần liệt tại hai bên, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Đại Yến hoàng đế bệ hạ, đại càn sứ thần thanh âm rõ ràng trong điện quanh quẩn, tiếp theo cao cao vang lên. Ta đại càn nữ đế bệ hạ nhớ tới La Thành tướng quân trung dũng vô song, thà chết chứ không chịu khuất phục, cảm giác hắn khí tiết, do đó khai ân phóng thích La tướng quân về nước. Đây là hiển lộ rõ ràng ta đại càn nhân nghĩa, cũng là hai nước biên cảnh an bình kế. Nô hoàng có lời, người trung nghĩa, thiên hạ trung kính chi. Đại càn sứ thần lời nói này, chữ chữ như châm, đâm vào Yến Vô Song cùng tất cả cảm kích đại yến trọng thần trong lòng. Lời này, nhiều tổn hại a. Cơ hồ là hướng phía Yến Vô Song trên mặt trùng điệp quạt mấy bàn tay. Yến Vô Song cưỡng chế lấy trong lòng bốc lên lửa giận, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lúc này mới không có ngay tại chỗ thất thố. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Quý sứ, thay mặt chấm cảm ơn đại càn nữ đế." Cái này tâm chấp nhận. Đại càn sứ thần nhìn chằm chằm Yến Vô Song trên mặt thần sắc, đáy lòng một trận mừng thầm, tiếp lấy tiếp tục cất cao giọng nói, "Bệ hạ, này thứ nhất cũng, thứ hai, không biết Trần Bình tiên sinh là vị nào? Viên Tuyên Lâm viên tướng lại là vị nào? Còn xin tiến lên một bước." Lời vừa nói ra, đại yến triều thần cùng nhau thay đổi mặt. Trần Bình quyền tâm nắm chặt, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Yến Vô Song biểu lộ cũng là đột nhiên biến đổi. Những lời này, giống như đã từng quen biết ta. Viên Tuyên Lâm đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Đại càn sứ thần, chuyện gì?" Đại càn sứ thần nhìn lướt qua Viên Tuyên Lâm, cố ý nói, không hổ là đại yến quốc sư Trần Bình, quả thật phong độ bất phàm, thật không hổ là nữ đế bệ hạ nhìn chúng người. Nô hoàng lời nói, Trần Bình tiên sinh trí kế vô song, không kém cỏi ta đại cản người gian ác, nàng cũng là ái tài người, cho nên nguyện lấy hoàng kim 10 vạn lượng, chân bảo ngàn dương, lương câu ngàn thớt, gấm vóc vạn thớt để bày tỏ ta đại cản thành ý, đổi Trần Bình tiên sinh nhập đại cản. Đồng thời đến đều tới, nô hoàng nguyện lấy 1-2 bạc dòng, đổi lấy quý quốc viên Tuyên Lâm viên đại nhân cùng nhau về ta đại cản. Và anh, trong chấp nhóm này, lớn như vậy đại yến kim loan điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thủ đoạn này, bọn hắn có thể nửa điểm đều không xa lạ gì, tương phản còn quen thuộc không ác. Cái này không phải liền là Tam Quốc sứ đoàn tiến đến đại cản, thừa cơ bỏ đá xuống giếng thủ đoạn sao? Tiếp lấy, một chút đại yến triều thần trên mặt hiện ra một vòng kinh thường. Mất mặt, chiếu hổ hòa mèo, bắt trước bữa. Thủ đoạn này thật sự cho rằng ta đại yến sẽ lên làm. Cho cười. Ngây thơ. Quần thần lên tiếng, một trận trào phúng. Ở trong đó, cũng bao gồm viên Tuyên Lâm. Trên Kim Loan Điện, viên Tuyên Lâm cho thấy cách cục, hướng phía đại cản sứ thần cố ý nhận lầm hắn, lại tiến hành trào phúng ly gián lời nói, một trận giận phun. Lần này ngôn ngữ, dẫn tới một trận phụ họa. Đại cản sứ thần lại cười không nói mặc cho bằng đám người trào phúng. Hạ chiêu sau. Trong hoàng cung, viên Tuyên Lâm hướng phía Yến Vô Song lời thề son sát, bệ hạ. Thần thâm thụ hoàng ân, sao lại bởi vì địch quốc bực này thô bị không chịu nổi ly gián tiểu kế mà dao động. Như thế bắt trước bữa, hoa hổ loại chó vụng về thủ đoạn, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Bệ hạ đều có thể 10.000 cái yên tâm, thần trong lòng chỉ có đại yến, chỉ có bệ hạ. Như thế nhục nhã, tại thần bất quá thanh phong quất vào mặt, thần tuyệt nhiên sẽ không để ở trong lòng. Yến Vô Song nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm, tràn đầy vui mừng nói, tốt. Chấm đến viên tướng như thế trung trình trụ quốc chi thần, quả thật chấm may mắn. Đại yến may mắn, có khanh lời ấy, chấm lòng rất an ủi. Rất an ủi a. Viên Tuyên Lâm sải bước rời đi. Hô. Yến Vô Song quét qua trong lòng tích tụ chi khí, đều cảm giác được một cô long sĩ đầu, không khỏi tâm tình thật tốt. Doa chấm nhảy một cái. Chấm còn tưởng rằng cái kia người gian ác ra sao thủ đoạn, nguyên lai liền cái này. Bắt trước bữa, tự cho là có thể gậy ông đập lưng ông, kỳ thực là chuyện cười lớn. Bực này vụng về kế sách, cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng điểm. Yến Vô Song thanh âm tràn ngập khinh thường, trên mặt thậm chí nổi lên một vòng mỉm cười. Trần Bính nghe vậy, lại là ngơ ngác nhìn về phía ngoài điện. Ngoài cửa sổ, đại yến hoàng thành ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm như tẩy, khắp nơi tràn đầy ấm áp tường hòa khí tức. Trong ngự hoa viên, thậm chí truyền đến vài tiếng thanh thủy êm tai chim hót. Nhưng Trần Bính lòng bàn tay lại tràn đầy vết mồ hôi, tâm đều lạnh. Hắn sửa sang lại một cái y quan, tiếp lấy hướng Yến Vô Song quỳ xuống, cái trán dính sát lạnh buốt gạch mà nói, thần cả gan, mời bệ hạ ân chuẩn, ban thưởng thần mấy trăm mẫu đất, bị thiếp mời phòng, đồng ý thần. Từ quan quy ẩn, chết giả hương giã. Chương 1054, Trần Bình xuyên thủng, kế này chi tản nhận chương 1054, Trần Bình xuyên thủng, kế này chi tản nhận Trần Bình thanh âm không cao, thậm chí mang theo một tia mệt mỏi khẳng khàn, nhưng lại như là kinh lôi nổ vàng tại Yến Vô Song bên hai. Hắn đông nhiên đứng người lên, trên mặt điểm này vừa dâng lên đắc ý trong nháy mắt hóa thành vô tận ngạc nhiên. Tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chỉ là đại càn bụng về kế ly gián, chấp cùng biên tướng đều là thấy rõ, tiên sinh làm sao đến mức này? Trần Bình cũng không ngẩng đầu, cái chán vẫn như cũ dán chặt lấy lạnh buốt gạch vàng, thanh âm trầm thấp, vậy hạ, ngài nhìn thấy, chỉ là một góc của băng sơn, kế này nếu thật như thế bụng về, thần làm gì chào từ giã? Lấy thần đối đại càn người gian ác hiểu rõ, thủ đoạn của hắn xưa nay sẽ không dừng ở mặt ngoài, tựa như cái này túi thơm diệt môn kế sách, một vòng trụ một vòng, cho nên thần dám đoán chắc, chân chính sát chiêu, tất tại triều đình khuynh quốc đã đổi chi cục trả thù về sau, theo sát mà tới. Nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngữ tốc tuy chậm lại cực kỳ rõ ràng nói, thần vừa rồi đã ngửi được cái kia độc nhận hàn mang. Yến Vô Song trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường chiếm lấy hắn, trả thù. Khuynh quốc đã đổi trả thù. Tiên sinh nói là, người gian ác chân chính trả thù còn chưa bắt đầu. Chính là, Trần Bình nhìn về phía Yến Vô Song, trong mắt là trước nay chưa có ngưng trọng, là thành chi cục, bất quá là khai vị thức nhắm, là hắn đối Hà Tây sát cục đáp lễ, mà Tam Quốc sứ giả tề tụ đại cản, lấy trọng kim đổi cao dương, ở trước mặt nhục hàn quân, tác hắn mệnh, đây mới thật sự là tử thủ. Bệ hạ, ngài ngẫm lại, lấy cao dương có thủ tất báo, tính toán không bỏ sót tính tình, hắn đối cái này trực tiếp muốn tính mạng hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm tử cục, sẽ như thế nào trả thù? Hắn đã xuất thủ, lại há lại chỉ có từng đó là bắt trước bữa, đơn giản bắt trước, thậm chí làm ta đại yến triều thần một đám chế rêu chi cảnh. Yến Vô Song sắc mặt bá địa trợn nhìn, mới hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, ngay cả nắm long ỷ tay cũng hơi phát lạnh. Đúng vậy à, La Thành sự tình đã để hắn sứt đầu mẹ chán, cái này sát cục, há lại sẽ so cái này túi thơm diệt môn độc kế yếu nhược. Đúng lúc này, báo. Ngoài điện, một tiếng rồn dập bẩm báo âm thanh bỗng nhiên xé rách trong điện tĩnh mịch. Một tên tướng sĩ lộn nhào địa vào, mặt không còn chút máu, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Bệ hạ, không, không xong. Đại càn, đại càn sứ đoàn tại trong hoàng thành nâng. Dơ bảng. Cái này một cái chớp mắt, Tiến Vô Song biểu lộ biến đổi. Trần Bình sắc mặt biến càng phát ra nghiêm túc. Dơ bảng, nâng bài gì? Tiến Vô Song trong lòng một trận cuộn loạn, nghiêm nghị quát hỏi. Tên này tướng sĩ hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước, khó khăn nói, là cánh cửa lớn sơn son mạ vàng bảng hiệu. Trên đó viết đại cản hoàng đế bệ hạ có chỉ, nói đại yến quốc sư Trần Bình mưu trí thông thiên, yêu ngạo người gian ác, quả thật đương thời quốc sĩ, vi biểu cầu tài thành ý, đại can nguyện lấy 10 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm thuốc nổ bí phương một phần, đổi lấy Trần Bình tiên sinh nhập cản. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn thua chiên gõ trống, nhớ tới yến quốc thừa tướng viên Tuyên Lâm từng đắc tội đại cản, nguyện ra bạc dòng 1-2, cùng nhau mời về. Và anh, Lần này, toàn bộ ngự thư phòng triệt để nổ. Nếu như nói vừa rồi đại cản sứ thần tại trong điện Kim Loan lời nói là hướng bình tĩnh đầm sâu bên trong bỏ xuống một viên cục đá, cái này khắc cái này bên đường dơ bảng, chiêu cáo thiên hạ hành vi, liền là dẫn nổ một viên uy lực vô tận tạc đạn. Trong ngự thư phòng, một chút đại yến lao thần không cầm được kinh hô. Thuốc nổ bí phương. Ông trời của ta, là đại cản cái kia có thể nổ sập tường thành, đem lại sở thiết kỵ nổ thượng thiên thuốc nổ. 10 vạn lượng hoàng kim, còn có thuốc nổ bí phương, chỉ vì đổi Trần Quốc Sư. Đại cản đùa thật. Như Trần Quốc Sư thật nhập đại cản nên như thế nào ứng đối? Thật cho thuốc nổ sao? Chợ búa bên trong trắng trận tuyên truyền, viên tướng chỉ trị giá 1-2, còn nhất định phải cùng Trần Quốc Sư cùng một chỗ bị đề cập. Đại Càn dụng tâm hiểm ác a. Tiến vô song nghe được lời này, như bị sét đánh, thân thể hung hăng lung lay, vị long ỷ mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng, phản phất có thể xuyên tấu thành cung, nhìn thấy trong hoàng thành cái kia kinh thế hai tục một màn. Hô hấp của hắn bỗng nhiên gấp rút, tim đập loạn, một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế điên cuồng sinh sôi. Thuốc nổ. Như đến bọn này, đại yến quân lực đâu chỉ tăng gấp bội. Ý niệm này giống như ma quỷ nói nhỏ, tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Để hắn hầu kết nhấp nô, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác tham lam qua mang. Ngoại trừ quốc sư, toàn tất cả đi xuống. Yến vô song đè xuống nội tâm rung động, thanh âm băng lãnh nói: "Vâng, chúng ta cáo lui." Triều thần tối lui, lớn như vậy ngự thư phòng chỉ còn lại Yến vô song cùng Trần Bình hai người. Trần Bình đem Yến vô song đáy mắt biểu lộ thu hết vào mắt, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía Yến vô song nói: "Bệ hạ, ngài vừa rồi phải chăng có trong nháy mắt cảm thấy cái kia thuốc nổ bí phương đáng giá cân nhắc?" Yến vô song nghe vậy, đông nhiên hoàn hồn, đối đầu Trần Bình nhìn rõ hết thảy ánh mắt, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia bị đâm thủng chật vật. Thiên sinh, chấm không có. Đây là đại càn chi độc kế, chấm há có thể không biết. Bệ hạ không cần phủ nhận. Trần Bình sắc mặt bình tĩnh đánh gãy Yến vô song, đây là nhân chi thường tình, thần cũng hiểu biết, đại càn giàu hoạt, lửa này thuốc bí phương hơn phân nửa là hoa trong gương, trăng trong nước, bệ hạ tỉnh táo về sau nhất định có thể nghĩ đến. Thần muốn nói không phải cái này, mà là ngay cả bệ hạ ngài, tại đối mặt cái này đẩy trời lợi ích, đều có một cái chớp mắt tâm động, huống chi là cái này cả triều văn võ. Huống chi là thiên hạ này du miệng mồm mọi người. Kia liền càng đừng nói, vị kia vốn là lòng dạ có chút nhỏ hẹp, xem quyền như mạng viên tướng. Kế này chi độc ác, giờ phút này mới chính thức hiện lộ. Trần Bình hít sâu một hơi, gàn từng chữ một. Tiến vô song đống nhiên con người co rụt lại. Trần Bình chậm rãi đứng người lên, thanh âm mang theo một cỗ xuyên thủng nói, thứ nhất, bên đường dơ bảng, thua chiêng gõ trống, là vì lôi cuốn dân ý, là vì đem ta Trần Bình giá trị 100.000 kim thêm thuốc nổ bí phương, viên tuyên lâm chỉ trị giá 1 lạng sự thật này, lấy một loại chấn động nhất không cách nào cãi lại phương thức, là gắn tại mỗi một cái yến quốc bách tính trong lòng. Hắn không sợ người khác nhìn ra kế này dụng tâm hiểm ác, chỉ vì lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, khiến cho mọi người bắt đầu ở trong lòng tiến hành so sánh. Kế này bản chất thay đổi, cái này không còn là đơn giản lý gián, đây là công khai nhục nhã cùng giá trị tuyên án. Người gian ác bắt lấy viên tướng lòng dạ nhỏ mọn nước điểm, cùng thần thanh danh vang dội, một ngày so một ngày càng thụ bệ hạ trọng dụng sự thật, hướng này tấn công mạnh. Thứ hai, thuốc nổ bí phương, thật giả khó phân biệt, lại nặng tuổi bạc cân. Nó để thần trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, trở thành thế lực khắp nơi thèm nhỏ dãi hoặc ghen ghét mục tiêu, người trong thiên hạ sẽ chỉ chuyển tụng, nhìn, đây là ngay cả đại cản nữ đế, ngay cả người gian ác đều công nhận đối thủ, giá trị một phần thuốc nổ bí phương. Thần thanh danh sẽ bị nâng đến cao độ trước đó chưa từng có, mà cái này nó giết, sẽ đem thần đặt liệt hỏa phía trên. Thứ ba, cũng là chí mạng nhất, nâng giết cùng giẫm đạp song hành. Trần Bình thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia bén nhọn, thần như không có đoán sai. Đại càn tiếp xuống chắc chắn sẽ vận dụng tất cả lực lượng, tại Yến quốc cảnh nội trắng trợn tàn lời đồn, nói thần tính toán không bỏ sót, nhân tài kiệt xuất, chính là đại yến duy nhất có thể cùng Cao Dương chống lại Kình Thiên Ngọc Trụ, đồng thời, bọn hắn sẽ điên cuồng dẻm pha viên thừa tướng, nói về ngồi không ăn bám, nước không xứng bị, năng lực không kịp thần chi vạn nhất, toàn bộ nhờ tư lực chiếm. Đoạt tướng vị. Bọn hắn sẽ kích động Yến quốc tướng vị, trừ Trần Bình ra không còn có thể là ai khác. Lời đồn nổi lên, càng ngày càng nghiêm trọng, đây cũng là cuối cùng tuyệt sát. Chương 1055, nữ tử là đế, thái tử dị kế. Chương 1055, nữ tử là đế, thái tử dị kế. Lời vừa nói ra, Yến vô song biểu lộ cực kỳ khó coi, một cỗ to lớn nghĩ mà sợ cảm giác trong nháy mắt từ đáy lòng bốc lên, bay thẳng náo hải. Cái này một cái chớp mắt, hắn hiểu được Trần Bình lời nói. Cái này cũng không phải là đơn giản gậy ông đập lưng ông, cũng không phải bắt trước bữa, hắn chân chính tàn nhẫn chính là nhắm ngay Viên Tuyên Lâm cùng Trần Bình ở giữa tiềm ẩn bất hòa, cũng đem bỏ vào lớn nhất. Trần Bình hít sâu một hơi, trong mắt là thấy rõ hết thảy bị thương. Bệ hạ, ngài nói cho ta biết, làm cái này phô thiên cái địa dư luận của tới, làm thần danh vọng bị nâng đến vân đoan, mà viên tướng lại bị dẫm nhập vũng bùn, làm trừ Trần Bình ra không còn có thể là ai khác tướng vị lời đồn đại xôn xao, này lại như thế nào? Nhân tính bản ghen, quyền lực mê người. Viên tướng có được tướng vị nhiều năm, đại quyền trong tay, hắn có thể khoan nhượng một cái bị địch quốc treo dài trên trời, bị dư luận nâng là duy nhất hy vọng người cái sau vượt cái trước, dẫm tại trên đầu của hắn sao? Mặc dù thần giờ phút này mọi tim làm do ý chí, nguyện định cư bên dưới, viên tướng trong lòng cây gai kia khả năng nổ. Bách quan lòng người lưu động, những cái kia định loạn, hoặc thực tình ngưỡng mộ thuốc nổ bí phương giá trị người, có thể hay không bức bỏ viên tướng mà tìm nơi nương tựa thần. Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, viên tướng phụ đệ nhất định trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngày xưa phụ thuộc người tránh chi e sợ cho không kịp, đến lúc đó, triều đình tất nhiên sẽ rách, kết đảng chi tranh tất lên. Đây là tất nhiên. Trần Bình bị ai cười. Nhưng nụ cười này bên trong nhưng lại mang theo một vòng đối với đối thủ mười phần khâm phục, Cao Dương kế sách, đối nhân tâm khống chế, có thể xưng đáng sợ. Vậy hạ, đợi cho khi đó, ngài lại nên như thế nào tự xử? Là bảo đảm viên tướng mà Hàn Thiên Hạ cầu tài chi tâm, vẫn là dùng thần mà lệnh lão thần nội bộ lục đục. Vô luận ngài lựa chọn như thế nào, đại yến triều đường đều đem nguyên khí đại thường, lâm vào vĩnh viễn bên trong hao tổn, đây là khó giải dương mưu. Là Cao Dương tại nhân tính cùng quyền lực xen lẫn trên bàn cờ, cho chúng ta bày ra một cái từ cục. Lòng ngươi thứ này, một khi sinh hiểm khích, tựa như bị ẩm đầu gỗ, sớm muộn sẽ nát. Cái này mới là kế này tàn nhẫn chỗ, không cách nào điều hòa. Yến Vô Song nghe được lạnh cả người, mồ hôi lạnh thấm thấu long bào áo lót. Trần Bình phân tích như là băng lãnh lưỡi dao, từng tầng lột ra cái này, nhìn như là thiên đại tiếu thoại thay người náo kịch phía sau, cái kia làm cho người cốt tủy phát lạnh tính toán. Hắn phảng phất thấy được đại yến triều đường phân liệt, quần thần công kích, thấy được Viên Tuyên Lâm ánh mắt toán động, Trần Bình bị gác ở trên lửa thiêu đốt cảnh tượng. Trong lòng của hắn, một cỗ to lớn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Tiên sinh, cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Chấm há có thể làm ngươi quy ẩn đầu ruộng. Chấm biết không thể không có tiên sinh phụ tá, theo chấm đến xem, không bằng triệu viên tướng đến đây, phân tích trong đó lợi hại, này cũng vẫn có thể xem là một loại giải quyết chi pháp, dù sao viên tướng mới còn tin thể mỗi ngày. Tiến Vô Song đại não cấp tốc vận chuyển, mồ hôi lạnh hiện lên ở trên trán, nhanh chóng lên tiếng nói. Vậy hạ. Trần Bình thanh âm đột nhiên cất cao, chỉ cảm thấy Yến Vô Song có chút ngây thơ. Viên tướng mới chi ngôn, là trong điện, là tại trước mặt bệ hạ. Hắn duy trì là hắn làm thừa tướng tôn nghiêm cùng thể diện. Chỉ khi nào làm một lượng bạc nhục nhã bị bên đường thị chúng, làm không bằng Trần Bình một cọng lông lời đồn truyền khắp Yến quốc, làm tướng phụ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, làm bọn thủ hạ buộc hắn phản kích, khi hắn tướng bị nhận trước nay chưa có uy hiếp. Tâm cảnh của hắn, còn biết như mới như vậy thanh phong quất vào mà sao? Bệ hạ, người gian ác vô cùng tàn nhẫn nhất một điểm, chính là đoán chắc lòng người, đoán chắc lòng người khó dò, lòng người dễ biến. Nhất là tại quyền lực cùng tôn nghiêm bị lặp đi lặp lại trả đạp về sau. Nay cục phía dưới, viên tướng cùng thần đã như nước với lửa, mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng lớn, chính kiến hơi có khác biệt, liền sẽ trở thành dây dẫn nổ. Đại yến không có nhiều thời giờ như vậy, cũng tuyệt chịu không được dạng này bên trong hao tổn, thần cùng viên tướng chỉ có thể một cái tại triều, thậm chí chỉ có thể sống một cái, cho nên thần chủ động chào từ giã, đã bình ổn kế này, chỉ cầu bệ hạ nhiều thưởng mấy phòng mỹ thiếp, giải quyết xong cuối đời. Tiến Vô Song như rơi vào hầm băng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình, trong mắt dãy rủa, sợ hãi, nổi giận, đủ loại cảm xúc điên cuồng xen lẫn. Trần Bình lời nói, chỉ để đánh nát hắn cuối cùng một tia mê tưởng. Đúng vậy à, như hắn nói, cái này mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa, lòng người mê hoặc phía dưới, nhân tố nhiều lắm, Viên Tuyên Lâm đã không thể tin. Coi như hắn tạm thời ở nhẫn, cây gai này cũng vĩnh viễn nổ không được, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Kéo kẹt. Yến Vô Song nắm chặt quyền, khớp xương bạo hưởng, một cô trước nay chưa có ngoan lệ chi khí tại Yến Vô Song trong lồng ngực bốc lên. Hắn bỗng nhiên vỗ long án, chấn động đến trong điện ông tắc hưởng, hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi nói, Cao Dương, võ chiếu, đại càn. Chấm. Chấm muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đông nhiên chuyển hướng Trần Bình, trong mắt mang theo vô tận hận ý, tiên sinh, thú này không báo, chấm thể không là người, chấm muốn ngươi xuất ra vô cùng tàn nhẫn nhất, độc nhất kế sách, chấm muốn hung hăng làm lửa cản, chấm muốn võ chiếu thân bại danh liệt. Tiên sinh, ngươi một mực buông tay đi làm, chấm sẽ cho ngươi lớn nhất quyền hành bất luận cái gì đại giới, chấm đều giao nổi. Trần Bình nhìn thấy Yến Vô Song một đôi sắp khắp huyết hai con ngươi, trong lòng nhất trận lâm nhiên. Hắn biết, Yến Vô Song làm ra quyết định. Viên Tuyên Lâm. Song. Trần Bình thật sâu bái chào, hít sâu một hơi. Thanh âm chém đinh chặt sắt nói, vậy hạ thánh nhân, thần tuyệt không dám quên. Thu này đụng này, ta đại yến tất báo, thần trong lòng đã có một đầu để đại càn đau nhức thấu xương thủy, để võ chiếu hối tiếc không kịp độc kế. A, Yến Vô Song nghe vậy, hết sức kích động. Tiên sinh, ra sao độc kế? Thứ nhất, là một đầu giống loài độc kế, cực kỳ tàn nhẫn. Thứ hai, Trần Bình dừng một chút, nhìn thẳng Yến Vô Song, thanh âm lại ép tới thấp hơn, chữ chữ như đao, đại càn chính là nữ đế chấp chính, nữ tử này là đế bản thân, liên ẩn chứa thiên đại phong hiểm cùng sơ hở. Vừa vặn, nhưng vì bản thân ta sử dụng. Bố trí xuống tuyệt sát chi cục. Tiến Vô Song nghe vậy, trước mắt đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Trần Bình chỉ. Nữ tử là đế, thái tử gì kế? Nếu bị thân tử, đại càn Giang Sơn chẳng lẽ không phải rơi vào họ khác? Cái này lại làm sao có thể để thiên hạ phiên vương tâm phục khẩu phục? Đây đúng là đại càn chí mạng nguy hiểm. Tiến Vô Song trên mặt lộ ra một vòng mang theo giữ tợn ý cười, mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng trong lòng cái kia tơ đối người gian ác ba chữ bản năng kiên kỵ lại cuối cùng chiếm thượng phong. Cái kia chấm liền chờ lấy nhìn tiên sinh thủ đoạn, nhưng này hai kế, nếu không phải là tất yếu, không cần thiết bọn thẳng lấy Cao Dương mà đi. Chấm chỉ muốn làm đổ đại càn, không muốn lại treo chọc cái người điên kia. Trần Bình trong mắt hàn quang lóe lên, bệ hạ yên tâm, thần tiểu có chừng mực, bản cờ này vừa mới bắt đầu. Chương 1056, trời đông giá rét nổi lẩu, rau quả tăng gọn. Chương 1056, trời đông giá rét nổi lẩu, rau quả tăng gọn. Đại càn, thành Trương An, Định Quốc công phủ. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, trong phòng chậu than đang cháy mạnh, trên bàn bày biện ba cái to lớn đồng thau nổi lẩu. Lửa than thiếu đốt, đang tại cái bàn trung ương ngực ngực quần quần lấy nồng đậm xương canh xương trắng, trong nháy mắt thịt dê tươi hương hỗn hợp có cay độc ngọn nguồn liệu khí tức liền trong phòng tùy ý lan tràn ra. Cao Trường Văn tay trái bưng bát, tay phải cầm đũa, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trước mắt lăn lộn đỏ canh, một trận mở miệng nói: huynh trưởng, tuyệt, đây cũng quá là cái kia. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, rét lạnh đến cực điểm, trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ ăn cái này nóng bỏng nóng hổi cái nồi, tư vị này cho cái thần tiên cũng không đổi à? Cao Dương một bên rơi xuống trong mâm thịt dê, một bên treo kẹo nói: cái kia cho cái son phấn cắt mới tới hoa khôi đâu? cũng không đổi. Cao Trường Văn nghe xong, một đôi mắt mắt trần có thể thấy sáng lên, vậy dĩ nhiên đổi. Hoa Khôi. Khục, Hoa Khôi tỷ tỷ ôn hương nhuyễn ngọc, dù sao cũng so lạnh băng băng thần tiên cường. Lời vừa nói ra, Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi buồn cười, che miệng cười khẽ. Cao Dương cũng lắc đầu bật cười, tiếp tục chuyên chú xuyến lấy thịt. Thứ mất mặt xấu hổ, ăn cái gì còn không chặn nổi ngươi cái này trường phá miệng. Không duyên cớ làm trò cười cho người khác. Cao Phong hung hăng trừng mắt liếc Cao Trường Văn, nghiêm nghị quát. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần hắn ở trong lòng thật sâu hối hận, vì sao lúc trước ham cái kia khẽ run dậy thời điểm. Ăn thì ăn, hung cái gì sao? Cao Trường Văn liếc một cái Cao Phong, nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp lấy kẹp lên một khối mỏng như cánh ve thịt dê, nhét vào trong miệng. Cao Thiên Long ngồi tại chủ vị, đuốt râu mà cười, đôi mắt giản mua vận đục đảo qua con cháu cả sảnh đường, ấm nổi mở mịt cảnh tượng, tràn đầy vui mừng. Hắn kẹp lên một mảnh thịt dê, tại nước sôi bên trong nóng quen, lại ngon lành là chám một chút tỏi nước đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm vị sau khen, "Ân, hôm nay cái này tỏi nước điều đến phá lệ hương nồng, ai thủ bút?" "Huynh trưởng a." Cao Trường Văn ngụm lớn ăn thịt dê, vai hàm chống đỡ phình lên, mập mờ đáp, "Không phải ta." Cao Dương lắc đầu. "Uyển Nhi, ngươi giọng." Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sở Thanh Loan. "Cũng không phải ta." Sở Thanh Loan cũng lắc đầu. "Là ta." Một đạo non nớt thanh thúy đồng âm vang lên, mang theo không che giấu chút nào đắc ý đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ngồi tại mặt mũi tràn đầy nhu thuận an an bên người Cao gia tiểu ma vương, Cao Linh, kiêu ngạo mà giơ lên tay nhỏ, trên mặt là nụ cười sán lạn. T. Trong chốc lát, phòng lớn như thế, trực tiếp lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Cao Phong đũa dừng tại giữa không trung, hai mắt trợn tròn. Chết đi ký ức, chính như sóng biển dâng trào công kích tới hắn. Cao Lâm Viễn lâm vào một loại nào đó thống khổ hồi ức. Liền ngay cả đời chinh chiến, thường thấy trên chiến trường người chết Cao Thiên Long, nắm chén rượu tay cũng không khỏi tự chủ run một cái. Hổ khu hơi rung. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khu khu khu. Phúc. Mẹ. Đám người cùng nhau hướng ra ngoài phun ra, thậm chí Cao Trường Văn còn lấy ngón tay đâm cổ họng, muốn dùng tay thuốc nôn. Dù là Cao Dương đều sợ. Cao Linh thấy thế, chặn lại nói, lần này không có thêm thuốc sổ. Không có gà trống lớn. Thuần bỏi nước. Thật là thuần bỏi nước. Nàng không hiểu. Lần trước điểm này đồ chơi nhỏ, uy lực thật lớn như vậy. Xem ra. Về sau được nhiều chuẩn bị điểm. Lời này vừa ra. Hô. Mọi người nhất thời như chút được gánh nặng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Linh Nhi, ngươi dọa huynh trưởng nhảy một cái, trọng yếu như vậy tin tức ngươi thế mà không nói sớm. Cao Dương như chút được gánh nặng. Cao Linh thẻ lưỡi. Cao Lâm Viễn ánh mắt phức tạp. Hắn vĩnh viễn quên không được, khi hắn uống mơ mơ màng màng, xích lại gần Cao Phong cái mông, cái kia tặc có lực phun một cái mang theo cho hắn tâm lý nguy hại. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại quỷ dị có mấy phần ấm áp. Cao Phong cũng thở phào một hơi. Nhớ ngày đó cái kia phun một cái, trực tiếp phun Trường An như vậy thiếu một cái thành trì vững chắc quán, Cao gia ra giá thị trường đem mua xuống. Đồng thời từ đó thành Trường An cái khác thành trì vững chắc quán cùng nhau nhiều một quý củ, nhập ao về sau, cấm chỉ ở bên trong bảo hiểm, càng không được tại bên trong tranh tài bảo hiểm. Chỉ có thể nói, mỗi một đầu kỳ hoa quy định phía sau, đều có một cái thê thảm đau đớn, đẫm máu cố sự. Bây giờ chúng ta vây lô ấm nổi, phong tuyết không lo, đại yến bên kia, sợ là sớm đã loạn thành một nồi xôi cháo đi. Thượng Quan Uyển Nhi ưu nhã kẹp lên một khối thịt dê, tùy ý cảm thán một tiếng. Bao. Sở Thanh Loan gật đầu phụ họa, ánh mắt quét về phía Cao Dương nói, phu quân cái này túi thơm diệt môn độc kế, cùng ly gián trần bình, viên tuyên lâm độc kế, thật sự là tàn nhẫn. Tiến vô xong giờ phút này, sợ là hối hận thanh ruột, hối hận không nên trêu chọc phu quân. Cao Phong nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái này túi thơm diệt môn độc kế, nếu là yến vô song bên trên làm còn tốt, nếu không bên trên làm, lợi dụng đại hỏa đốt thành đất trống, đây có phải hay không là? Hắn nhìn về phía Cao Dương, cảm thấy làm đất trời oán giận, sợ độ Cao Dương ngày sau lọt vào phản vệ. Phu thân đại nhân, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cái này nhưng cùng Hài Nhi không quan hệ, ngươi biết, Hài Nhi trời sinh tính thiện lương, ngày thường ngay cả con kiến cũng không dám dẫm chết, sợ tăng thêm giết chóc, làm trái thiên đạo. Cái này hai đầu độc kế rõ ràng là Vương Tiêu chỗ hiến, bệ hạ phái người thi hành, cùng Hài Nhi có lồng gà quan hệ. Ban thưởng hắn cẩm, nếu là có cái gì thiên đạo phản vệ, vậy cũng hẳn là hắn lưng, cùng Hài Nhi có liên căng gì. Cao Dương kẹp lên một khối thịt dê, trực tiếp vung nổi. Đáng người. Cao Phong khỏe miệng co giật, không còn gì để nói. Toàn bộ triều đình, cả triều văn võ đều biết là Vương Tiêu nhân kế, nhưng người nào cũng không biết cái này vụng trộm hẳn là Cao Dương thủ bút. Tiểu tử này, vung nổi cũng rất nhanh. Huyền Nhi, ngươi làm sao không ăn? Không hợp khẩu vị. Cao Dương vừa định tiếp tục ăn như gió cuốn, liền nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi dùng khăn lụa khinh khinh lau miệng, để tay xuống bên trong đũa. Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ gật đầu, hướng phía đám người lộ ra một vòng mỉm cười, "Ta ăn no rồi, các ngươi ăn." Cao Dương khẽ cau mày. Lúc trước Thượng Quan Uyển Nhi có chút thích ăn nồi lẩu, thường thường ăn như gió cuốn, ăn thậm chí không thể so với hắn thiếu. Lần này, làm sao ăn như thế chi thiếu? Hắn nhìn lướt qua trên bàn, lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Bàn này thượng đục cũng không ít, nhưng rau xanh lại lác đác không có mấy, chỉ có mấy bàn rau xanh, rau cải xôi, phiến la hiệu xịu tóc và mềm. Không có chút nào thủy linh khí. Phúc bá, trong phủ không có cái mới xuất hiện rau xanh sao? Cao Dương lên tiếng hỏi. Phúc bá nghe vậy, lập tức một mặt chua xót mà nói, đại công tử, không có. Cái thời tiết mắc oi này, trong đất đồ ăn chết cóng 8-9 phần 10, một chút may mắn không có bị chết cóng rau xanh, giá cả xào cực cao, có còn chưa tới đường phố thị, liền bị Trường An bên trong một chút quyền quý cấp sạch. Bình thường mấy văn tiền rau xanh, hiện tại đã tăng tới 20-30 văn, mấu chốt còn mua không được. Phúc bá như vậy nói ra. Mắc như vậy, có giá không thị. Cao Dương có chút giật mình. giá tiền này, nghe so củi than, than tổ ong còn muốn càng thêm bạo lợi a. Hắn sờ lên cái cằm, một mặt suy tư. Chương 1057, dân sinh gian an, làm sao cho ngươi nghe hưng phấn? Chương 1057, dân sinh gian an, làm sao cho ngươi nghe hưng phấn? Phúc Bá gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cao Thiên Long nghe vậy, trên khuôn mặt dàn mua che kín thần sắc lo lắng, ai? Thành trưởng an quyền quý còn tranh đoạt đến tận đây, những cái kia dân chúng tầm thường nhà, muốn ăn bên trên một ngụm lá xanh tử, chẳng phải là khó như lên trời. Người như lâu dài không ăn thanh sơ, thân thể sợ là muốn đổ, cái này dài dằng dặc trời đông giá rét, khi nào là cái đầu a? Cao Thiên Long cảm thán một tiếng, để tay xuống bên trong đũa. Đề tài này một cái liền nặng nghề. Cao Phong gật gật đầu, đầy dây ưu sầu đáp, như Dương Nhi lúc trước nói, năm nay sợ thật sự là tiểu bằng sông thời kỳ đến điểm báo, cho dù không phải, trời đông giá rét sớm đến, rét căm căm dài dằng dặc, ảnh hưởng lại há lại chỉ có từng đó tuổi than một hạng. Đông ruộng giảm sản lượng, rau quả điêu linh ảnh hưởng cũng tuyệt không thể khinh thường. Cái này cũng may mắn Dương Nhi làm ra than tổ ong, áp chế củi than, mà ta đại cản sinh lương nhiều tại Giang Nam một vùng, nơi đó khí hậu còn có thể, lại có vị sông, đại thông sông thủy vận gắn bó, một đường đưa đến Trường An, Trường An lương giá cuối cùng chưa lên sóng gió lớn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là rau tươi trái cây, vậy liền không có biện pháp, rau quả vận chuyển, trên nửa đường liền phải nát, cho dù vận đến cũng sớm đã điều xịu bại không chịu nổi, với lại đường dài vận chuyển, nhất là lệ chi các loại trái cây, vận lực cực kỳ khủng bố, lại thêm năm nay lạnh lợi hại, tuyết lớn phong đường, còn sót lại điểm này chịu rét rau xanh, giá cả há có thể không tăng bọn. Dân sinh, khó khăn cỡ nào? Đương theo lấy Cao Phong những lời này, trong phòng bầu không khí cực kỳ nặng nề. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt, thon dài lông mi tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, hiển nhiên là dân sinh khó khăn mà xấu não. Đám người cùng nhau trầm mặc. Sở Thanh Loan cũng thu liễm tiểu dung, khắc sâu ý thức được Cao Dương nói tới câu nói kia, hừng, bách tính khổ, vòng, bách tính khổ. Bách tính, sao mà không dễ? Giá hàng tăng vọt, bách tính liền chút rau quả đều ăn không nổi. Nhưng chính khi nàng nội tâm lúc cảm khái, đột nhiên dư quang thoáng nhìn, chỉ gặp Cao Dương ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt lóe sáng. Phu quân, mọi người đều là tại lo lắng dân sinh liên tục khó khăn, rau quả tăng vọt, ngươi vì sao lại hưng phấn như thế? Sở Thanh Loan ngộ. Cao Dương trong mắt tạc quang, cơ hồ muốn nổ bắn ra tới. Cái này hoàn toàn không hợp nhau a. Cao Dương ánh mắt như điện, đảo qua đám người, vỗ bàn một cái nói, đầy trời phú quý. Đây là đầy trời phú quý đưa tới cửa a. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, tựa như một viên nóng hổi than khối tiến vào trong nước đá, từ từ bốc lên khói. Gian phòng bên trong, cái kia nguyên bản là dân sinh gian nan mà tràn ngập nặng nề, trong nháy mắt ẩm rung động, hơi nước tràn ngập. Rồi, đầy trời phú quý. Cao Trường Văn miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà, trên chiếc đũa thịt dê rơi về trong chén, tóe lên mấy điểm giọt nước sôi. Hắn hoàn toàn động, đầy trong đầu đều là rau xanh, trời đông giá rét, bách tính ăn không nổi, Trường An quyền quý phong thưởng, cái này cùng đầy trời phú quý có quan hệ gì? Nhưng nhìn lên là Cao Dương, cái kia ánh mắt cũng trong nháy mắt lóe sáng. Huynh trưởng gian trá như cáo, lòng dạ hiểm độc như sải, thu hoạch như hổ, hắn đã nói đầy trời phú quý, cái kia lại há có thể là giả? Cao Phong lông mày đều nhanh vặn trở thành lũ cục, lên tiếng nói, Dương Nhi, lời này ý gì? Cái này bách tính bụng ăn không no, rau quả tăng gọn như kim, thế nào đầy trời phú quý? Cao Thiên Long liếc mắt nhìn chằm chằm Cao Dương, đôi mắt già nua vận đục cũng sắc bén bắt đầu, dường như nhìn ra cái gì nói, Dương Nhi, hẳn là ngươi có giải quyết thức ăn này sơ trái cây thiếu thốn chi đạo. Lời vừa nói ra, Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi toàn đều trợn tròn mắt, có chút giật mình. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hưng phấn Cao Dương, ánh mắt kinh nghi bất định. Dài răng giặc trời đông giá rét, thời tiết cực hàn, rau quả trái cây hơn phân nửa đều bị đông cứng chết, cái này chính là thiên ý, như thế nào nghịch chuyển? Nhưng nếu nghịch chuyển không được, sao là cái gì đầy trời phú quý? Cao Dương đón đám người ánh mắt khó hiểu, cũng không trước tiên lên tiếng giải thích, trên mặt là không đè nén được hưng phấn. Hắn vòng qua cái bàn, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào ngoài cửa sổ bị hàn phong cuốn lên đầy trời tuyết mạn, phụ thân, tổ phụ, chư vị, các ngươi chỉ có thấy được trời đông giá rét, vạn vật điêu linh, dân chúng chịu khổ. Nhưng ở trong mắt ta, lại hoàn toàn khác biệt. Ta nhìn thấy, là một mảnh to lớn, trống không, đang chờ bổ khuyết thị trường, là thành Trường ăn vô số quyền quý phú hộ trong tay có tiền, lại không chỗ có thể mua lo lắng, là cái này trời đông giá rét bên trong, nếu có thể đánh vỡ mùa trói buộc, có thể xưng lũng đoạn bạo lợi. Lũng đoạn. Cao Trường Văn vô ý thức lặp lại, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, liền ngay cả hô hấp đều ẩn ẩn gấp rút bắt đầu. Huynh trưởng cái này tiểu tử dùng, sợ là trong đó lợi nhuận cực lớn a. Không sai, lũng đoạn. Cao Dương thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại khống chế toàn cục tự tin trời đông giá rét để rau quả tuyệt tích, để giá cả lên nhanh, đây là thiên hay, càng là cơ hội trời cho. Người khác làm không được sự tình, chúng ta nếu có thể làm thành, vậy cái này gió tuyết đầy trời, chính là cho chúng ta dưới một trận hoàng kim mưa. Có thể Cao Dương, cái này như thế nào làm thành? Thượng quan Huyền Nhi nhíu mày, càng phát ra không hiểu, trời lạnh chính là lão thiên gia ý chí, chẳng lẽ ngươi còn có thể để lão thiên gia cải biến thiên tượng? Ấm áp bắt đầu. Cái này quanh đi của lại, vẫn là về tới vấn đề căn bản nhất. Cao Dương cười một tiếng, khoe môi câu lên, làm sao không được chứ? Và anh, lời vừa nói ra, mọi người đều là choáng váng. Dù là cực kỳ tin tưởng Cao Dương, Newton đi theo Cao Dương phía sau phát tài, song đi thanh lâu giúp đỡ một cái những cái kia đáng thương nữ tử Cao Trường Văn, cũng không khỏi đến có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Cao Dương chén rượu trên bàn. Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, cỏ. Trong phủ mình nước rượu, ai mẹ nó tưới? Cho ta huynh trưởng uống rượu giả. 3. Cao Dương mặt sầm lại, trực tiếp một bàn tay hô quá khứ. Hắn tức giận, Ta nói không phải để lão thiên gia đổi, mà là mô phỏng một cái thực vật sinh trưởng thích nhất hoàn cảnh. Mô phỏng hoàn cảnh. Đám người nghe vậy, cùng nhau nhíu mày. Đây quả thực là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cao Dương nhìn qua đám người, kiên nhẫn giải thích nói, rau quả trái cây sinh trưởng bản chất nhất đồ vật là cái gì? Là mùa sao? Không phải. Là thích hợp nhiệt độ, chiếu sáng, nước. Dưới mắt trời đông giá rét, đem hơn phân nửa rau quả trái cây toàn đều chết rét, cứ thế bạn vật điêu linh, nói trắng ra là, liền là quá lạnh. Đã lao thiên gia không cho cái này hoàn cảnh, vậy chúng ta ngay tại trên mặt đất mình tái tạo một mảnh tiểu thiên địa, không được sao? Vâng. Cao Dương lời này vừa ra, Thượng quan Huyền Nhi cùng Sở Thanh Loan đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ to, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Cao Thiên Long cũng quyền tâm hơi nắm, nội tâm khuấy động. Cao Dương lời này, chợt nghe xong mười phần lớn mật, giống như là lời nói vô căn cứ, thiên phương dạ đàm, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, lại như một đạo kinh lôi bổ ra hỗn độn. Rau quả trái cây mùa đông chết quáng, là mùa vừa đến, vận mệnh đã như vậy sao? Cũng không phải là. Truy cứu căn bản, là hoàn cảnh, là trời rất là lạnh bố trí. Như vậy, nếu như có thể người vì sáng tạo một cái ấm áp như xuân tiểu hoàn cảnh. Ý nghĩ này, đơn giản lật đổ bọn hắn nhìn trời lúc nông sự nhận biết. Cao Thiên Long nội tâm ẩn ẩn có chút kích động, hắn biết Cao Dương tính tình, mọi thứ nhược tâm bên trong không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt sẽ không nói ra. Dương Nhi, ngươi đã có cái này tái tạo một phương thiên địa, thúc đẩy sinh trưởng rau quả tươi biện pháp. Cao Thiên Long đè xuống nội tâm kích động, lên tiếng hỏi. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt như thực chất tập trung tại Cao Dương trên thân. Cao Dương đón đám người nóng rực ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tuyết, tự tin mà cười cười nói, tự nhiên, phương pháp này tên là nhà ấm đại bằng. Chương 1058, dầu cây trầu dày giấy đại bằng, lưu ly đại bằng. Chương 1058, dầu cây trầu dày giấy đại bằng, lưu ly đại bằng. Nhà ấm đại bằng. Đám người trăm miệng một lời, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Ấm là nhiệt độ, thất là trong phòng, cái này đại bằng chính là chúng ta muốn tại ngày này lạnh địa đông lạnh, vạn vật điêu linh mùa đông, chế tạo một cái độc lập tiểu thiên địa. Cao Dương trong đầu hiện ra kiếp trước đại bằng cấu tạo, một bên hồi ức một bên lấy nhất là thông tục dễ hiểu ngôn ngữ hướng đám người giải thích nói. Cái này đại bằng nghe phức tạp, kỳ thật cũng không đơn giản. Ngoại tầng dùng cứng cỏi trúc mộc dựng thành hình vòm khung xương, bao trùm lên đặc chế, dày đặc lại thông sáng dầu cây chậu dày giấy. Tầng này dầu cây chậu dày giấy chính là ngăn cách ngoại giới hàn phong tường, đồng thời có thể dẫn vào thực vật sinh trưởng nhất định ánh nắng. Mặt đất đào sâu, trải lên thật dày cho than giữ ấm, lại lẫn vào đại lượng mới mẻ phân ngựa. Phân ngựa. Cao Trường Văn nghe được cái này, biểu lộ trong nháy mắt và mèo. Huynh trưởng, trộn lẫn cái này bẩn thỉu đồ chơi làm gì? Cao Dương hiếm thấy kiên nhẫn giải thích nói, phân ngựa lên men sẽ liên tục không ngừng địa phóng xuất ra nhiệt lượng, như cùng ở tại dưới mặt đất nổi lên lò lửa nhỏ. Như vậy, tiểu thiên địa chỉ làm tốt. Ban ngày, làm mặt trời mọc, ánh nắng xuyên thấu qua dầu cây chậu giấy chiếu vào, nhiệt lượng tích xúc tại trong dạng. Ban đêm, hàn phong tàn phá bừa bãi, chúng ta liền dùng thật dày màn có bao trùm tại lều đỉnh, giống cho phòng ở đắp lên một tầng thật dày chăn đông, khóa lại trong dạng ấm áp. Cao Dương nói đến đây, ngón tay chậm rãi ở trên bàn đập, tập nóng, xúc nóng, giữ ấm, tam vị nhất thể. Bên ngoài băng tiên tuyết địa, trong dạng lại ấm áp như xuân. Có ánh nắng, có nhiệt độ, những cái kia vốn nên tại hạ thiên sinh trưởng rau xanh, rau cải xôi, rau xanh, hành lá, thậm chí dưa hấu mầm, đều có thể tại cái này mùa đông khắc nghiệt bên trong mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả. T. Vừa dứt lời, lần này, hít một hơi lãnh khí thanh âm so vừa rồi Cao Linh thừa nhận điều tỏi nước là nàng gây nên còn muốn chỉnh tề vang dội. Ấm áp như xuân, trời đông giá rét trồng rau, thậm chí loại hạ thiên mới có thể ăn được miệng dưa hấu. Ý tưởng này quá mức không thể tưởng tượng, như là thiên phương giả đàm. Cao Trường Văn con mắt trường giống như trung động, lẩm bẩm nói, trong dạng bốn mùa như mùa xuân, trời đông giá rét màu xanh biết rạng rỡ, cái này, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a ca. Cái này nếu đem nữ tử dẫn đi, nhìn trận này kỳ tích, chẳng phải là ban đêm dễ như trở bàn tay. Cao Phong đều lười để ý tới Cao Trường Văn, trên mặt của hắn đã sớm bị to lớn chấn kinh thay thế. Ngăn cách hàn phong, dẫn vào ánh nắng, địa nhiệt tăng ấm, màn cỏ giữ ấm, cái này nghe bắt đầu không thể tưởng tượng, thiên mã hành không, nhưng hết lần này tới lần khác cái này mỗi một cái khâu nghe bắt đầu đều tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Nội tâm của hắn đã là chấn kinh, lại là chất vấn, những thủ đoạn này tổ hợp bắt đầu, thật có thể đối kháng cái này tàn phá bừa bãi trời đông giá rét. Cao Thiên Long đôi mắt giản mua vận đục bên trong bộ phát ra kinh người thần thái, hắn đông nhiên vô đuổi, rượu. Đơn giản tập thiên địa chi xảo nghĩ, đoạt tạo hóa chi huyền cơ. Dương Nhi, vật này như thành, nào chỉ là phú quý. Đây là cứu người vô số, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh đại công đức a. Thượng quan Huyền Nhi bưng bít lấy miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng rốt cuộc minh bạch Cao Dương vì sao hưng phấn. Cái này không chỉ là kiếm tiền, đây là lấy nhân lực, ngạnh sinh sinh tại trời đông giá rét bên trong mở ra một mảnh sinh cơ. Nếu có thể thành công, hắn giá trị không thể đánh giá. Sở Thanh Loan cũng cảm xúc bành trướng, nhìn về phía Cao Dương ánh mắt tràn đầy sùng bái, phu quân, ngươi luôn luôn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đường, cái này thật bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Cao Dương nghe vậy, cực kỳ bình tĩnh nói, chỉ cần đường đi đúng, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cái này dầu cây chậu giấy lều, chỉ là bước đầu tiên, phương án tốt nhất, nhưng thật ra là dùng lại lớn lại trong suốt lưu ly tấm làm đỉnh, cái kia thông sáng tính, cái kia giữ âm tính, muốn hơn xa cái này dầu cây chậu giấy. Cao Trường Văn nghĩ đến Cao Dương hàng tồn, không khỏi nói, huynh trưởng, cái kia sao không trực tiếp dùng lưu ly? Chỗ ngươi không phải cất thật nhiều sao? Dùng lưu ly dựng lều, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn? 3. Lời này vừa ra, Cao Phong liền một bàn tay quạt tới. Lưu Ly một khối giá trị mấy vạn hai, dùng cái này đóng đại bằng, ngươi điên rồi. Cái này chi phí sao mà độ cao? Cao Trường Văn lấy lại tinh thần, gật đầu nói, điều này cũng đúng. Hắn nhìn về phía Cao Dương nói, huynh trưởng chớ trách, điểm này ngược lại là ngu đệ thiếu suy tính. Sở Thanh Loan vừa muốn nói chuyện, lại lần nữa nhìn thấy Cao Dương mắt sáng rực lên, quang mang kia so lúc trước càng sâu. Phu quân, ngươi ánh mắt này vì sao lại sáng lên? Sở Thanh Loan ngạc nhiên, lại có cơ hội buôn bán. Cao Dương đống nhiên vô Cao Trường Văn bả vai, cười to nói, Trường Văn, lời này của ngươi có thể điểm tỉnh vi mình. Dùng lưu ly tốt, cái này lưu ly ấm lều, đến xây, không cần quá nhiều, một tòa lưu ly ấm lều là được. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Cái này lưu ly cỡ nào giá trị, nhất là Sở Thanh Loan càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phải biết Sở Hoàng thả nàng, Cao Dương cũng bất quá là lấy một khối lớn lưu ly tăng thêm uy hiếp đổi. Cái này muốn đóng một cái đại bằng, phải dùng nhiều thiếu lưu ly. Cao Dương xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, nhóm đầu tiên vẫn là dùng dầu cây chậu giấy lều, chi phí thấp, tốt thao tác, trước trồng ra lứa thứ nhất xanh mơn mận rau xanh, đem thành trường ăn đám kia quý nhân thèm trùng câu lên đến. Cái này lưu ly đại bằng đến loại điểm đặc biệt cao như thế ngang chi phí, nhưng phải hảo hảo giao phó nhãn hiệu giá trị, bán cái giá trên trời. Đám này trường ăn quý nhân cũng không thiếu tiền, được thật tốt hố một bút. Đám người phục, hoàn toàn phục. Người khác còn đang vì trời đông giá rét rau xanh thiếu thốn mà ưu quốc ưu dân, cảm thán dân sinh gian nan. Cao Dương gia hỏa này cũng đã xuyên thấu qua hiện tượng thấy được lũng đoạn bạo lợi bản chất, thậm chí trong lòng đã đem đến tiếp sau hố oan đại đầu kịch bản đều biết xong. Cái này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên? Lý luận xuống cuối cùng cảm giác cạn. Phúc bá. Cao Dương nói làm liền làm, hô một tiếng. Lao nô tại. Phúc bá lập tức ứng thanh. Lập tức triệu tập trong phủ tất cả đắc lực nhân thủ, mang lên tốt nhất công cụ, chuẩn bị đủ dầu cây trầu, dây vải dầu, cây gậy trúc, màn cỏ. Còn có, đi điển trang bên trên, đem những cái kia tốt nhất lao nông đều cho ta kêu lên, nói cho bọn hắn, tiền công gấp bội, bao ăn no cơm. Bản công tử có tác dụng lớn. Cao Dương ngữ tốc cực nhanh hạ lệnh. Vâng. Phúc bá vội vàng lên tiếng. Trường Văn. Tại. Ca. Cao Trường Văn nghe xong, kích động đến kém chút nhảy bắt đầu. Người theo ta đi, đi Hát Phong Sơn. Cao Dương một bả nhấc lên treo ở bên cạnh nặng nề áo khoác lông trồn, đắp lên người, ta nhớ được Hát Phong Sơn hướng Dương Sơn núi bên kia, có mấy khối cản gió tốt địa, cách điển trang cũng gần, lấy dùng phân ngựa cho than đều thuận tiện, liền tuyển ở nơi đó. Hiện tại, Cao Trường Văn sững sờ, bên ngoài phong tuyết chính đại. Liền hiện tại, lúc không ta đợi, cái này đầy trời phú quý ngay tại trong gió tuyết chờ lấy chúng ta đi nhặt, chờ chúng ta trồng ra đồ ăn đến, để thành trường ăn đám kia dế núi mở mắt một chút. Nói xong, Cao Dương sải bước ra cửa. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Cao Trường Văn đám người nhao nhao theo sát phía sau, một đoàn người đỉnh lấy phong tuyết, liền hướng phía Hắc Phong Sơn trùng trùng điệp điệp mà đi. Vùng lò sưởi bên trong chỉ còn lại đồng thau nổi lẩu vẫn như cũ ngực ngực địa quần quần lấy, toát ra nhiệt khí. Cao Phong nhìn xem biến mất tại trong gió tuyết Cao Dương bóng lưng, thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: Tiểu tử này là thực có can đảm nghĩ, cũng thực có can đảm làm a. Nhưng phụ thân đại nhân, cái này một nhóm lưu ly thế nhưng là tài sản to lớn, thật sự để tiểu tử này dựng cái gì lưu ly đại bằng? Cái này chẳng phải là phung phí của trời? Phung phí của trời. Cao Thiên Long vuốt râu, đôi mắt giản mua vẫn đục nhìn qua ngoài cửa phong tuyết, cười nhạo một tiếng. Dương Nhi làm ăn, khi nào lỗ bước qua? Lão phu dám đoán chắc, cái này lưu ly đại bằng phía sau, ẩn chứa giá trên trời lợi nhuận, lại nhìn đi, lần này Dương Nhi không biết lại muốn thu cắt nhiều thiếu tài phú. Cao Thiên Long hai con người thâm thúy. Cao Phong cũng một mặt như có điều suy nghĩ. Còn không tin? Cái kia đánh cược. Cao Thiên Long nói. Cao Phong liền vội vàng lắc đầu, muốn cự tuyệt, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền bị Cao Thiên Long đánh gãy, đi, vậy liền cược. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, vậy liền cược một bạt lượng. Nói xong, Cao Thiên Long mở rộng bước chân, bước nhanh mà rời đi. Cao Phong đứng ở phía sau, một mặt một bước. Phụ thân đại nhân, ta không nói không tin, ta không nói không tin a. Nhưng Cao Thiên Long lại ngay cả đầu cũng không quay lại. Chương 1059, đứa nhỏ ngốc, trong lòng của hắn không có ngươi. Chương 1059, đứa nhỏ ngốc, trong lòng của hắn không có ngươi, nghe nói không? Người gian ác lại có đại động tác, mang theo thật lớn một nhóm người ra thành Trường An. T. Than tổ hong thế nhưng là thiên đại phúc phận, người gian ác lại phải làm cái gì? Tựa hồ là trồng rau, loại rau cải xôi, hành lá, rau xanh. Cái gì đồ vật? Trồng rau. Đường đường đại càn đại danh đỉnh đỉnh người gian ác, lại chạy tới ngoài thành trồng rau. Điều đó không có khả năng a. Làm sao không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy, hiện tại trùng trùng điệp điệp, không tin xem xét liền biết. Hồ đồ à, cái này rau xanh, rau cải xôi còn có hành lá hiện tại chỗ nào loại sống, một gieo trồng xuống không cần mấy ngày liền bị chết rét. Đúng vậy a, trách chủng mấy cái này đồ ăn. Thật sẽ bị chết còn sao? Ta không theo chính, gặp người gian ác như trong giếng con nết quan thiên tháng trước, ta như tham chính, gặp người gian ác như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Đồng lý, người gian ác không trồng đồ ăn, gặp ta như trong giếng con nết quan thiên tháng trước, hắn như trồng rau, gặp ta như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Thức ăn này, bao chết. Trong lúc nhất thời, chu tước trên đường cái, không thiếu bách tính nghị luận ầm ĩ, cho dù là một chút Trường An đại tộc cũng nghe đến tin tức, vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mọi người cũng chỉ là bởi vì là Cao Dương muốn trồng đồ ăn, cho nên kinh ngạc một phen, thảo luận một phen. Rất nhanh, tin tức này tựa như trên mặt biển không đáng chú ý bằng nước, trừ khử xuống dưới. Hoàng cung, ngự thư phòng. Võ Chiếu một bộ màu đen long bào, khuôn mặt tự phụ, thon dài ngọc thủ đang tay cầm một cây bút son, phê duyệt tấu chương. Làm được nghe tin tức, trong tay nàng bút son tạm dừng, ngẩng đầu ngạc nhiên nói, Cao Dương, hắn muốn trồng đồ ăn. Tin tức vô cùng xác thực. Dưới đáy, Trương Thọ, Trương Bình hai huynh đệ một thân phi ngư phụng, hướng võ chiếu chắp tay bẩm báo nói, bệ hạ, thiên chân vạn sát. Ước chừng nửa canh giờ trước, Cao Dương mang theo Định Quốc công phủ một nhóm lớn người ra phủ, thẳng đến Hắc Phong Sơn, còn mang theo cái quốc, cây gậy trúc các loại công cụ. Trương Bình nói đến Hắc Phong Sơn ba chữ, cơ hồ là cắn răng. Cái này Hắc Phong Sơn, quả thực là sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Võ chiếu nghe xong, lông mày nhỏ càng lạnh lẽo. Cái này mùa đông khắc nghiệt, gieo xuống đồ ăn có thể sống sao? Trương Bình mặc dù đối Cao Dương mười phần khó chịu, nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ. Bệ hạ, kỳ quái ngay ở chỗ này, Cao Dương mang hạt giống tựa hồ là rau xanh, rau cải xôi còn có hành lá các loại. Theo thần biết, dưới mắt trời đông giá rét, những này đồ ăn có thể sống không được. Võ chiếu nghe vậy, lông mày nhíu lại. Cái này nếu là người khác, nàng tất nhiên chỉ cảm thấy hoang đường. Muốn tại bây giờ thời tiết này, trồng ra hạ thiên mới có đồ ăn, cái này sao có thể? Có thể hết lần này tới lần khác người này là Cao Dương. Vậy coi như rất khác nhau. Bệ hạ, muốn tiến hành can thiệp sao? Để phòng Cao Dương mặt ngoài là trồng rau, kỳ thực là có khác tâm tư. Trương Thọ thấy thế, thử lên tiếng hỏi. Trương Bình trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hôn tiểu tử này, người Mỹ Nam đều không hiến, làm lông gà đâu. Lại châm ngòi. Cái này sẽ không lại bị đánh a? Nhưng võ chiếu chỉ là lắc đầu, cũng không để ý, liền một lần nữa túi lầu xuống, tiếp tục phê duyệt trong tay tấu chương, chỉ có thanh âm quanh quẩn trong điện. Không cần, người khác tại cái này mùa đông khắc nghiệt loại không ra đồ ăn, nhưng hắn Cao Dương chưa hẳn. Hắn Cao Dương trên thân, cho tới bây giờ cũng không thiếu kỳ tích. Cùng lúc đó, thành Trường An Đông, một tòa hào môn đại trạch, môn biển thật to viết lấy rồng bay phượng múa lữ phủ hai chữ. Gian phòng bên trong, Lữ Chấn tóc hoa râm, chính nhìn về phía một đạo nhìn qua ngoài cửa sổ, thân thể gầy gò thân ảnh, tận tình khuyên bảo. Hữu Dung a, cái này đều nhanh non nửa năm, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Lữ Hữu Dung nghe vậy, lông mi mấy không thể xem xét địa chấn động một cái, không quay đầu lại, chỉ là đặt ở trên gối ngón tay lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Cao Dương tiểu tử kia, liền là cái không có đảm đương hôn trướng, là lao phu trước kia đã nhìn lầm hắn. Lữ Chấn nói đến đây, thanh âm mang tới một tia đè nén lửa giận, ngươi vì hắn ngăn đỡ mũi tên, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Chút tình ý này, phần này ân nghĩa, thành Trường An ai không biết? Hai mẫu tỷ, ngươi cùng tiểu tử thúi này ở giữa thoại bản tiểu thuyết đều có rất nhiều ô uế phiên bản, nhưng hắn đâu? Từ lúc trở lại thành Trường An, có thể từng leo qua một lần ta Lữ gia môn, có thể từng có đôi câu vài lời bàn giao. Lữ Chấn nói đến đây, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận, tận tình nói, Hữu Dung, trong lòng của hắn, căn bản cũng không có ngươi a, đứa nhỏ đốc. Hắn có. Lữ Hữu Dung nghe vậy, đột nhiên quay đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ánh mắt dị thường của tường. Tổ phụ, hắn nhất định có nỗi khổ tâm. Ngài biết đến, vài ngày trước hắn cùng bệ hạ cơ hồ quyết liệt, đó là cỡ nào hung hiểm. Về sau, lại là Tam Quốc sứ đoàn khuynh thành lấy đổi, dụng tâm hiểm ác, hắn lại vì dân sinh, đỉnh lấy áp lực cực lớn làm ra than tổ ong, cùng Trương An thương nhân đánh cược, thứ nào không phải một cái tác động đến nhiều cái. Hắn nhất định là bị những sự tình này ngăn trở tay chân, phân thân thiếu phương pháp, chờ một chút. Chờ một chút hắn nhất định sẽ tới. Lữ Hữu Dung nói đến đây, thanh âm kiên định. Lữ Chấn nhìn xem tự mình tôn nữ dáng chống đỡ quật cường cùng đáy mắt chỗ sâu cái kia bôi sắp dập tắt ánh sáng, đau lòng giống như bị kim đâm. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi, "Hữu Dung, tổ phụ liền quyền, coi ngươi nói đều đúng, nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc, ngươi có biết hắn hiện tại phải làm những gì?" Lữ Hữu Dung khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, "Muốn làm gì?" Lữ Chấn nhìn chằm chằm tôn nữ con mắt, từng chưa nói ra, mang theo một loại gần như tàn nhẫn rõ ràng, ngay tại hôm nay, hắn mang theo Cao Trường Văn, dẫn một đám lớn người, đỉnh lấy cái này đẩy trời phong tuyết, ra thành Trường An. Đi Hắc Phong Sơn, trồng rau. Loại trồng rau. Lữ Hữu Dung giống như là nghe không hiểu, mở mịt lặp lại một câu. Không sai, trồng rau. Lữ Chấn thanh âm đột nhiên cất cao, răng hàm đều cắn đau, trồng chính là rau xanh, rau cải xôi, hành lá. Ngay tại cái này mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa bên trong, loại này sống sao? Nhưng chính là cái này biến ốc, hắn làm, hắn không tìm đến ngươi, không có bất thời gian đến Lữ gia đến nhà bái phòng. Cái này, ngươi còn muốn vì hắn giải thích sao? Ta. Lữ Hữu Dung há to miệng, tiết hầu lại giống như là bị thứ gì gắt gao bóp chặt, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Chương 1060, chỉ cần không phải hắn, đều không trọng yếu. Chương 1060, chỉ cần không phải hắn, đều không trọng yếu. Lữ Chấn nhìn xem Lữ Hữu Dung trong nháy mắt kia trắng bệnh sắc mặt. Hắn có thể thấy rõ ràng, tự mình tôn nữ trong mắt điểm này quật cường quang mang triệt để dập tắt, chỉ còn lại trống rỗng mờ mịt cùng một cỗ cơ hồ tràn ra tới đau đớn. Nhưng hắn biết, giờ phút này nhất định phải nhẫn tâm, nếu không cái này đứa nhỏ ngốc sẽ một mực xa vào tại vô vọng trong khi chờ đợi. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Lữ Hữu Dung trước mặt, dàn mua nhẹ tay đặt nhẹ tại nàng run nhẹ nhẹ trên bờ vai. Hữu Dung, tỉnh đi, đừng lừa gạt mình. Hắn không phải là không có biện pháp, hắn là đang trốn tránh. Ngươi luôn muốn thân phận của ngươi khó giải quyết, có thể lên quan huyện nhi đâu? Nàng chính là bên cạnh bệ hạ nữ quan, cái kia đại sở nhị công chúa Sở Thanh Loan thân phận càng là mất cảm. Trường An binh bại, nàng bị Sở Hoàng giam cầm tại thâm cung, biến thành con rơi, kém chút đi xa hung nô hòa thần, có thể kết quả đây. Cao Dương phái người viễn phó Sở Quốc, thậm chí không tiếp uy hiếp Sở Hoàng, ngạnh sinh sinh đem người từ ngày đó lao trong thâm cung lấy ra ngoài, mang về Trường An. Hắn có thể từ Sở Quốc trong hoàng cung vớt người, ngay cả nhất quốc chi quân cũng dám trực diện uy hiếp, chẳng lẽ đến ta Lữ phủ trèo lên một lần môn, cho ngươi một cái công đạo, lại so với còn khó hơn lên trời sao? Lữ Chấn gần như gần từng chữ một, hắn Cao Dương, không phải làm không được, chỉ là không nguyện ý vì ngươi Lữ Hữu Dung đi làm thôi. Hảo hài tử, đừng có lại lừa mình dối người, trong lòng của hắn không có ngươi, ngươi làm sao khổ đợi hắn đâu. Mấy chữ cuối cùng, như là búa tạ, hung hăng nện ở Lữ Hữu Dung trong lòng. Thân thể nàng đột nhiên nhoáng một cái, như bị vô hình cự lực đập trúng, lảo đảo lui lại một bước, đỡ băng lãnh bản trang điểm mới miễn cưỡng đứng vững. Trong gương đồng chiếu ra một trương trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào mặt, cặp kia đã từng sáng tỏ hiên ngang con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại vỡ vụn chỗ trống. Thượng quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan. Trong kính hình ảnh mơ hồ, chỉ có hai cái danh tự này tại tĩnh mịch trong đầu bén nhọn quanh quẩn. Đúng vậy à, hắn bị các nàng có thể liều lĩnh, có thể đối kháng hoàng quyền, có thể sáng tạo kỳ tích, duy chỉ có đối nàng. Ngay cả một lần đến nhà, một câu bàn giao đều keo kiệt cho. Trời đông giá rét trồng rau, hắn như thế nào không có thời gian đâu. Nguyên lai, không phải hắn bận quá, không phải hắn không thể, mà là nàng Lữ Hữu Dung căn bản vốn không đáng giá hắn phí một tơ một hào tâm lực. Cái này một cái chớp mắt, nóng hổi nước mắt rốt cục vỡ đê, im lặng lướt qua lạnh buốt gương mặt, nện ở bàn trang điểm bóng loáng sơn trên mặt, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nếm đến như dị sắc ngay ngái, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Cái kia tim vị trí, phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, nghiền nát, một chút xíu nắm thành tạt bã, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Tất cả kiên trì, tất cả huyễn tưởng, tất cả hèn mọn chờ mong, tại thời khắc này, bị Lữ Chấn lời nói đánh trúng vỡ nát. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ tàn phá bừa bãi phong tuyết, ánh mắt trống rỗng mà băng lãnh, thanh âm nhẹ giống một trận lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan phòng. Tổ phụ, ngài nói đúng, là cháu gái. Si tâm vọng tưởng. Lữ Chấn nhìn xem Lữ Hữu Dung trên mặt im ắng nước mắt rơi xuống cùng cái kia phảng phất bị rút sạch linh hồn chỗ trống ánh mắt, tim như bị đào cắt. Hắn tiến lên một bước, đem Lữ Hữu Dung khinh khinh ôm vào trong ngực, dàn mua tay cầm mười phần bụng về lại vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Hảo hài tử, khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu chút. Lữ Chấn thanh âm mang theo nghẹn ngào, là tổ phụ không tốt, không thể cho ngươi tìm cái chân chính biết nóng biết lạnh, hiểu được chân quý ngươi lương nhân. Nhưng tổ phụ muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là Lữ gia Minh Châu, là đại can ít có khăn trùm anh kiệt, là có thể nữ giả nam trang nhập quân doanh, trên chiến trường giết địch thứ nhất nữ tướng, ngươi làm gì vì một cái trong lòng không có ngươi người, lãng phí mình. Thiên hạ nam nhi tốt nhiều như sao trời, cái kia cao dương hoa tâm, xảo trá, lang tâm cầu phế, có gì tốt? Tổ phụ định là ngươi tìm một cái cao hơn hắn dương chuyên tình gấp trăm lần, nghìn lần lương nhân. Lữ Hữu Dung trong lòng một trận mọi như, muốn kiệt lực trong khống chế tâm cảm xúc, lại tim như bị đau cắt. Nếu không phải cao dương, lại chuyên tình nghìn lần vạn lần, lại có gì ý nghĩa? Hữu Dung, tổ phụ nghe nói gần nhất Giang Nam Tô gia vị kia đại công tử Tô Văn Hãn, đối ngươi rất là hâm mộ, mấy lần đưa lên bài thiếp, luôn từ khẩn thiết. Người này tướng mạo đường đường, tài hoa hơn người, Tô gia càng là Giang Nam gia tộc quyền thế, luận gia thế dòng dõi, cũng xứng được ta Lữ gia, ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Lữ Hữu Dung cúi đầu, trầm mặc giống như một tôn thạch điêu. Lữ Chấn thấy thế, chặn lại nói, không sao, hôn nhân chính là đại sự, từ làm thận trọng, nhìn nhiều mấy nhà cũng không tệ, ta đại cản tài tử vô số, ngươi chậm rãi chọn chính là. Tổ phụ. Lúc này, Lữ Hữu Dung rốt cục ngẩng đầu lên. Tấm kia đã từng xinh đẹp chiếu người trên mặt, lại không một tia gợn sóng, một đôi nguyên bản sáng rỡ đôi mắt đẹp cũng lại không nửa điểm hào quang, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi hờ hững. Là ai đều tốt, Tô gia đại thiếu cũng tốt, Lý gia, Vương gia công tử cũng được, đều không trọng yếu. Chỉ cần tổ phụ cảm thấy hài lòng, liền đầy đủ. Hữu Dung. Lữ Chấn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Thế này sao lại là nhận mệnh, rõ ràng là tâm chết. Hắn tình nguyện tôn nữ khóc giống một trận, cũng tốt hơn dạng này không có chút nào tức giận tuân theo. Hữu Dung, tổ phụ không phải muốn ủy khuất ngươi. Lữ Chấn mặt mũi tràn đầy chấn động, lòng có không đành lòng. Tổ phụ, không ủy khuất. Lữ Hữu Dung trên mặt kéo ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Có thể thay Lữ gia thông gia, là tổ phụ phân ưu, là cháu gái bản phận, về phần cao dương, là cháu gái si tâm vọng tưởng, tự rước lấy nhục thôi. Trên gương mặt, nước mắt lần nữa y mắng trượt xuống, Lữ Hữu Dung lại giống như chưa tỉnh. Lữ Chấn trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ, hắn dùng sức nắm chặt lại Lữ Hữu Dung tay lạnh như băng. Hảo hài tử, tổ phụ biết trong lòng ngươi khổ, chỉ là tổ phụ già, bộ xương già này không chống được mấy năm, dù sao cũng phải cho ngươi tìm kiên cố dựa vào, hết lần này tới lần khác cái này cao dương. Ai? Hắn trùng điệp thở dài, tràn đầy cảm giác bất lực, thôi, đã ngươi nghĩ thông suốt, tổ phụ liền thả ra phong thanh, vì ngươi công khai cho tế, ta Lữ Chấn tôn nữ, nhất định phải nở mày nở mặt địa gả đi. Để cái kia cao dương xem thật kỹ một chút. Lữ Hữu Dung nhắm mắt lại, nồng đậm lông mi bên trên treo nhỏ vụn nước mắt, chỉ là khẽ ử, liền lại không nửa điểm ngôn ngữ. Lữ Chấn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay, Trường An phong tuyết tựa hồ lớn hơn. Chương 1061, Quảng Lăng Vương phụ tử, Lữ Hữu Dung nhất định phải cầm xuống. Chương 1061, Quảng Lăng Vương phụ tử, Lữ Hữu Dung nhất định phải cầm xuống. Ngày kế tiếp, khó được vào đông nắng ấm phổ chiếu đại địa, mang đến một mảnh ấm áp. Thành Trường An một cái khác góc, một tòa khiêm tốn lại khắp nơi lộ ra xa hoa phủ đệ chỗ sâu. Quảng Lăng Vương Vũ Bình, một thân thanh lịch thường phục, khuôn mặt nho nhã, chợt nhìn như cái không tranh quyền thế văn sĩ trung niên, nhưng nhìn kỹ phía dưới, hai đầu lông mày lại tràn ngập một vòng người bình thường khó có uy nghiêm. Hắn ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành, ngón tay khinh khinh gõ đánh lấy lan can, một đôi mắt nhìn xem dưới tay nhi tử vũ bạc. Đố, Tô gia tiểu tử kia tiến triển như thế nào? Lữ gia nha đầu kia cầm xuống sao? Vũ Vinh thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Vũ bạc nghe vậy, không người trả lời. Phụ vương, theo Tô Văn Hãn hồi báo, cái kia Lữ Hữu Dung, Tựa hồ đối với Cao Dương dùng tình rất sâu, thái độ thủy chung lãnh đạm, khó mà tiếp cận. Trong thời gian ngắn, sợ là khó mà thành công. Cao Dương, lại là cái này người gian ác. Vũ Vinh cau mày, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ cùng bực bội. Vũ Bạc nhìn lướt qua Vũ Vinh, tràn đầy thử nói: "Phụ vương, từ nhập Trường An, trong triều trọng thần, tông thất quý, nên đánh điểm chúng ta đã chuẩn bị hơn phân nửa, Hải Nhi đang nghĩ, cái này Định Quốc công phủ Cao Dương, muốn hay không đưa lên một phần?" "Không cần." Vũ Vinh nghe xong, quả quyết cự tuyệt nói: "Phụ vương, vì sao?" Vũ Bạc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đại càn người gian ác tên, toàn bộ thiên hạ đều biết, hắn mặc dù từ quan, nhưng năng lực không nhỏ, than tổ ong một chuyện đủ thấy khả năng quay phong vân, chính là chân chính đại tài. Như về sau thật dùng đến, cho dù là một kế cũng kiếm lời. Vũ Vinh vẫn lắc đầu, thái độ kiên quyết. Hắn có kinh thế chi tài, bản vương há có thể không biết. Nhưng người này, không cần đưa, một đồng tiền đều không cần lãng phí. Vũ Bạc ngậm. Tự mình phụ vương, thái độ như thế chi kiên quyết. Khẩn cầu phụ vương chỉ điểm sai lầm. Vũ Vinh quét Vũ Bạc một chút, gàn từng chữ một, người này, chỉ lấy tiền, không làm việc. Vũ Bạc. Triệu Quốc vị kia đại hoàng tử vết xe đổ, người chẳng lẽ quên. Vũ Vinh thanh âm mang theo một tia trào phúng, mỹ nhân chân bảo, dốc túi đem tặng, kết quả đây. Bị việc này Diêm Vương hố đến mất cả chỉ lẫn trải, ngay cả quần cục đều suýt nữa bỏ rơi. Kẻ này tâm hắc thủ hung ác, xảo trá như cáo, lòng tham không đáy nhưng lại xảo trá tàn nhẫn. Cùng ở trên người hắn lãng phí vàng bạc, không bằng cho chó ăn. Người này không tặng lễ giao hảo, nhưng cũng không đắc tội liền là được rồi. Vâng. Vũ Bạc lên tiếng. Vũ Vinh đứng người lên, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn qua trong đình viện bao trùm lấy tuyết động giả sơn, ánh mắt trở nên thâm thúy mà băng lãnh. Theo ta đại càn tổ chế, tân quân đăng cơ, trong vòng 5 năm đương lập thái tử, bệ hạ chính là một giới nữ đế, đại càn tương lai thái tử sẽ là vấn đề lớn, nàng có thể kéo bao lâu? Đám lửa này, sớm muộn muốn nổi lên đến. Lữ Chấn trong tay tả huy bệ, không thể bỏ qua, có nó, chúng ta mới chính thức đã có lực lượng. Người ta thân phận mất cảm, không dễ ra mặt, chỉ có thể từ Tô gia xuất thủ, mà thông ra, liền là thu hoạch được Lữ Chấn ủng hộ ổn thỏa nhất, cũng là nhất danh chính ngôn thuận đường tắt. Như về sau thật đến xong việc không thể làm một khắc này, Lữ Chấn cho dù phát giác được lên phải thuyền giặc, cũng phải suy nghĩ một chút tự mình tôn nữ và bối. Vũ Vinh khắp khuôn mặt là lãnh ý, mang theo một tia gian trá. Là, hài nhi minh bạch. Vũ Bạc nghiêm nghị đáp. Cũng liền tại lúc này, sân nhỏ cửa bị khinh khinh gõ vang. Một tên tâm phúc thị vệ bước nhanh mà vào, mang trên mặt một tia đè nén hưng phấn. Vương gia, thế tử. Vừa nhận được tin tức, Lữ phủ thả ra phong thanh, Lữ lao tướng quân muốn vì Lữ đại tiểu thư Lữ Hữu Dung công khai chọn tế. Tin tức đã truyền khắp nửa cái Trường An. Lời vừa nói ra, Vũ Vinh cùng Vũ Bạc hai cha con cơ hồ là đồng thời bỗng nhiên quay người, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Tốt, trời cũng giúp ta. Vũ Vinh vỗ tay cười to, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lữ Chấn lao hồ ly này rốt cục ngồi không yên. Đỗ mà, Hải Nhi tại, ngươi lập tức phái người đi tìm Tô Văn Hãn, cơ hội tới. Để hắn xuất ra 12 phần tinh thần cùng thủ đoạn, cần phải đem Lữ Hữu Dung bắt lại cho ta. Vâng. Vũ Bạc tinh thần đại chấn, không người lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn, lạnh thấu xương hàn phong tại Hắc Phong Sơn trong khe núi gào thét, cuốn lên trên đất tuyết mạn. Nhưng mà, thời khắc này hướng dương sườn núi dưới, lại là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Đi qua hôm qua đến trưa tăng thêm hôm nay cái này cho tới trưa phân chiến, một cái to lớn, bao trùm lấy thật dày dầu cây chậu bảy hình vòm cung xương, đã đơn giản quy mô. Cao Dương đứng tại chỗ, mang trên mặt một vòng vẻ hài lòng. Ánh mắt phía trước, trúc miệt dựng thành khung xương cắm sâu vào vùng đất lạnh, hướng gọi dầu cây chậu bố bị kéo đến bó chặt, bao trùm trên đó, dùng dây thừng cùng đỉnh gỗ một mực cố định. Trên mặt đất, dựa theo Cao Dương phân phó, đào sâu khe rãnh bên trong bày khắp thật dày cho than, hỗn hợp có đại lượng tản ra nhiệt khí mới mẻ phân ngựa. Định Quốc công phủ lão nông chính đem từng bó thật dày màn có chất đống tại đại bằng một bên dự bị. Khung xương đã thành, tiếp xuống chính là tinh tế sống. Cao Dương nói một mình một tiếng, tiếp lấy một đôi mắt đảo qua chúng nhân nói, đại gia hỏa trước nghỉ ngơi một trận a. Trần Thắng, đem canh nóng mỗi người đều phát một bát, đủ ấm thân thể, khu khu hàn khí. Vâng. Trần Thắng lên tiếng. Cao Dương sau khi nói xong, mang theo thượng quan huyện nhi đám người đi hướng cách đó không xa một cái nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không lớn, trong phòng chỉ có một trương đơn sơ bàn gỗ, một cái giường trúc, cộng thêm mấy cái ghế, cùng một cái chậu than. Cao Dương đi vào bàn gỗ trước, chậm rãi mở ra một trương đêm qua tỉ mỉ vẽ sơ đồ phát thảo. Sở Thanh Loan bưng một bát nóng hổi canh gừng tiến đến, khinh khinh đặt lên bàn, tò mò nhìn về phía trên mặt bàn sơ đồ phát thảo. Phu quân, đây cũng là ngươi hôm qua nói lưu ly lều. Cho dù nhỏ như vậy một cái lều, như lấy lưu ly rèn đúc, chỉ sợ phí tổn cũng cực kỳ không ít ta. Cao Dương nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt lóe ra như hồ ly quang mang, đó là tự nhiên. Nhưng cái này nhà kho nhỏ, cũng không phải dùng để trồng rau, không trồng đồ ăn. Sở Thanh Loan nghi hoặc, loại dưa. Cao Dương cười thần bí, loại một loại có thể tại trời đông giá rét bên trong kết xuất tới trường sinh dưa. Trường sinh dưa. Sở Thanh Loan càng mơ hồ hơn. Thượng quan Huyền Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Đúng. Cao Dương hạ giọng, mang theo một loại dụ nhân đọa lạc mê hoặc. Thanh Loan, ngươi suy nghĩ một chút, làm bên ngoài băng thiên tuyết địa, vạn vật điêu linh thời điểm, tại cái này trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh cung lưu ly trong dạng, màu xanh biết rạng rào, dưa dây leo quấn quanh, kết xuất tròn vo, đỏ nhương đen tử dưa hấu. Cái này cảnh tượng, giống hay không thần tiên thủ đoạn. T. Cao Dương lời này vừa ra, hai nữ trong đầu đống nhiên nổi lên một bức tranh, không khỏi kéo nhẹ một luồng lương khí. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Sở Thanh Loan nghĩ đến cái kia hình tượng, tự lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi. Cao Dương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cái này cũng không đủ. Vi phu muốn đem nó đóng gói thành thần tích, đây là hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, lưu ly linh khí, trải qua cựu cựu lạnh kiếp phương được thành quen trường sinh dưa ăn có thể kéo dài tuổi thọ, tư âm bổ dương, chú nhan mỹ dung. Thượng quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan, cái này không được đem những người kia lừa gạt quần cục cũng bị mất. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt phức tạp. Thủ đoạn này, lời này thuật, rất quen thuộc cảm giác. Uyển Nhi, nhìn lời này của ngươi nói, này làm sao có thể để lừa gạt? Cao Dương nghĩa chính ngôn từ nói, cái này gọi giao phó hắn đặc biệt nhãn hiệu giá trị cùng văn hóa nội hàm trời đông giá rét ăn được mới mẻ trái cây, tâm tình vui vẻ, tự nhiên tinh thần tỏa sáng, đối thân thể lớn có ích lợi nhà, về phần hiệu quả thôi đi. Tin thì có, tâm thành thì linh. Chương 1062, công khai chọn tế, Cao Dương chấn động. Chương 1062, công khai chọn tế, Cao Dương chấn động nhãn hiệu giá trị. Văn hóa nội hàm. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng khóe miệng cái kia bôi ép không được run rẩy. Các nàng ở trong lòng một trận cảm thán, Cao Dương cái này nói hiệu nói vượng, hố chết người không đền mạng bản sự, đơn giản càng phát ra tình tiến. Sở Thanh Loan đè xuống trong lòng hoang đường cảm giác, đôi mi thanh tú cao lại, lo lắng nói, phu quân, thế này mặc dù rượu, nhưng lưu ly đại bằng chi phí dọa người, trường sinh tiên dưa tên tuổi mặc dù vang, định giá như quá không hợp thói thường. Những cái kia tinh minh quyền quý, thực biết cam tâm móc sạch bốn liếng, làm cái này oan đại đầu. Cao Dương nghe vậy, tự tin cười một tiếng, phu nhân quá lo lắng, cái này tự nhiên đến dựa vào thủ đoạn, tới trước tạo thế, chỉ cần đem cố sự giảng tốt, tự có người chạy theo như vịn. Mà tạo thế chi yếu, hạch tâm ngay tại ở lưu ly, muốn đem lưu ly chi chân lưu ly chi hiệu xảo đến loạn sĩ bắt náo. Thoái bản, chính là cái này tạo thế thần binh lợi khí. Thoái bản. Hai người trăm miệng một lời, đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ. Không sai, chính là thoái bản. Cao Dương ánh mắt sáng rực, trong mắt buộc phát một trận tinh quang, văn tự chi đạo, vận dụng chi diệu, tổn hồ một lòng. Hồng Miêu Lam Thỏ thần binh tiểu tướng thậm chí vi phu gần đây khai bút thiên long bát bộ đều có thể làm việc cho ta. Hắn nhấp một miếng cay độc nóng hầm hập canh gừng, tiếp tục nói, chỉ cần ở trong đó, không để lại dấu vết địa thêm chút hàng lậu liền có thể thả ra. Thí dụ như Hồng Miêu Lam Thỏ bên trong, có thể biết kỳ lân động lưu ly vách tường có thể hội tụ thiên địa linh khí, tập bổ kỳ hoa dị thảo. Thần binh tiểu tướng bên trong, để nhân vật chính tại lưu ly kiến tạo bốn mùa cốc bên trong thu hoạch được kỳ ngộ. Về phần thiên long bát bộ, đại lý đoàn gia trong hoàng cung liền thêm một tòa lưu ly buồng lò sưởi, bên trong bốn mùa như mùa xuân, mới trồng có thể giải bách độc lưu ly tiến quả. Thậm chí đoàn vương gia có thể mạnh như vậy, cũng cùng cái này lưu ly buồng lò sưởi có quan hệ, mà những này hàng lậu chính là vì chúng ta lưu ly ruộng cùng trường sinh dưa tạo thế. Rau xanh, rau cải sôi 30 ngày có thể quen, dưa hấu thì cần trăm ngày. Nơi đây thời gian đầy đủ cái này mấy bộ thoại bản truyền khắp thiên hạ, xâm nhập lòng người. Như vậy, dư luận tạo đi lên, cảm giác thần bí cũng kéo căng, các loại lưu ly trong giạp dưa hấu thành tụ. Hắc hắc. Cao Dương trong mắt kim quang long lánh, cười giống đầu gian trá hồ ly, đến lúc đó, một cái dưa, ta bán hắn mấy ngàn lượng, cái này không quá phần a. T. Hai nữ nghe vậy, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Các nàng nghe được trợn mắt hốt mồm, bị Cao Dương cái này hoàn hoàn đan sen, tầng tầng tăng giá cả thu hoạch độc kế hoạch triệt để kinh hãi. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thiên hạ lại còn có như thế ác độc thương chiến. Thần binh tiểu tướng Hồng Miêu Lam Thọ cho tới về sau mở hố thiên long bát bộ họ là biết được hắn mị lực. Cái này nhất định bạo lửa. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cái này hỏa bạo thoại bản bên trong lưu ly kỳ cảnh, đúng là thay mấy tháng sau giá trên trời dưa hấu trải đường bút. Chính làm hai nữ đắm chìm trong một mảnh trong rung động. Phanh. Nương theo lấy một đạo tiếng vang, cửa gỗ đông nhiên bị phá tan. Cao Trường Văn lôi cuốn lấy cả người hàn khí bập vào, mang trên mặt một loại cực kỳ biểu tình cổ quái, giống như là chấn kinh, lại như là cười trên nỗi đau của người khác, còn mang theo điểm không hiểu vội vàng. Huynh trưởng, kinh thiên đại dưa, ngươi kinh thiên đại dưa tới. Cao Trường Văn thở hổn hển, hướng Cao Dương nói. Cao Dương nhướng mày, tức giận trách mắng, hôn trưởng, lao tử đại bằng chưa thành, dưa loại chưa lạc, sao là kinh thiên đại dưa? Huynh trưởng, không phải trong ruộng có thể ăn dưa, là xem trò vui dưa. Cao Trường Văn nuốt ngụm nước bọt, con mắt chừng đến căng tròn. Là Lữ gia, Lữ phủ. Lữ phủ thả ra phong thanh, Lữ Lao Quốc công muốn vì Lữ Hưu Dung Lữ đại tiểu thư công khai chọn tế, toàn bộ thành Trường An đều chuyển khắp. Và anh, lời vừa nói ra, giống như kinh lôi. Trong nháy mắt quét sạch bản này liền không lớn nhà gỗ, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cao Dương con ngươi đột nhiên co lại, quyền tâm tình không tự kìm hãm được nắm chặt. Trước mắt, không có dấu hiệu nào hiện ra tấm kia tư thế yên ngang, nhưng lại mang theo quyết tuyệt khuôn mặt. Hà Tây thảo nguyên, gió bắc lạnh tấu xương, lời của nàng rõ ràng giống như hôm qua đầu dạng. Cao Dương, ta cứu ngươi là bởi vì vui vẻ ngươi, mà không phải muốn ngươi hồi báo cái gì. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đợi trở về thành Trường An, ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. La Thành mũi tên kia, là nàng dùng thân thể ngăn lại. Nếu không có nàng, hắn Cao Dương thi cốt, sớm đã mục nát ở mảnh này vô ngân thảo nguyên chỗ sâu. Cho nên, sao có thể không hận đâu? Hắn như thế tiết mệnh người, La Thành cái kia hôn đạn chút nữa muốn mạng của hắn. Cho nên, ân tình này làm sao có thể không lớn đâu? Cái gì thương thiên hại lý, cái gì làm trái thiên đạo, cái này không trả thù, không cho La Thành ngày ngày sống ở trong sự sợ hãi, hắn Cao Dương coi như cá nhân sao? Hán, còn xứng đáng Lữ Hưu Dung sao? Trong chốc lát, Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi cũng cùng nhau nhìn về phía Cao Dương, đôi mắt đẹp đem một mực khóa chặt. Tin tức này tại các nàng mà nói, cũng như báo táp đồng dạng. Các nàng quá rõ ràng Cao Dương là người xảo trá như cáo, độc kế chồng chất, có thủ tất báo, tâm so lâu kim nhỏ, còn cực kỳ hào sắc, nhưng lại trọng tình. Lữ Hữu Dung tình ý không chút nào che lấp, lại vì hắn lấy thân thể ngăn cản một tiễn, hắn há có thể không động tâm. Tin tức này, Cao Dương nhìn xem cực kỳ trấn định, nhưng đối với hắn nội tâm mà nói, chỉ sợ đâu chỉ tại một trận linh hồn phong bạo. Nói rõ ràng, Cao Dương hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nói: "Cao trưởng Văn vô cùng ngạc nhiên, huynh trưởng, cái này nói, nói cái lông a? Liền cái này, không có." Tin tức vừa nổ ra đến, dư luận xôn xao, cái này còn có thể có cái gì rõ ràng hơn? Chọn tế nha, liền là triển khai chiến trận, để nam nữ song phương gặp một lần, liền cùng con rùa nhìn đậu xanh giống như, đối đầu mắt cũng đã thành. Cao Dương, Thượng quan Uyển Nhi thấy thế, thật sợ cái này lăng đầu thanh đệ đệ bị đánh, nàng đội vàng lên tiếng, chuyển di lực chú ý, cũng hỏi mấu chốt: "Trường Văn, đến nhà người, có thể nhiều, đều là những người nào?" Vấn đề này vừa ra, Cao Trường Văn trong nháy mắt mặt mày hớn hở, thậm chí mang theo điểm tranh công ý vị: "Tẩu tẩu, vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên. Lúc đầu lấy Lữ gia đại tiểu thư ra thế, hình dạng còn có cái kia khá kinh người thiên phú, cầu hôn người có thể từ Chu Tức Đường cái xếp tới cửa thành, đập phá Lữ gia cánh cửa, đây hết thảy may mắn mà có tiểu đệ thoại bản a." Cao Trường Văn liếc trộm Cao Dương một chút, thanh âm thấp mấy phần: "Có mấy bản tình tiết?" "Ân, có chút lưu diễm, viết đó là tương đương làm người say mê chi tiết tận xương ba phần, không thiếu tự xưng là thành cao con em quyền quý nhìn, trong lòng cách hướng mới đâu, lại thêm huynh trưởng hung danh bên ngoài, hai tướng đập ra, sắp thực dọa lui không thiếu con em quyền quý." "Cao Dương, Thượng quan Uyển Nhi." Cao Dương khỏe miệng giật một cái, cố nén hành hung một trận, lại đem Cao Trường Văn ném ra ngoài xúc động. Cao Trường Văn tiếp tục nói: "Nhưng không có cách, Hữu Dung tẩu tẩu thực sự quá chói mắt, gia thế, dung mạo, võ công, tài tình, bên nào không phải đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Luôn có không sợ huynh trưởng hung uy, quyết tâm muốn liều một phát. Ta nghe nói, Giang Nam gia tộc quyền thế Tô gia con trai trưởng, Tô Văn Hàn giống như cái kia ác cẩu nháo như cức, dẫn đầu công kích. Người này tại Giang Nam có Ngọc Diện Lang quân danh sừng, thi thư lễ nhạc, kỵ xạ võ nghệ, thương nhân chi đạo mọi thứ tinh thông, trước tiên liền tỏ thái độ, đối Hữu Dung tẩu tẩu vừa thấy đã yêu, không sợ trợ bữa lời đồn đại, mang theo giá trị liên thành trọng lễ, thẳng đến Lữ phủ đi. Nhìn tư thế kia, tình thế bắt buộc a." Chương 1063, chỉ cần huynh trưởng một câu, thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi. Chương 1063, chỉ cần huynh trưởng một câu, thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi. "Tô gia, Tô Văn Hàn." Cao Dương biểu lộ trầm mặc, thì thào niệm một câu: "Cao Dương." Thượng quan Uyển Nhi nghe được cái này, cũng nhịn không được nữa, đôi mắt đẹp chăm chú khóa lại hắn, thanh âm mang theo cháy bỏng cùng một tia bén nhọn chất vấn: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu sao? Hữu Dung vì ngươi ngăn đỡ mũi tên, vì ngươi cảm mến, ngươi liền thật muốn trơ mắt nhìn xem nàng gả cho nam nhân khác? Chẳng lẽ, trong lòng của ngươi thật liền không có nàng sao?" Sở Thanh Loan cũng mặt lộ vẻ không đành lòng, ôn nhu khuyên nhủ: "Phu quân, Uyển Nhi nói cực phải, nếu là đường nữ tử, chúng ta tất nhiên phản đối nhập phủ, nhưng có khoan dung sâu nghĩa nặng, việc này thực sự không thể ngồi nhìn." Cao Dương nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng đau lòng Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan. "Uyển Nhi, Thanh Loan, vẫn là lúc trước nói tới vấn đề, Lữ gia cỡ nào cạnh cửa?" Lữ Lao tướng quân tay cầm tả uy vệ lại doanh, chính là tổ phụ phía dưới, đương triều quân đội thứ nhất của trụ, quyền thế lừng lẫy. "Nhưng nên Hữu Dung nhập môn, các ngươi ai là chính thê, ai là thiết thất? Tên này phân, như thế nào sắp xếp?" Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, một đôi mắt đẹp cực kỳ sáng chói: "Ta sớm cùng Thượng quan gia ân đoạn nghĩa tuyệt, đời này là ngươi Cao Dương người, danh phận tại ta như phủ vân." Sở Thanh Loan cũng gật đầu, lên tiếng nói: "Tại ta mà nói, không có đi hung nô hòa thần, mà là hầu ở phu quân bên người, chính là thiên đại may mắn, lại há có thể yêu cầu xa vời đường. Ta và Uyển Nhi quan tâm đều không phải là danh phận, mà là ngươi người này. Chỉ cần ngươi tâm không thay đổi, danh phận có cũng được mà không có cũng không sao, ngươi tâm như biến, muốn tên này phân thì có ích lợi gì?" Cao Dương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nói: "Có thể này lại đưa nàng đặt chỗ nào, đem bọn ngươi đặt chỗ nào, lại đem ta đặt chỗ nào, đây là thứ nhất. Thứ hai, Lữ Lao tướng quân thân phận cỡ nào mất cảm, hoàng gia số một hội sở, liền đã có Lữ gia đầu tư, quan hệ vốn là đi gần, hiện tại hắn tay cầm bình quyền, mà ta cùng bệ hạ hiểm khích đã sinh, con đường phía trước là phúc là họa vẫn là ẩn số, Hát Phong Sơn một chuyện, càng đã cùng Trương Thị huynh đệ kết xuống tử thủ. Giờ phút này như cùng Lữ gia kết thân, là ngại mình mệnh dài, vẫn là ngại liên lụy Lữ gia không đủ nhanh. Ta như đến nhà cầu hôn, bệ hạ sẽ như thế nào muốn? Có thể hay không lòng nghi ngờ ta cùng Lữ Chấn kết bè kết cánh, ý đồ nhúng chàm bình quyền? Cả triều văn võ lại sẽ như thế nào công kích? Nhất là tấm kia thị huynh đệ, sao lại buông tha cái này mượn đề tài để nói chuyện của mình, mê hoặc thánh tâm cơ hội trời cho? Một câu định quốc công phủ cấu kết quân đội trọng thần, lòng dạ đáng chém liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Ở trong đó ngập trời hung hiểm cùng thiên ti vạn lũ liên lụy, ta ha có thể làm như không thấy? Cao Dương lời nói này vừa ra, bên trong nhà gỗ một mảnh yên lặng. Những vấn đề này hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Thượng quan Uyển Nhi đầu tiên là trầm mặc, sau đó vẫn là ngẩng đầu nói: "Phu quân, ngươi nói đều có lý, Uyển Nhi trong lòng cũng có thể minh bạch, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao Hữu Dung về Trường An đã lâu như vậy, cho đến hiện tại mới truyền ra tin tức, hơn nữa còn là dòng chống khua chiêng trọng tế? Ngươi nói có hay không một loại khả năng, Hữu Dung, nàng một mực đều đang đợi ngươi, nhưng nàng đợi đến tâm chết hết nhịn, chờ đến gánh không được áp lực, lúc này mới không thể không dùng cái này phương thức buộc ngươi hiện thân, hoặc là buộc nàng mình triệt để hết hy vọng." "Vâng." Cao Dương như bị sét đánh, toàn thân bị chấn. Định quốc công phủ hôm đó, lần thứ nhất muốn theo Cao Thiên Long xuất trình thời điểm, Lữ Hữu Dung nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng tuyệt vọng nói: "Như ngày đó, vô tình giáo cướp bóc ngươi thời điểm, vì ngươi đổi mệnh người là ta, chưa gặp được ngươi người là ta, đây hết thảy có thể hay không không giống nhau. Cái kia Dương Dương chất vấn, giờ phút này cùng Thượng Quan Uyển Nhi lời nói trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một chi bén nhọn mũi tên, hung hăng đâm vào hắn không muốn nhất đụng vào phòng đoán. Lữ Hữu Dung cái kia kiêu ngạo quật cường thân ảnh, cái kia quyết tuyệt lời nói phía sau, phải chăng cất giấu ngày qua ngày vô vọng chờ đợi cùng cuối cùng tâm thành cho tàn bị thương. Cao Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, coi như nàng là đang chờ ta lại có thể thế nào? Ta bây giờ thân xa vào đầm lầy, chính mình vận mệnh đều là không biết, bệ hạ thái độ, vô tình giáo đi hướng, Triệu Quốc Nưu Đồ cũng không biết sẽ đi về phương nào, đem nàng kéo vào được, để nàng theo giúp ta chung rơi xuống vực sâu. Nhìn xem nàng bởi vì ta mà nhận hết liên lụy, thậm chí gặp bất trắc. Nếu có một cái lương nhân, một cái tốt kết cục, cũng là vẫn có thể xem là. Câu nói này, Cao Dương nói thanh âm cực kỳ trầm thấp. Huynh trưởng. Cao Trường Văn nghe không nổi nữa, nhút nhát, quá nhút nhát. Cái này giống như là tác phong của ngươi. Thôi, ngươi không đi, ta đi. Cái kia Tô Văn Hàn tính là thứ gì? Cũng xứng giống như muốn hưu dung tẩu tẩu. Tại ta Cao Trường Văn trước mặt, là long đến quật lại, là hổ đến nằm lấy. Nhìn ta dùng thoại bản mắng hắn cầu hết lâm đầu, dùng thương chiến chen lấn hắn Tô gia táng gia bại sản, sẽ làm cho hắn đầy bụi đất chạy trở về Giang Nam. Ta vừa ra tay, những trường an đó con em quyền quý, toàn đều cho ta từ tướng hổ thẹn chạy về nhà đi. Thượng Quan Uyển Nhi giơ ngón tay cái lên, nói, Trường Văn, chân nam nhân. Ta. Cao Trường Văn nghe vậy, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, tẩu tẩu, ta thổi như bước, ngươi thế nào còn tưởng thật? Thôi, hết thảy đều là thiên ý, việc này cũng không cần nhắc lại. Trường Văn, ngươi tới được vừa vặn, ta có việc muốn ngươi đi làm. Cao Dương thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại là một loại cực hạn băng lãnh. Mới chỗ nghị trường sinh tiên dưa kế sách, lập tức khởi động, ta cho ngươi Hồng Miêu Lam Thọ thần binh tiểu tướng cùng Thiên Long bát bộ thoại bản, bên trong nhiều lưu ly hàng lậu, ngươi lập tức đem thả ra, là lưu ly tạo thế, cấp bách. Cao Trường Văn nghe vậy sững sờ, vô ý thức hỏi, tiên dưa? Đã là tiên dưa, định giá bao nhiêu? Thượng Quan Huyền Nhi nói tiếp, mới phu quân đề cập, mấy ngàn lượng một cái. Mấy ngàn lượng? Cao Trường Văn một mặt giật mình. Cao Dương lại lắc đầu, khóe miệng đột nhiên toét ra một cái băng lãnh, sắc bén đến làm người sợ hãi độ cong, không. Sửa lại, hiện tại là 3 vạn lượng. Lấy Trường Sinh làm tên, lấy lưu ly linh khí làm mảnh lưới, lấy hiếu tâm làm dẫn, khắp thiên hạ chỉ cần xuất ra nổi cái giá này đều có thể đến mua. T. 3 vạn lượng. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp trợn lên, bị cái này đột nhiên tăng gấp mấy lần giá trên trời triệt để chấn trụ. Mới rõ ràng còn là mấy ngàn lượng, đảo mắt lại trực tiếp tăng gấp 10 lần. Cao Trường Văn càng là cả kinh kem chút nhảy lên đến 3 vạn lượng. Huynh trưởng, ngươi cái này, đây là muốn ăn cướp trắng trợn a? Cao Dương nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng làm người ta sợ hai ý cười, hắn lắc lắc đầu nói, đoạt có thể có cái này nhanh. Với lại đây không phải đoạt, đây là giá trị thực hiện, hội tụ lưu ly linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, trải qua cửu cửu lãnh tiếp phương được thành quen trường sinh tiên quả vốn là đang trực này giá. Đồng thời đây chỉ là bắt đầu, đợi này vòng thu hoạch hoàn tất, ta lại bán giá trên trời lưu ly, tụ lại lượng lớn của cải, tiếp lấy các loại đại bằng chi bí bại lộ không sai biệt lắm, lại lập tức chủ hoạch kiến lập cự hình pha lê công xưởng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại hủy diệt tính nói. Sau đó, lại lấy đê tiện nhất giá cả, đem lưu ly chút xuống tại thị. Ta muốn để những cái kia hảo ném mấy vạn hai mua dưa, mấy chục vạn hai mua lưu ly bình phong các quyền quý tận mắt nhìn, bọn hắn coi như ủi bích, gây nên lẳng ngạo chất bảo, đến tột cùng là bực nào mà hàng. Và anh, ân, Thượng Quan Huyền Nhi cùng Sở Thanh Loan nghe, đã là kinh hãi, lại là sắc mặt quái dị. Này làm sao nghe, giống như là một loại khác phát tiết, thậm chí không sợ đắc tội với người, đến một loại có chút không lý trí tình trạng. Là có hậu thủ, vẫn là xuất hàng, đệ bàn thủ đoạn có chút khác biệt. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Huyền Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, lại tại giờ phút này cũng không lên tiếng. Cao Trường Văn thì không sợ hãi, nhìn thẳng Cao Dương lắc đầu nói, huynh trưởng, có người tại mạnh miệng, ta không nói là ai. Nhưng muốn ta nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhân sinh ngắn ngủi 30.000 tiền, làm tận hưởng lạc thú trước mắt, suy nghĩ thông suốt, chỉ cần một câu nói của ngươi, hai anh em ta bên trên lữ gia đoạt liền xong rồi. Huynh trưởng ngươi ở phía trước đầu công kích, ngu đệ ta ở hậu phương bọc hậu, thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi? Chương 1064, thật đỉnh cấp nhu sĩ, hẳn là trực diện sợ hãi của nội tâm. Chương 1064, thật đỉnh cấp nhu sĩ, hẳn là trực diện sợ hãi của nội tâm. Bên trong nhà gỗ, Cao Trường Văn cái kia phiên đoạt cưới lời nói hùng hồn như là kinh lôi nổ vang, dư âm chưa tán. Cao Dương lại chỉ là quét Cao Trường Văn một chút, trực tiếp đẩy thẳng mở cửa gỗ, thấu xương hàn phong trong nháy mắt rớt vào, gợi lên hắn trên trán tóc rối. Trường Văn, tiểu tử ngươi đừng ép ta của ngươi. Thanh Loan, Uyển Nhi, phủ vệ đều ở nơi đây, các ngươi chờ một lúc tự mình hồi phủ đi, ta đi trên đường đi một chút, hít thở không khí. Sau lưng, Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng biết Cao Dương nhất định lòng rối loạn. Trên đời này, phiền toái nhất chính là tình cảm, ai có thể không đếm xỉa đến? Có thể hết lần này tới lần khác Cao Dương muốn cân nhắc đồ vật nhiều lắm. Trần Thắng, Nô Quảng, các người đi theo phu quân, một tấc cũng không rời, bảo hộ phu quân an toàn. Thượng Quan Uyển Nhi lên tiếng phân phó một tiếng. Vâng. Trần Thắng, Nô Quảng hai cái giống như cột điện hán tử lập tức đuổi theo, chỉ để lại sau lưng Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi ưu sầu ánh mắt. Kết. Xe ngựa lộc cộc ép qua chu tức đường cái tuyết động bàn đá xanh, cuối cùng tại khoảng cách lữ phủ còn có một khoảng cách đầu phố lặng yên dừng lại. Cao Dương xuống xe, đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu mỏng manh vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp đám người, nhìn về phía cái kia sơn son đại môn, thạch sư uy nghiêm đại trạch. Thời khắc này lữ phủ trước cửa, ngựa xe như nước, quan lại tụ tập. Các thức lộng lẫy xe ngựa cơ hồ bế tắc nửa cái đường phố, từ xa nhìn lại, không thiếu quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm đám công tử ca, có chút cầm trong tay quạt xếp cố làm ra vẻ tiêu sái, có chút bưng lấy hộp gấm đắc chí vừa lòng, tại tôi tớ chen chúc dưới, nối liền không dứt điệu bước vào lữ phủ. Đại công tử, người này thật đúng là không thiếu. Trần Thắng gặp, không khỏi nói một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Cao Dương dò hỏi, đại công tử, muốn hay không làm một phần lễ vật, chúng ta cũng đi vào. Mặc dù ta Trần Thắng không hiểu tình cảm, nhưng ta cảm thấy thượng quan đại nhân nói rất đúng, Hữu Dung tiểu thư, sợ không phải thật đang đợi ngài. Ngài như bái phỏng, những này gà đất chó sành căn bản không có nửa điểm cơ hội. Cao Dương nghe vậy, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ là một đôi ánh mắt tại cái kia phiến cửa lớn đóng chặt bên trên dừng lại hồi lâu. Thôi. Nói xong hai chữ này, Cao Dương liền không nhìn nữa trước mắt lữ phụ, mà là hướng phía cùng lữ phụ phương hướng ngược nhau, nhanh chân đi đi. Trần Thắng nô quảng liếc nhau, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, yên lặng đuổi theo. Cao Dương dạo bước đi tại trên đường cái, hắn cũng không biết muốn hướng đi đâu, phải làm những gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn, tràn ngập một cỗ tích tụ chi khí. Đơn giản tới nói, hắn rất táo bạo, muốn đánh người. Trong đầu qua lại hình tượng như đèn kéo quân luân chuyển. Cựu truyền đại tràng thiết kế Vinh Thân Vương, lần đầu nhìn thấy Lữ Hữu Dung kinh diễm. Định quốc công trong phủ, nàng dưng dưng chất vấn nếu là ta trước gặp ngươi thống khổ, nữ giả nam trang nhập quân doanh thân phận bại lộ cảm động, còn có Hà Tây Thảo Nguyên, cái kia quyết tuyệt đánh tới, dùng thân thể vì hắn ngăn lại chí mạng một tiễn nhuôn máu thân ảnh. Từng màn hiện lên ở trong đầu. Tình sâu như biển, ân trọng như núi. Có thể hết lần này tới lần khác, chỗ hắn cảnh như dày mỏng băng, thân phận của Lữ gia lại quá dị ứng cảm giác, thật chẳng lẽ muốn vì trong lòng ý nghĩ cá nhân, đem Lữ Hữu Dung kéo xuống nước, đem Lữ gia kéo xuống nước. Hô. Cao Dương phun ra một ngụm trọc khí, cau mày. Ván này dường như khó giải. T. Cái kia, đó là đại càn người gian ác. Đầu đường một góc, Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm Cao Dương gương mặt kia, con mắt trừng lớn, không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Gương mặt này, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Cơ hồ trong mấy mắt, tuổi than bại trận thê thảm đau đớn ký ức trong nháy mắt xông lên đầu, đó là một loại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, táng ra bại sản xỉ đục. Với lại sau đó phục bản, càng làm Mộ Dung Phục cảm thấy bi ai là, hắn hoảng sợ phát hiện, mình bất quá là người gian ác hùng vĩ ván cờ bên trong, bị thuận tay nghiền chết một con run rế. Hắn chỉ là thuận tay bị thu thập rơi. Phát hiện này, không khác càng lớn đả kích. Người gian ác ba chữ to, với hắn mà nói, đã như là một hiểm. Hắn không nghĩ tới, tại hắn sắp rời đi Trường An đường về thời điểm, lại trên đường ngẫu nhiên gặp người gian ác. Ý trời ạ. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm cái kia phần sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia cố chấp của nhiệt. Chân chính nhu sĩ, làm như phượng hoàng niết bàn, trực diện nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi mới có thể thuế biến chủ sinh. Hôm nay ngẫu nhiên gặp, chính là trời ban đá mài đao. Hắn sửa sang lại y quan, liền muốn tiến lên. Nhưng sau lưng, một cái khô gầy như ương chảo tay, lại gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Đại nhân, không thể. Trần Bá kinh nghiệm lão đạo, một chút nhìn ra Cao Dương quanh thân tán phát áp suất thấp cùng cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lệ khí, vội vàng thấp giọng khuyên can, người gian ác dưới mắt nhìn xem tâm tình cực kém, lúc này tiến lên, sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Mộ Dung Phục nghe vậy, khoát tay áo nói, Trần Bá, ngươi quá lo lắng. Nhiều sĩ tương giao, quý ở độ lượng rộng rãi, há có thể bởi vì người khác nỗi lòng mà sợ đầu sợ đuôi. Hôm nay, đây là thiên ý, là lột xác thành một cái đỉnh cấp nhu sĩ, nhìn thẳng nội tâm sợ hãi cơ hội thật tốt. Dứt lời, Mộ Dung Phục tránh ra khỏi Trần Bá tay, trực tiếp chủ động nên đón tiếp lấy, ngăn tại Cao Dương phải qua lộ diện trước, chắp tay thở dài, tư thái bảy mười phần. Tại hạ đại yến sứ thần Mộ Dung Phục, gặp qua Cao công tử. Đại càn thứ nhất độc sĩ tên, tại hạ như sấm bên hai, hôm nay gặp mặt, quả thật khí vũ phi phàm, quả thật. Mộ Dung Phục chính lưu loát nói xong, Cao Dương lại chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp lấy liền phảng phất trước mắt chỉ là một đoàn trướng mắt không khí, không nhìn thẳng, sát Mộ Dung Phục bả vai liền đi qua khứ. Mộ Dung Phục nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, duỗi ra tay lúng túng dừng ở giữa không trung. Đi, đi. Cái này Cao Dương cũng không tránh khỏi quá trương cùng một chút a. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. Hắn Mộ Dung Phục tại đại yến cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chưa từng nhận qua như thế khinh mạn. Hắn ba bước cũng hai bước, lần nữa cản đến Cao Dương trước mặt, nghiêm nghị nói: "Cao Dương, ngươi vì sao không thèm nghĩa đến ta? Đây chính là ngươi đại càn đạo đại khách sao?" Cao Dương nghe vậy, rốt cục dừng bước lại. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Mộ Dung Phục tấm kia tự cho là phong độ nhẹ nhàng mặt, trong lòng cái kia cố tích tụ chi khí, trong nháy mắt liền bạo phát. Hắn trực tiếp chỉ vào Mộ Dung Phục, mở phun nói: "Tiến vô song lão cẩu, tiến vô song lão cẩu, ta muốn hỏi một cái ngươi cho ta đưa mấy cái tiền đồng, mấy cái tiền đồng. Ngươi đều không cho ta đưa 100 vạn lượng bạc, ta chim ngươi làm gì chứ? Tại cái này giả trang cái gì tồn tại cảm? Một lần ngăn đón còn không được, còn cản lần thứ hai, ta có phải hay không quá cho ngươi, quá nể mặt ngươi?" Chương 1065, thật thê thảm Mộ Dung Phục, sinh lòng một kế Cao Trường Văn. Chương 1065, thật thê thảm Mộ Dung Phục, sinh lòng một kế Cao Trường Văn. Mộ Dung Phục trừng to mắt, một mặt không thể tin. Những lời này, quả thực là lớn lao vũ nhục. Thế nào? Không cho ngươi 1 triệu, liền mặc sát. Thiên sát, đây là người sao? Cao Dương, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Mộ Dung Phục triệt để nổ, lý trí bị lần này nhục nhã đốt cháy hầu như không còn, cái gì mưu sĩ từng giao, từ làm độ lượng rộng rãi, cái gì đạo tâm ma luyện, giờ phút này hết thảy đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nếu không phải kiêng kỵ Cao Dương thân phận, hắn hận không thể lập tức nhào tới cắn xé. một triệu cũng không cho, còn dám ngân ngân sủa inh ỏi. Trần Thắng, Cao Dương ra lệnh một tiếng. Thanh âm vừa dứt, cơ hồ rất nhanh tốc độ. Ba, Trần Thắng bàn tay đã đến Mộ Dung Phục trên mặt. Động thủ, đánh cho ta. Cao Dương vén tay áo lên, hướng thẳng đến Mộ Dung Phục đi đến. Mộ Dung Phục vừa bị Trần Thắng một bàn tay đánh mắt nổi đồng đóm, liền lại nhìn thấy Cao Dương đống cắt lớn năm đấm đập xuống. Lớn mật, Trần Bá vừa sợ vừa giận. Bọn hắn vừa định tiến lên, liền phát giác được chung quanh một chút nhìn như bách tính trang phục người, ánh mắt đông nhiên biến cực lạnh. Soạn. Cái này một cái chớp mắt, Trần Bá mồ hôi lạnh thẩm thấu áo bảo, không dám động. Đánh, đánh tốt. Lão phu cũng nhất là xem thường loại này một triệu cũng không cho, còn cần người khác chim hắn người. Trần Bá như vậy nói ra, động tĩnh này cực lớn, trong nháy mắt đưa tới không thiếu bách tính lực chú ý bộ đầu. Phía trước có động tĩnh, tựa hồ là có người bên đường đánh người. Nơi góc đường, mấy cái tuần nhai kinh triệu phủ nha dịch nghe tiếng chạy đến, một người chỉ vào Cao Dương dẹp người phương hướng, cao giọng nói. Cầm đầu bộ đầu Vương Nhị Hổ một mặt chính khí, án lấy yêu đao, thân thể khí một trận run rẩy. Càn rỡ, quá càn rỡ. Tươi sáng càn khôn, dưới chân thiên tử, dám xem luật pháp như không, quả thực là không thể nhịn. Vua ta Nhị Hổ cả đời quang minh lỗi lạc, không sợ cường quyền, chỉ nhận luật pháp công chính. Hôm nay không đem này liêu đem ra công lý, vậy ta cao thượng nhân cách ở đâu? Vương Nhị Hổ nhanh chân đi đi. Một đám nha dịch cũng hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tới, ma quyền sát trưởng. Nhưng làm đến gần về sau, mơ hồ có thể thấy được Cao Dương khuôn mặt kia thời điểm, nguyên bản bước nhanh mà đến Vương Nhị Hổ, hai chân tựa như trói lại ngàn cân chi trọng vật nặng, đống nhiên phanh lại. Đó là người gian ác, Cao Dương, Định Quốc công cháu. T, đi, đi mau. Hoa mắt, đây rõ ràng là hảo hữu gặp nhau, lẫn nhau vui đùa ở mỹ, ở đâu là cái gì đánh nhau? Đi nhanh, chớ có quấy rầy quý nhân nhã hứng. Vương Nhị Hổ quay đầu bước đi như bay. Một phen đánh tơi bời sau, Cao Dương chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ chi khí, tiêu tán không sai biệt lắm. Cả người đều thông thấu. Hắn nhìn xem trước mặt mặt xương phủ cùng đầu heo, một thân sạch sẽ trường bào, cũng trở nên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi Mộ Dung Phục, lần nữa nói: "Lần sau nhớ kỹ, không cho 100 vạn lượng bạc, đừng để người ta chi ngươi, 100 vạn lượng bạc cũng không cho, người ta dựa vào cái gì chi ngươi?" Nói xong, Cao Dương phất một cái ống tay áo, liền dẫn Trần Thắng, Nô Quảng, tâm tình vui sướng rời đi. Mộ Dung Phục mặt đều sưng lên, răng hàm đều cắn đau, ủy khuất giống như cái bị ác bá ức hiếp tiểu tức phụ. Trần Ba thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí nâng, thấp giọng giải thích: "Đại nhân, cái này thật không có chiêu, ta vừa muốn động thủ, liền bị trong đám người ám vệ khóa chặt, ta là sợ xuất thủ, chúng ta bị đánh thảm hại hơn a." "Không sao." Mộ Dung Phục lắc đầu, hỏi một câu: "Vừa mới người gian ác mắng ta lời nói, ngươi có thể đều nhớ kỹ?" Trần Bá sững sờ, lập tức mở miệng gật đầu: "Nhớ kỹ." Mộ Dung Phục gật gật đầu, hít sâu một hơi nói: "Một hồi chúng ta hảo hảo đối một cái, đem viết xuống, ta cảm thấy đem cái này dựa vào bàn bạc, viết thành tiểu khúc, hẳn là có thể lựa." "Trần Bá." Cùng lúc đó, Lữ phủ, buồng lò sưởi. Lữ Hưu Dung ngồi tại trước bàn trang điểm, gương đồng chiếu ra một trường tái nhợt đến gần như trong suốt mặt. Thần hy ánh sáng nhà sớm đã rút đi, sau giờ ngọ nắng ấm xuyên thấu qua sòng cửa sổ, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Từ sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bày xuống, nàng liền ngồi ở chỗ này. Trong phủ nha hoàn tỉ mỉ vì nàng trang điểm, đổi lại nhất hoa mỹ quần áo, châm lên nhất quý báo châu ngọc. Có thể lòng của nàng, nhưng như cũng giống chìm ở vạn trượng trong hầm băng. Ngoài cửa mỗi một lần tiếng bước chân vang lên, mỗi một lần thông báo âm thanh truyền đến, lòng của nàng đều sẽ không bị khống chế níu chặt, mang theo một tia hèn mọn đến bụi bặm bên trong chờ mong. Nhưng mà mỗi một lần chuyển đến đều là thất vọng. "Tiểu thư, Tô Văn Hán công tử kính hiến Nam Hải Dạ Minh Châu một đôi, hào quang sáng chói, khẩn cầu tiểu thư nhìn qua." "Tiểu thư, Lý Thị Lang trong phủ Tam công tử dâng lên Vương Hữu Quân nhanh tuyết lúc tinh thiết bút tích thực, có thể xưng quốc bảo, muốn mời tiểu thư cùng nhau thưởng thức." "Tiểu thư." Danh tự đổi lại đổi, chân bảo đổi một nhóm lại một nhóm, lại duy chỉ có không có cái tên đó. Nàng nhìn qua mình trong kính, cặp kia đã từng sáng tỏ như sao, tràn ngập anh khí con người, giờ phút này trống rỗng đến đáng sợ, phảng phất đã mất đi tất cả thần thái. "Hán, còn chưa tới sao?" Lữ Hưu Dung thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán trong không khí, mang theo cuối cùng một tia yêu ớt chờ mong, hỏi hướng bên cạnh tiếp thân tỷ nữ. Tỷ nữ nhìn xem tiểu thư nhà mình bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, đau lòng đến cơ hồ rơi lệ, nàng cắn môi, khó khăn lắc đầu: "Về tiểu thư, không có. Không nhìn thấy Cao công tử, hắn như tới, trong phủ nhất định sẽ vỡ tổ." "Hán, hắn không có tới." "Không có tới." Lữ Hữu Dung khinh khinh tái diễn hai chữ này, khỏe miệng chậm rãi kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cong. Người trong kính trong mắt một điểm cuối cùng ánh sáng yếu ớt, cũng rốt cục triệt để ảm đạm đi, quy về hoàn toàn tĩnh mịch cho tàn. Tất cả kiên trì, tất cả huyễn tưởng, tất cả chờ đợi, tại thời khắc này bị nghiền vỡ nát. "Cũng tốt, cứ như vậy đi." Lữ Hữu Dung chậm rãi đứng người lên, động tác có chút cứng ngắc, phảng phất một bộ đã mất đi linh hồn tình xảo con rối. Giờ phút này, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào cái kia thân hoa mỹ quần áo bên trên, rơi vào trên người nàng, lại giống chiếu vào một tôn băng lãnh hoàn mỹ chẳng ngọc. "Ngươi đi nói cho tổ phụ, đều gặp một lần a, không cần khảo nghiệm bọn hắn thành ý, cũng không cần một cái cũng không thấy, để bọn hắn không biết tình huống ngấp đợi." Thanh âm của nàng bình tĩnh không lay động. "Tô gia, Lý gia, tất cả đưa thiếp mời, đều gặp một lần." Một bên, tỷ nữ nhìn xem tiểu thư nhà mình không có chút nào tức giận bóng lưng, nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến. Sắc trời bắt đầu tối, lữ phủ phía sau yên lặng trong hẻm nhỏ. Cao Trường Văn huệ vải dựa nghiêng ở pha tạp trên vách tường, nhìn ra xa lữ gia đại môn phương hướng, bên cạnh vây quanh mấy cái ngày bình thường như tầm như mã tầm mã hồ bằng cầu hữu. Nghe Cao Trường Văn đem mấy quyển mới tinh sách đóng chỉ đập vào một cái tiểu mập mạp trong ngực, Hồng Miêu Lam Thỏ Thần Binh Tiểu Tướng Tiên Long Bát Bộ trên thị trường tất cả cửa hàng sách, cho ta có thể sức lực trải, bao nhiêu ít trải nhiều thiếu. Chuyện này cần phải hảo hảo xử lý, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trường Văn ca yên tâm, bao tại tiểu đệ trên thân. Tiểu mập mạp liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo, Cao Trường Văn lại từ trong ngực móc ra một quyển thoại bản, kín đáo đưa cho một cái khác người cao gầy, hạ giọng nói, bản này cũng cho ta thêm ấn, càng nhiều càng tốt. Chuyện này cũng cực kỳ trọng yếu. Ấn tốt, binh doanh cổng, quan trà tử quán, huân quý biệt viện cổng, đặc biệt là những cái kia hôm nay đi lữ phủ công tử ca cửa nhà, dựa theo chúng ta lấy được danh sách, một cái không lọt, cho ta lặng lẽ nhét. Thoại bản có gì tốt nhét? Người cao gầy nguyên bản xem thường, đầy không thèm để ý, nhưng khi hắn lật ra xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi trắng bệch. Chương 1066, đánh ngươi người, Định Quốc công phủ Cao Trường Văn cũng. Chương 1066, đánh ngươi người, Định Quốc công phủ Cao Trường Văn cũng. Trường Văn ca, cái này có thể được không? Trong thành Trường An, trong quân doanh, ngăn đỡ mũi tên về sau, bó mũi tên vừa nổ. Trọng thương thở hơi cuối cùng lúc còn như thế nghe giận cả người. Đây cũng quá bất hợp lý. Người cao gầy cả người đều choáng váng, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cái gì? Như thế hoang đường. Cái này trong thành Trường An thoại bản khối lượng cũng càng ngày càng đáng lo, lấy ra ta xem một chút, là bực nào ố hỏng bét chi vật. Đúng. Logic ở đâu? Đầu óc ở đâu? Bực này cặn bã, nhất định phải hào hào bắt bỏ. Các ngươi cái này nói chuyện, ta liền biết trong lúc này cho nhất định là một đống, nhưng ta cao thấp đến từng mấy ngủ mặt nhạt. Đám người một trận khiển trách, nhao nhao cầm lấy nhìn một chút, nhưng mà, chỉ là nhìn mấy lần, liền cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có cái gì không tốt? Mặc dù logic hơi có vẻ lỗ thủng, nhưng cái này một bản tuyệt đối là dưới mắt trong thành Trường An nhất bắn nổ một bản. Cao Trường Văn cực kỳ khẳng định nói. Người cao gầy mặt lộ vẻ khó khăn, có thể cái này chuyển đi, Hữu Dung tiểu thư danh tiết, chẳng phải là hủy. Người điểm ấy nói đúng, muốn liền là hủy. Cao Trường Văn chừng người cao gầy thanh niên một chút, thổi thổi trên trán không bị trói buộc nhiên phát, một mặt tức giận, huynh trưởng ta người kia, cái gì cũng tốt, liền là thời khắc mấu chốt quá nhút nhát, lo trước lo sau, lề mề chậm chạp. Hắn không chịu xuất thủ, còn không cho ta cái này làm đệ đệ giúp tẩu tử một thanh. Cái này gọi rút tuổi dưới đáy nổi, biết hay không? Cao Trường Văn đắc ý quay đầu, mặt mũi tràn đầy gian trá chi sắc. Lời đồn thứ này, một khi trở thành thế, so thiên quân vạn mã còn đáng sợ hơn. Các loại bản này quang thế kỳ thư truyền khắp Trường An phố lớn ngõ nhỏ, những cái này ra vẻ đảm bảo, tự xưng là thành cao thế gia công tử ca nhi, ai còn dám đỉnh lấy toàn thành tin đồn, nước bọn đi cầu cưới chị dâu ta, nước bọn đều có thể dìm nó chết nhóm. Đến lúc đó, lữ ra cánh cửa, tự nhiên là thanh tĩnh, tẩu tử cũng liền có thể an tâm chờ ta cái kia thứ hèn nhát huynh trưởng khai thiếu. Mọi người thấy Cao Trường Văn bộ kia tính toán không bỏ sót, trí tuệ vững vàng đắc ý sắc mặt, mặc dù cảm thấy chiêu này ẩm tổn bốc lên khói đen, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiệu quả tuyệt đối hiệu quả nhanh chóng. Cái đồ chơi này điền truyền phía dưới, công tử nhà nào đó ca giang cưới. Cái kia hoặc là chân ái, hoặc là thật sự là quá muốn vào bước. Mấy người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, một mặt định mà nói, cao, thật sự là cao. Trường Văn ca trí kế vô song, chúng ta bội phục. Cao Trường Văn đắc ý quay đầu, một sợi nghiêng phát tại trong gió đêm dương nhẹ, ngạo nghệ bệ nghệ. Thử, đó là tự nhiên. Luận nhu trí. Ta Cao Trường Văn cũng tại tiêu chuẩn phía trên, dù cho là so với huynh trưởng, đó cũng là không chút thua kém. Cao Trường Văn chính thổi thiên địa chẳng biết vật gì thời điểm, đầu ngõ phụ trách trông chừng một thanh niên vội vã chạy vào. Trường Văn ca, cái kia Tô Văn Hàn đi ra. Tiểu tử này bước chân lơ mơ, dạng dỡ, sợ là cùng Lữ tiểu thư, Lữ lao tướng quân đảm đến rất tốt. Cái gì? Cái thằng chó này, góc tường thật nếu để cho hắn đào động. Cao Trường Văn nghe vậy, khí thân thể thẳng run, loại này khó chơi, da mặt còn dày hơn, phiền toái nhất. Hắn vung tay lên, nói, các minh đệ, theo kế hoạch làm việc. Tại lữ gia cùng Tô phủ phải qua đường ngõ hẻm kia bên trong mai phục, chờ một lúc bao tải bộ đầu, cho ta đánh cho đến chết. Nhớ kỹ, đừng đánh chết, cũng đừng đánh cho tàn phế, chuyên chọn thịt dày địa phương chào hỏi, để hắn 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, nhìn hắn còn có hay không khí lực đi lữ gia đảo chân tường. Minh bạch. Luận mưu trí chúng ta không am hiểu, nhưng luận bộ bao tải, chúng ta đều là tại tiêu chuẩn phía trên. Trong ngay mắt, đám người một trận ma quyền sát trưởng, trong mắt tràn đầy phân chấn, cấp tốc biến mất tại cửa ngõ trong bóng tối. Cách đó không xa, một mặt xuân phong đắc ý, mới vừa đi ra lữ gia Tô Văn Hàn. Không hề hay biết một trường âm tàn lưới lớn đã hướng hắn vào đầu chụp xuống. Cũng không lâu lắm, một đầu âm u hẻm nhỏ, đương theo lấy một trận cách thanh âm, Tô Văn Hàn xa hoa xe ngựa cũng quẹo vào góc chết. Trong xe, Tô Văn Hàn một thân lộng lẫy trường bào, tay phải không tự chủ ma sát trên tay nhẫn ngọc, tự lầm bầm nói: cái này Lữ Hữu Dung lớn lên ngược lại là không thể nói, nhưng cái này nữ giả nam trang nhập quân doanh, trả lại cái kia người gian ác ngăn cản một tiễn, thật là cách đứng. Cái này trong sạch, sợ là thôi. Vì vương gia cùng thế tử kế hoạch lớn đại nghiệp, đến lúc đó chỉ cần đại nghiệp thành công, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Nhưng cũng tại lúc này, một đạo cực lạnh thanh âm mang theo một vòng nó nớt đột nhiên bạch phá bầu trời đêm. Động thủ. Trong nháy mắt, mấy đạo hắc ảnh như là báo đi săn từ hai bên mái hiên cùng đống rác sau đập ra, hướng phía xe ngựa mà đến. Ai? Tô Văn Hàn ngạc nhiên rèm xe vén lên, đầu vừa nhô ra nửa cái. Phần phật. Một cái tản ra mùi nấm mốc vải đay thô túi vô cùng tinh chuẩn vào đầu chụp xuống, đem hắn toàn bộ nửa người trên tính cả kinh hô cùng một chỗ buồn bực tại trong bóng tối. Đại ca, bao lấy. Một cái hoàn cố đại hỉ, hướng phía Cao Trường Văn hô một tiếng. Cao Trường Văn một mặt tức giận, bao lấy còn không dẹp chờ cái gì. Tô Văn Hàn nghe xong, trong nháy mắt giận tím mặt, làm càn. Ta chính là Giang Nam Tô gia đại công tử Tô Văn Hàn, muốn chết phải không? Cao Trường Văn cười lạnh một tiếng, quát lớn nói, Giang Nam Tô gia, tính toán cái chim. Lão tử đánh liền là ngươi cái này Tô gia đại công tử, không cần bích liên thấp hèn thôi, ngay cả lão tử cũng không dám có nửa phần giống như nghĩ, tiểu tử ngươi còn muốn nửa đường tiện hồ. Ngươi cũng không đi tiểu chiếu mình một cái, ngươi cũng xứng. Đánh cho ta. Hướng bước khói đánh. Vâng. Đồng nhiên, như mưa rơi quyền cước liền cách bao tải hung hăng rơi đập, đồng thời đều cực kỳ chuyên nghiệp, chuyên chọn thịt dày đuổi, cái mông, phía sau lưng chào hỏi. Quyền quyền đến thịt, chầm đục liên tục. A. Tô Văn Hàn hét thảm một tiếng. Hắn mấy cái những người làm muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Cao Trường Văn mang tới mấy cái hộ vệ cầm trong tay đại đao bước lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình công tử giống đống cắt một dạng bị vây đánh. Chọn vẹn đánh thời gian uống cạn nửa chén trà, Tô Văn Hàn kêu thảm cùng giận mắng cũng từ lúc mới bắt đầu phách lối biến thành kêu rên cầu xin tha thứ. Cao Trường Văn lúc này mới thu tay lại, chỉ để lại thanh âm lạnh lùng. Ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, nhớ kỹ, đánh ngươi người, Định Quốc công phủ Cao Trường Văn. Nói xong, Cao Trường Văn tiêu sái quay người, mang người nên ngang rời đi. Trong gió lạnh, chỉ có không ngừng thanh âm truyền đến, Trường Văn ca, ngài. Ngài thế nào còn lưu danh? Vạn nhất hắn đi báo quan làm sao bây giờ? Không thừa nhận không được sao? Lại nói, thật đến công đường, huynh trưởng ta cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ vừa ra tay, ai có thể định tội của chúng ta? Rượu. Hay lắm. Thanh âm dần dần đi xa, Tô Văn Hàn nghe là sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo sát ý ngập trời. Cao Trường Văn. Tô Văn Hàn quyền tâm nắm chặt, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, nước mắt chảy ngang, liền ngay cả trên thân đắt đỏ cẩm bào cũng dính đầy bùn ô cùng dấu chân. Quá trương cuồng, quá phế lối. Bao tải bộ đầu đánh cho một trận còn chưa tính, trả lại hắn lương trực tiếp lưu lại danh. Cái này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Ngươi đi cáo chi thế tử một tiếng, liền nói ta bị Cao Trường Văn khăn trùm đầu bao tải đánh, hiện tại bộ này như lầu lợn, lự hưu dung trừ phi là mù, nếu không không có khả năng coi trọng ta, kế hoạch thất bại. Tô Văn Hàn bị hạ nhân vừa nhắc hồi phủ, liền tìm đến bên người Thần Tín, trầm giọng nói ra. Vâng. Thân Tín ra Tô phủ, bước chân nhanh chóng. Chương 1067, ngươi đã mặt đều không lộ, vậy ta liền ép ngươi không chỗ có thể trốn. Chương 1067, ngươi đã mặt đều không lộ, vậy ta liền ép ngươi không chỗ có thể trốn. Một đêm trôi qua, kim sắc chiều dương đâm rách tầng mây, đem rộng lớn thành Trường An dắt lên một tầng ấm kim. Lữ gia, Lữ Hưu Dung gian phòng bên trong, thiếp thân tỷ nữ Tiểu Hoàn nhút nhát bưng lên trên bàn một bát canh sâm, hướng Lữ Hưu Dung đầy giấy lo lắng nói, tiểu thư, uống chén canh sâm đi, hai ngày này ngài đều không làm sao ăn, thân thể sẽ gánh không được. Để đó đi, ta không đói bụng. Lữ Hưu Dung lắc đầu, nói, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng đang nổi, là một cái khó được thời tiết tốt, có thể hôm nay Lữ phủ lại an tĩnh dị thường. Lữ Hưu Dung bén nhạy phát giác được dị thường, lông mày cau lại, Tiểu Hoàn, bên ngoài vì sao an tĩnh như thế? Hôm nay không người đưa thiếp mời. Điểm này rất không bình thường. Ánh mắt của nàng thẳng tắp rơi vào Tiểu Hoàn trên thân. Tiểu Hoàn tay run một cái, canh sâm kém chút vẩy ra, thanh âm một trận phát run, về tiểu thư, hôm nay xác thực không người đến nhà. Không người đến nhà. Lữ Hưu Dung trong nháy mắt hứng thú, vì sao? Nàng hiểu rất rõ những thế gia tử đệ này tính tình, hôm qua còn chạy theo như vịt, hôm nay cửa phụ có thể là tước, trong đó tất có kỳ vọng. Tiểu Hoàn bịch quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở, nô thì nghe nói bên ngoài đều truyền ầm lên, ngài cùng cao tướng lúc trước thoại bản, bốn phía truyền bá, có người hướng một chút công tử ca phụ trạch bên trong ném, vẫn là cái kia nhất không có thể một bản, nói ngài cùng cái kia người gian ác tại trong quân doanh, tại ngài trọng thương vừa nổ tiễn về sau, dù sao ô hế đến cực điểm. Tô công tử hôm nay mặc dù phái người đưa thiếp mời, nhưng nói đến tu dưỡng một trận, lại đến trong phủ quấy rầy, hắn đêm qua bị người bộ bao tải đánh thành đầu heo. Lữ Hưu Dung nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tô Văn Hàn bị đánh, ai làm? Tiểu Hoan mắt trần có thể thấy, nhìn thấy Lữ Hưu Dung cặp kia nguyên bản cực kỳ ảm đạm đôi mắt đẹp, cơ hồ trong nháy mắt có hào quang. Nàng cẩn thận nói, nghe nói là Cao nhị công tử. Hôm qua Tô công tử mới ra chúng ta cửa phủ không bao lâu, liền bị Cao Trường Văn công tử dẫn người chụp vào bao tải, đánh cho mẹ hắn đều không nhận ra được. Hiện tại dư luận xôn xao, những công tử ca kia mà sợ là không dám tới. Lữ Hưu Dung nghe vậy, cả người như bị sét đánh, thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Cặp kia tĩnh mịch trong mắt trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo khó có thể tin. Tiểu Hoàn tiếp tục nói, thanh âm thấp hơn, còn có Cảng Tà Môn, nghe nói hôm qua cái kia đại yến sứ thần Mộ Dung Phục, cũng trên đường bị người gian ác không hiểu hành hung một trận. Mộ Dung Phục bị đánh, có biết nguyên nhân? Tiểu Hoàn lắc đầu, không biết, nhưng nghe nói hai người tiếp xúc rất ngắn, người gian ác rất táo bạo, vào tay liền đánh. Ra tay rất nặng, đều cho điên rồi, có người nghe thấy Mộ Dung sứ thần thời điểm ra đi, miệng bên trong còn một mực đọc lấy 100 vạn lượng cũng không cho ta. Ta chim ngươi làm gì? Lữ Hưu Dung nghe được cái này, cả người vừa vui vừa giận. Vui chính là, Cao Dương cử động lần này đã chứng minh, nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cao Trường Văn, cái này bẩn thỉu thủ đoạn, cũng nhất định là hắn thụ ý, nếu không lấy Cao Trường Văn đầu óc, nghĩ ra được như thế tổn hại chiêu. Hắn dám như vậy không có sợ hãi, hèn nhát, không dám đường đường chính chính tới gặp ta, không dám đối mặt ta Lữ gia, chỉ dám trốn ở phía sau. Dùng bực này bẩn thỉu thủ đoạn xua đuổi con ruồi, ngươi đem ta nhìn thành cái gì? Đem ngươi mình lại xem như cái gì? Lữ Hưu Dung nghĩ đến cái này, trong lòng lại rất giận. Cân nhắc lợi hại, không đến Lữ gia tìm nàng, đây cũng là thôi, đây là ngươi Cao Dương lựa chọn, ta nhận mệnh. có thể đây coi là cái gì? Đánh Mộ Dung Phục. Thu ý Cao Trường Văn đánh Tô Văn Hàn, thậm chí vụng trộm nhét hai người bọn họ cực kỳ ô uế thoại bản, dùng này âm hiểm thủ đoạn, đây coi là cái gì? Không cưới nàng, cũng không cho nàng lấy chồng. Đây coi là cái gì? Lữ Hữu Dung đứng tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương tấm kia tái nhợt hai gò má, trong đầu hôm qua Tô Văn Hàn tấm kia ra vẻ phong độ nhẹ nhàng mặt, cùng công tử nhà họ Lý, Cố gia công tử, đông đảo đến đây cầu thân khuôn mặt toàn đều nhất nhất hiện ra náo hải. Mẹ. Nghĩ đến những thứ này mặt, nàng dạ dày liền một trận kịch liệt co rút. Đây không phải là bi thương, không phải phẫn nộ, mà là thuần túy sinh lý tính bài xích cùng chán ghét. Nàng bỗng nhiên che miệng lại, túi người kịch liệt nôn khan bắt đầu, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Tiểu thư. Một bên Tiểu Hoàn cuốn quýt đưa lên thanh thủy, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phần lưng. Cho vẹn qua nửa ngày, Lữ Hữu Dung mới dần dần chậm lại. Nàng xem thấy trong gương cái kia tiểu thụy không chịu nổi mình, trong lòng không tự chủ được tuân ra một cái chu tâm chi hỏi, nàng thật muốn cùng những người này sống hết đời sao? Chỉ là ngày hôm qua bao lớn một hồi, nàng liền như vậy tư thái, có kịch liệt như thế phản ứng sinh lý. Một năm kia có 365 ngày, trọn vẹn hơn 4,300 canh giờ. Này làm sao qua? Cả đời. Cái kia chính là cỡ nào dài dằng dặc. Địa ngục. Lữ Hữu Dung, sự tiêu ngạo của ngươi đâu? Ngươi ngông nên đâu? Đều đi đâu? Ngươi phóng ngựa hạ tây, lưới đao uống máu, chẳng lẽ chính là vì đem mình nuốt vào một cái khát tơ bằng lồng, cùng những này giỏi bọ làm bạn? Nàng xem thấy mình trong gương, ý nghĩ này trong đầu dường như sấm sét nổ vang, hôn hợp có hôm qua thấy đám công tử ca mặt, lệnh Lữ Hữu Dung cảm thấy một cô lớn lao sợ hãi. Không, tuyệt không. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia trong kính nữ tử trong mắt bộc phát ra một loại gần như hủy diệt quan mang. Sợ hãi? Không, đó là sợ hãi về sau, bị triệt để nhóm lửa phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Nàng có thể vì trong lòng chỗ hướng, không tiếc nữ giả nam trang trà trộn quân doanh, có thể vì chỗ yêu người, lấy thân là thuẫn ngăn lại chí mạng một tiễn, nàng là Lữ Hữu Dung, là trao liệm cửu thiên đường. Không phải mặc cho người định đoạt chim hoàng yến, cái này không nên là nơi trở về của nàng. Lại tưởng tượng Cao Dương cái này làm cho người đáng giận hành động, trong nửa năm này, một mực dấu ở tim cảm xúc trong nháy mắt như là hỏa sơn tại nàng trong lồng ngực bộc phát. Nàng đỗng nhiên đứng lên, trong mắt thiêu đốt lên hủy diệt hết thể hỏa diễm, "Tốt, rất tốt. Đã ngươi cân nhắc lợi hại đến tận đây, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Vậy ta liền làm cho ngươi không chỗ có thể trốn, lui không thể lui. Chuẩn bị ngựa, đi Tô phủ." Lữ Hữu Dung ánh mắt kiên định, hạ quyết định. Nàng hướng Tiểu Hoàn phân phó một tiếng. Tiếp theo, nàng liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài sáng sớm sáng lạn ánh nắng chiếu xuống trên người nàng, tấm kia nguyên bản không có chút huyết sắc nào mặt, phản phất bị rót vào mới sinh mệnh lực, tỏa ra một loại gần như kinh tâm động phách hào quang. Cái kia lòng như trong nguội, chuẩn bị nhận mệnh Lữ Hữu Dung biến mất. Giờ phút này phá kén mà ra, là cái kia từng vì trong lòng tình cảm chân thành, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, dám trực diện sinh tử, dám yêu dám hận, không tiếc hết thảy, chân chính Lữ Hữu Dung. Mới vừa đi tới trong viện, Lữ Trần đến. Hắn nhìn lên Lữ Hữu Dung dáng vẻ, liền lúc này ngây ngẩn cả người, "Hữu Dung, ngươi đây là muốn đi cái nào?" "Đi Tô gia a." Lữ Hữu Dung đón sáng lạn ánh sáng, đương nhiên trả lời một câu. "Tô gia?" Lữ Trấn người choáng váng. Hắn bén nhạy phát giác được tự mình tôn nữ, tựa hồ có chút khác biệt, đơn giản trong vòng một đêm thay đổi. "Ngươi đi Tô gia làm gì?" Lữ Hữu Dung nhìn về phía Lữ Trấn, nâng lên dài nhỏ cái cổ, chậm rãi nhìn về phía Định Quốc công phủ phương hướng nói. "Tôn nữ đi tìm Tô công tử, trao đổi hôn sự, tìm ngày tốt lành, gả cho hắn." "Đoét, làm một chút điều chỉnh, cái này mấy chương có chút khó tả, cho nên chậm một điểm, đêm nay còn có hai chương, sẽ thức đêm viết ra, cho mọi người một cái công đạo. Sau hai chương sẽ đền bù người trước mặt thiết bộ phận này lo gì? Chương 1068, sau 10 ngày, ta cũng phải nhìn hắn tới hay không? Chương 1068, sau 10 ngày, ta cũng phải nhìn hắn tới hay không? Thành trường An Tây. Trong Tô phủ sảnh. Tô Văn Hàn mặt mũi bầm dập, cả khuôn mặt thoa lấy thật dày rực cao, xương như cái bột lên men màn đầu, con mắt chỉ còn lại hai cái khe hở. Thế tử, ngài nhìn ta bộ này tôn dung, Lữ Hữu Dung trừ phi là mù, nếu không làm sao có thể để ý ta? Cao Trường Văn chiêu này quá độc, thế tử cùng vương gia đại kế. Sợ là muốn hủy ở ta gương mặt này lên a. Một bên, Vũ Bạc một thân kinh phục, đứng chắc tay, ánh mắt cực kỳ băng lãnh đảo qua Tô Văn Hàn. Nhưng làm rơi vào tấm kia xương mặt xương mũi trên mặt về sau, hắn cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Cái này xác thực đánh quá độc ác, sợ là ngay cả Tô Văn Hàn mẹ hắn đều không nhận ra được. Ý miệng, phụ vương bố cục lâu ngày, há có thể bởi vì điểm ấy ngăn trở liền từ bỏ. Đầu heo thế nào? Đầu heo cũng muốn buông ra tư thái cho ta đuổi theo. Tại người gian ác cùng bệ hạ quyết liệt, tự chém cánh chim về sau, Định Quốc công dần dần ra đi. Lữ Chấn đã có đại cản quân đội đệ nhất nhân tư thái, nếu có thể thông qua thông gia lôi kéo, về sau trợ lực lớn. Người Tô gia tiền đồ cũng tận hệ nơi này. Tô Văn Hàn vẻ mặt cầu xin, thế tử, đạo lý ta đều hiểu, nhưng cái này, đây cũng quá khó khăn, liền ta bộ này tôn dung đến nhà, sợ không phải xính lễ chưa đưa, liền bị bọn hắn trong phủ thân binh loạn côn đánh ra đến. Vũ Bạc nhìn xem tấm kia thảm không nỡ nhìn mặt, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó nói lên lời phiền muộn. Nhưng dưới mắt, thật đúng là không có so Tô gia càng thêm nhân tuyển thích hợp. Cũng liền tại lúc này, một tên Tô gia quản sự cuống quýt chạy vào, thanh âm mang theo một trận kinh hoàng, "Công tử, thế tử, Lữ gia đại tiểu thư tới, người hiện tại đã xông vào tiền viện." "Cái gì?" Vũ Bạc biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, không chút do dự, cấp tốc tránh nhập hậu đường bình phong về sau, chỉ để lại một đạo âm lanh ánh mắt. Tô Văn Hàn cũng là vừa sợ vừa nghi, vốn định dãy rủa lấy muốn chỉnh lý dung nhan, lại khiên động vết thương đau đến nhe răng trợn mắt. Người đâu? Mau mời. Lời còn chưa dứt, Lữ Hữu Dung liền một thân trang phục, sắc mặt tái nhợt lại tinh khí thần chần chệ, toàn thân hiển thị rõ hiên ngang tư thế bay hùng đi đến. Nàng một đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua Tô Văn Hàn tấm kia thảm không nỡ nhìn đầu heo mặt, trên mặt không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn không đợi Tô Văn Hàn lên tiếng hàn huyên, liền dẫn đầu mở miệng. Tô công tử, ngươi bị Cao Trường Văn đánh thành bộ dáng như vậy, cùng ô bế thoại bản rộng khắp truyền bá một chuyện, ta đã biết. Hôm nay ta đến Tô phủ, chỉ muốn hỏi lại hỏi Tô công tử, ngươi hôm qua nói với ta vừa gặp đã cảm mến, không phải ta không cưới, chuyện này là thật. Ngươi thật không quan tâm ta cùng Cao Dương quá khứ, không quan tâm cái kia quân doanh ngăn đỡ mũi tên lời đồn đại, càng không quan tâm bản thân về Trường An về sau, cái kia chuyển khắp toàn thành phải bản. Trong nháy mắt, sau tấm bình phong vũ bạc tim nhảy tới cổ rồi. Tô Văn Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Đây con mẹ nó ai không quan tâm a? Hắn Tô Văn Hàn lại không có cái gì như đầu nhân đặc thù đam mê. Có thể lời này, giờ phút này liền là đao gác ở trên cổ cũng tuyệt không thể thổ lộ nữa chứ. Thế là, Tô Văn Hàn cố nén đau đớn, gạt ra một cái tự cho là thâm tình, kỳ thực cực kỳ bặn bèo tiêu dung. Đương nhiên, Lữ tiểu thư phong hoa tuyệt đại, tính tình cương liệt, là thế gian ít có kỳ nữ. Một chút lưu luôn vị ngữ, bất quá là lo sợ không đâu, ta Tô Văn Hàn thực tình ngưỡng mộ, thiên địa chứng giám. Chỉ là qua lại, chỉ là lưu luôn vị ngữ, ta từ không quan tâm. Lữ Hữu Dung nhìn chằm chằm Tô Văn Hàn đầu heo mặt một chút, sau đó, nàng nói thẳng, "Tốt, nếu như thế, vậy ta liền cũng nói thẳng, tâm ta dụng cụ Cao Dương, việc này toàn Trường An đều biết, lần này chọn tế cũng có bức ép một cái hắn, không cam lòng như vậy nhận mệnh tâm tư. Có thể Cao Dương cái này người phụ tình không đến, hắn cân nhắc lợi hại, sợ đầu sợ đuôi. Hắn thà rằng trốn ở phía sau, dùng bực này bẩn thỉu thủ đoạn hủy ta danh tiết, đánh ngươi cho hả giận, cũng không dám đường đường chính chính đứng ở trước mặt ta. Hắn nếu như thế nhu nhược, tính toán như thế, vậy ta Lữ Hữu Dung, cần gì phải lại vì hắn phí thời gian đời này? Ta Lữ gia nữ nhi, không phải hắn Cao Dương không thể." Lời vừa nói ra, Tô Văn Hàn hô hấp dồn dập, xương trong khỏe mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên quang mang, sau tấm bình phong vũ bạc cũng hô hấp dồn dập. Chẳng lẽ, trên trời rơi xuống địa bánh? Lữ Hữu Dung tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống, mang theo một cỗ bức bách nói, "Tô công tử, ngươi đã nói cảm mến tại ta, không quan tâm những này, vậy ta hôm nay liền hỏi ngươi, sau 10 ngày, ngươi có dám tại thành Trường An, vì ta Lữ Hữu Dung xử lý một trận hành động toàn thành, làm cho cả Trường An vì thế mà choáng váng, vì đó sôi trào lòng trọng lễ. Ta muốn gả đến nở mày nở mặt, gả e rằng người không biết. Nếu ngươi dám, sau 10 ngày, ta chính là ngươi Tô gia phụ. Nếu ngươi không dám, hoặc cảm giác khó xử." Nàng dừng một chút, thanh âm băng lãnh như sương, "Ta Lữ Hữu Dung tự có ngông nên, tuyệt không cơ cầu. Cái này trong thành Trường An, muốn mượn ta Lữ gia chi thế một bước lên mây công tử, nghĩ đến cũng có không ít, ta tự sẽ đi tìm kế tiếp dám cưới ta người." "Vâng." Lời này như là kinh lôi, tại Tô Văn Hàn cùng sau tấm bình phong vũ bạc trong đầu nổ vang. Tô Văn Hàn triệt để mộng, to lớn cùng hỉ thậm chí trong nháy mắt vỡ tung toàn thân đau đớn cùng quất đụng. Vũ Bạc cũng không dám tin tưởng. Trở thành phong hồi lộ chuyển, Tô Văn Hàn vậy mà trở thành. Hắn kích động đến toàn thân phát run, hắn không thể thay Tô Văn Hàn đột đáp. "Dám, đây có gì không dám?" Tô Văn Hàn mở miệng, mặt mũi tràn đầy tha thiết chi sắc, "Lữ tiểu thư, Tô mô đối với ngài chi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Chớ nói lưu ngôn vị ngữ, chính là núi đao biển lửa, cũng ngăn không được Tô mô cưới ngài chi tâm. 10 ngày, liền sau 10 ngày, ta Tô phủ tất lấy cả tộc chi lễ đó lấy, thảm đỏ phủ kiến chu tước đường phố, lễ nhạc vang vọng thành Trường An, mở tiệc chiêu đãi Trường An tất cả vân quý danh lưu, vương công đại thần." Khi đang nói chuyện, hắn vẫn không quên nói bổ sung, "Gia phụ ngay tại Trường An. Hôn sự, ta Tô Văn Hàn giờ phút này liền có thể làm chủ, lập tức xử lý. Tuyệt vô hương luôn." Lữ Hữu Dung nhìn qua Tô Văn Hàn tấm kia làm cho người buồn nôn đầu heo mặt, ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong. "Tốt. Sau 10 ngày, ta chờ ngươi Tô gia tiểu hoa, thua chiêng gõ trống, vang vọng Trường An." Nói xong, nàng không còn lưu lại, quay người kiên quyết mà đi. Tô phủ bên ngoài, Lữ Hữu Dung ra cửa, lên Lữ gia xe ngựa. Lữ Chấn thấy một lần Lữ Hữu Dung, liền lên tiếng hỏi, "Tô gia tiểu tử kia, đáp ứng?" Lữ Hữu Dung gật đầu nói, "Ân." Hắn xưng cha hắn ngay tại Trường An, việc này tuyệt không vấn đề, trong vòng 10 ngày, liền khua chiêng gõ trống, đến đây cầu hôn. Minh Nhật, chỉ sợ xính lễ liền muốn lần lượt đưa tới. Lữ Chấn con ngươi co rụt lại, thở dài một tiếng nói, "Hữu Dung, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vinh quyền là đùa đòi mạng, Cao Dương chưa hẳn không phải sợ em ngươi, đem Lữ gia kéo vào càng lớn vòng xoáy, theo tổ phụ đến xem, cái này Tô gia, lòng lang dạ thú, tuyệt không phải lương phối a." Lữ Hữu Dung khỏe miệng chậm rãi câu lên, "Tổ phụ, điểm này, Hữu Dung há có thể không biết." "Ngươi biết?" Lữ Chấn vô cùng ngạc nhiên. "Cái này Tô Văn Hàn, tổ phụ còn chưa thả ra vì ta chọn vị hôn phu tin tức thời điểm, liền nhiều lần đưa lên bài thiếp, có thể tôn nữ căn bản liền không biết người này. Con em thế gia, thấy qua mỹ nhân còn thiếu sao? Vì cái gọi là vừa thấy đại yêu, cưới một cái có tiếng xấu, lòng có sở thuộc, thậm chí trong sạch đều mất đi nữ tử. Cái này hợp lý sao?" "Kia liền càng đừng nói, hôm nay tôn nữ chỉ là hơi ép một cái, hắn liền miệng đầy đáp ứng, cũng không sợ chút nào đêm qua càng thêm quá phận ô bế thoại bản. Còn có, tôn nữ bước vào cái kia phòng thời điểm, chủ vị bên cạnh trên bàn trà, rõ ràng để đó một chén vẫn bốc hơi nóng trà xanh, hiển nhiên mới vừa có người, với lại thân phận không thấp. Có thể tôn nữ vừa đến, người này liền biến mất vô tung, trốn nội đường. Tại cái này Tô phủ, có người nào cần tại ta Lữ Hữu Dung trước mặt che lấp hành tung đâu?" Lữ Hữu Dung đôi mắt đẹp lạnh lẽo, gàn từng chữ một. Lữ Chấn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người từ đáy lòng lan tràn, đã biết cái này Tô Văn Hàn mưu đồ làm loạn, cái kia có tha cho ngươi vì sao còn muốn đáp ứng hôn sự này, chẳng lẽ ngươi là muốn ép Cao Dương đến? Không sai. Lữ Hưu Dung một mặt cố chấp, nhượng bộ cùng chờ đợi, đổi lấy chỉ có thâm viên cùng buồn nôn, ta thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, cũng không cần bất cứ ước sinh, tôn nữ không muốn nhận mệnh, càng không muốn cùng loại này nhìn xem liền buồn nôn không yêu người cùng giường chung gối, lá mặt lá trái. Cao Dương không dám tới, vậy ta liền buộc hắn đến, ta muốn tại Tô phủ xử lý một trận hành động toàn trường an thiệp cưới, ta muốn để người trong cả thiên hạ đều nhìn xem hắn Cao Dương có dám tới hay không đoạn. Chương 1069, Cao Dương nội tâm bản thân cứu rỗi, thuế biến. Chương 1069, Cao Dương nội tâm bản thân cứu rỗi, thuế biến. Định Quốc công phủ. Giữa trưa ánh nắng cực kỳ tùy tiện xuyên thấu giấy dán cửa sổ, trong thư phòng tĩnh mịch một mảnh, ánh đến sớm đã dập tắt. Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan cũng nhịn không được nữa nội tâm lo lắng, đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt chính là Cao Dương cầm trong tay bút lông, trên bàn bày đầy một mảng lớn tô vẽ tốt nhất giấy tuyên. Nghe tới động tĩnh, Cao Dương không khỏi nhìn lướt qua, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói, "Thanh Loan, Uyển Nhi, các ngươi đã tới." Cao Dương giọng điệu này, làm Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, khá là nghi hoặc. Giọng điệu này không giống kiềm nén lửa giận, ngược lại là chân chính phát ra từ đáy lòng bình tĩnh. "Phu quân, ngươi không có việc gì?" Thượng quan Uyển Nhi cẩn thận hỏi một câu. Cao Dương sững sờ, lập tức thả ra trong tay bút lông, cười nói, "Ta không sao, chỉ là một người ngồi trong thư phòng phát hạng đốc, nghĩ thông suốt một ít chuyện thôi." "Phu quân, là chuyện gì? Chúng ta có thể nghe một chút sao?" Sở Thanh Loan ôn nhu hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Đương nhiên có thể, chỉ là những ý niệm này quá mức ly kỳ, ta sợ các ngươi nghe sẽ cảm thấy vi phu có phải hay không hiểm lấy." Cao Dương vươn tay, ra hiệu Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi cũng ngồi xuống. "Ly kỳ?" Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi sau khi ngồi xuống, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Từ nhỏ đến lớn, ta kiểu gì cũng sẽ làm một chút quái mộng. Đây không phải là bình thường mộng, mà là phản phất tự mình trải qua một cái khác cuộc đời hoàn toàn khác, những cái kia mộng cảnh mảnh vỡ, vô cùng chân thực, giống là cấn một dạng khắc vào trong đầu của ta, vung đi không được. Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn lên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn xem Cao Dương cái kia nghiêm túc mà đắm chìm thần sắc, các nàng không hẹn mà cùng nín thở, an tĩnh lắng nghe. Cao Dương lâm vào một tia hồi ức nói, tại đoạn trí nhớ kia bên trong, không có tổ phụ che chở, không có hơi có vẻ vụng về lại cực kỳ bao che khuyết điểm phụ thân, không có mẫu thân nấu chín, mang theo khói lửa cháo nóng, càng không có các ngươi. Ta chỉ là một cái tại trong khe cống ngầm rẽ rủa cầu sinh sâu kiến, một cái không người để ý cô nhi, vì đoạt nửa khối thịu rơi mà đầu, ta có thể giống hung ác nhất chó hoang một dạng nào tới, đem cao hơn ta lớn hải tử bắp chân cắn đến máu me đầm địa mặc cho từ máu mũi hòa với nước bùn nuốt vào bụng. Khi đó, không ai dạy ta cân nhắc lợi hại, không ai nói cho ta biết cái gì là thế gia phong phạm, quân tử chi đạo, sống tiếp duy nhất phát tác, liền là so với tay ác hơn. Càng điên, càng thông suốt được ra ngoài. Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi tâm bỗng nhiên níu chặt, một cỗ khó nói lên lời chua xót cùng hàn ý xông lên đầu. Cái này miêu tả quá mức cụ thể, quá mức thẳng thiết, để các nàng không cách nào lại vẹn vẹn đem coi là một cái quái mộng. Cao Dương dừng một chút, tiếp tục nói, về sau, một cái lao giả lừa đảo chứa chấp ta, hắn dạy ta sống sót bản sự, không phải sách thánh hiển, mà là thiên thuật, trò lừa gạt, nhìn mặt mà nói chuyện, điều khiển lòng người, cùng như thế nào tại sòng bạc gian lận không bị chặt tay, như thế nào đem không đáng một đồng giả đồ cổ bán cho phú thương, như thế nào phiêu dương qua biển đi lừa gạt những côn luân đón ô. Mỗi một lần đi lừa gạt, mỗi một lần làm cục, đều là một trận đánh cược. Thắng, đầy buồn đầy bát, thua, nhẹ thì bị hành hung một trận, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí mất mạng, trầm thi đáy biển. 16 tuổi năm đó, tại một cái nông thôn sòng bạc, ta thiết lập ván cục lừa gạt một cái phú thương, bị khám phá, 10 cái tay chân bây quanh, ta trong ngực chỉ có một cây tôi thuốc tê trầm, biết rõ nhào tới khả năng bị đánh chết ơi, ta vẫn là làm, tựa như một đầu chân chính như chó điên nhào về phía dẫn đầu, đem châm hung hăng vào cổ của hắn, may mắn sống tiếp được. Tại cái kia thế giới, ta từ trước tới giờ không e ngại liều mạng, cũng từ trước tới giờ không e ngại phong hiểm, bởi vì ta vốn là không có gì cả, vậy chính là ta duy nhất thẻ đánh bạc. Thắng ăn sạch, thua nhận thua, tài nghệ không bằng người, bị nhìn xuyên, bị trả thù, bị đánh chết, đó là đáng đời, cũng chẳng trách người bên ngoài nửa điểm. Tiền có lửa, phân có ăn, muốn kinh người chi lợi, phải có rơi vào vực sâu vạn trượng giác ngộ. Đạo lý kia, ta so với ai khác đều hiểu. Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi nghe được sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt phím hồng. Các nàng không hẹn mà cùng buông tay, cầm thật chặt Cao Dương lạnh buốt mà run nhẹ nhẹ tay. Cao Dương cắn răng, con ngươi ẩn ẩn có chút đỏ lên, cực kỳ thổn thức nói, cùng thế giới kia so sánh, cái thế giới này quá tốt rồi, tốt để cho ta kinh sợ. Tổ phụ sẽ thay ta che gió che mưa, thời điểm then chốt sẽ đứng ra vì ta chỗ dựa. Phụ thân tuy có lúc lộ ra ngu dốt, lại tại trên kim loan điện, vì ta cái kia nhìn như hoang đường châu chấu kế dám lấy toàn bộ thân gia tướng bảo đảm. Mỗi lần đi xa, mẫu thân chắc chắn sẽ thay ta thu thập xong bọc hành lý, nhồi vào nàng tự mình làm điểm tâm. Còn có các ngươi, cho ta một cái chân chính nhà. Ta được đến quá nhiều thế giới kia nghĩ cũng không dám nghĩ ấm áp, cho nên ta thời gian dần qua bắt đầu sợ. Vinh quyền sao mà mất cảm? Ta sợ đi sai bước nhầm, ta sợ mất đi đây hết thảy, ta sợ liên lụy tổ phụ, liên lụy Lữ gia. Ta sợ đem Hữu Dung kéo vào cái này đầm vũng nước đục, nhìn xem nàng bởi vì ta mà vạn kiếp bất phục. Cho nên, ta thay đổi, trở nên lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, trở thành một cái từ đầu đến đuôi hèn nhát, một cái sẽ chỉ cân nhắc lợi hại đồ hèn nhát. ta thậm chí, Cao Dương nói đến đây, Trung Điệp hít sâu một hơi, răng cắn chặt, ta thậm chí bắt đầu đem nàng đẩy ra phía ngoài, dùng cân nhắc lợi hại làm lấy cớ, dụ binh quyền mẫn cảm làm tấm chắn. Ta nói với chính mình, xa lánh nàng, đẩy ra nàng, là vì nàng tốt, là vì Lữ gia tốt. Nhưng trong lòng chỗ sâu đâu, bất quá là ta không dám gánh chịu cái kia phần khả năng mất đi nàng phong hiểm, không dám nhìn thẳng cái kia binh quyền phía sau khả năng thu nhận phong bạo. Ta tựa như một cái buồn cười lại thật đáng buồn thần dữ của, trong tay nắm chặt một nắm lớn hiếm thấy chất bảo, lại bị trong suy tưởng phong bạo dọa đến run lẩy bẩy, coi là nhược bộ, ẩn nhẫn, co đầu rút cổ, liền có thể bảo trụ hết thảy. Ta không biết, ta vì sao trở thành bộ dáng như vậy. Cao Dương nói đến đây, một đôi mắt chăm chú nhìn Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi, đôi trong mắt kia mắt trần có thể thấy thiêu đốt bắt đầu, thẳng đến hôm qua, thẳng đến quả đấm của ta nện ở mộ dung phục tâm kia làm cho người buồn nôn trên mặt. Quyền kia quyền đến thị thông khoái, cái kia suy nghĩ thông suốt nhẹ nhàng vui vẻ, như là cửu thiên kinh lôi, từ đôi xương cụt một đường nổ thượng thiên linh đóng, đánh cho ta toàn thân run rẩy. Sứ thần thế nào? Trong lòng nghĩ đánh, vậy liền đánh. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm bất luận cái gì trả thù, tiếp lấy chính là, tài nghệ không bằng người liền chết, có gì thật là sợ. Trong nháy mắt đó, trong đầu ta chỉ có một thanh âm đang gầm thét, Cao Dương ngươi mẹ nó ngay cả mệnh đều là nàng cho, lại ngay cả vì nàng huy quyền dũng khí đều không có. Cao Dương, con mẹ nó ngươi tính là gì nam nhân? Đem người mình thích, gửi hy vọng nam nhân khác cho nàng hạnh phúc, cái này cùng tự tay đem nàng tiến lên hố phân khác nhau ở chỗ nào? Đây là đối Lữ Hữu Dung lớn nhất vũ nhục, đây là đối Hà Tây cái mũi tên này lớn nhất tiết độc. Chương 1070, Ngộ đạo, ta Cao Dương bản tâm. Chương 1070, Ngộ đạo, ta Cao Dương bản tâm. Nói đến đây, Cao Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thúy trong mắt thiêu đốt lên dọa người hỏa diễm, chính tỏa ra trước nay chưa có quan mang. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan nhìn thật sự rõ ràng, đáy mắt một mảnh rung động, các nàng phảng phất nhìn thấy cái kia từng để thành Trường An hạ sở quân khắp nơi trên đất người quen, tại Hà Tây buôn tập ngàn dặm giết đến hung nô kêu rên đại cản thứ nhất độc sĩ, đang tại kinh lịch một trận linh hồn niết bàn. Kiếp trước ta không có gì cả, còn dám liều mạng, tài sản có thể đạt chục tỷ. Kiếp này có được chất bảo, làm sao ngược lại trở thành sợ đầu sợ đuôi hèn nhát? Cái này sao mà buồn cười? Càng sợ mất đi, liền càng sẽ mất đi, đây con mẹ nó mới là thế gian độc nhất nguyên rủa. Chân chính độc sĩ, tính thiên toán địa tính lòng người, nhưng nếu tính toán đến huy động liên tục quyền dũng khí cũng bị mất, vậy còn cứ gọi cái gì độc sĩ? Gọi là phế vật, cao nhất phế vật. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan tâm thần cực chấn, nhìn qua trước mắt Cao Dương, chỉ cảm thấy một cố đã lâu, thậm chí càng hơn trước kia cuồng quyến cùng quyết tuyệt khí tức, đang từ linh hồn hắn chỗ sâu ẩm vàng một phát. Đây không phải là đơn giản trở về, mà là một loại áp đảo qua lại phía trên, bản chất thuế biến cùng thăng hoa. Đúng vào lúc này, Cao Trường Văn vô cùng lo lắng địa đẩy ra môn, một đạo sĩ liệt như dung kim ánh nắng trong nháy mắt tràn vào, bất tiên bất ỷ bao phủ tại Cao Dương trên thân, đem hắn thẳng tắp thân hình chiếu rọi đến như là dục hỏa trùng sinh thần chỉ, chiếu sáng rạng rỡ. Cao Trường Văn vừa muốn mở miệng, liền bị cái này đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông thuế biến khí thế sinh sinh đính tại chỗ, cổ họng nhấp nô, lại nhất thời tắt tiếng. Cao Dương tự thân xa vào đến một loại quên mình trạng thái, hai con ngươi bộc phát trước này chưa có tinh quang. Hắn bỗng nhiên phất tay, đem bàn bên trên chồng chất giấy tuyên đều quét ra, lộ ra tầng dưới chót nhất tấm kia phương phương chính chính đại giấy. Trên giấy chỉ có 6 cái nét chữ cứng cắp chữ mực, tâm tư lý, gây nên lương tri. Cao Dương ánh mắt gắt gao khóa lại cái này 6 cái chữ, thanh âm không cao, lại quanh quẩn trong phòng. Đây cũng là ta suy nghĩ thông 6 cái chữ, cái này 6 cái trong chữ, ẩn chứa thánh nhân chi đạo. Và anh, lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi trong nháy mắt vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đống nhiên siết chặt. Liền ngay cả ngày thường chỉ đọc Xuân Thu đối với thiên địa vạn vật đều ít có lòng tính sợ Cao Trường Văn, cũng bị giật nảy mình. Thánh nhân chi đạo, cái này huy hoàng thiên hạ, ai dám xem thường thánh nhân? Cái kia đều chỉ có viễn cổ thánh hiền mới được vinh dự thánh nhân, thiên hạ này đã 300 năm không có sinh ra một cái thánh nhân. Có thể Cao Dương lại nói, cái này tâm tức lý, gây nên lương chi bên trong, ẩn chứa thánh nhân chi đạo, lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Cao Dương lại dị thường chấn định, hắn gần từng chữ một, tâm tức lý, chính là nói thiên lý không tại tứ thư ngũ kinh giáo điều bên trong, cũng không tại triều đường cân nhắc tính toán bên trong, mà tại mỗi người bản tâm bên trong. Chính như gặp trẻ con rơi giếng, sẽ không tự chủ được sinh lòng chắc ẩn, nhìn thấy thân nhân chịu khổ, sẽ không cầm được đau lòng, những này giấu ở cốt nhục bên trong bản năng phản ứng, liền là thuần túy nhất lý. Tâm hướng tới, chính là thiên lý. Tâm hướng tới, chính là thiên lý. Sở Thanh Loan thì thào thì thầm, rung động trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy, trước mắt của nàng phảng phất mở ra một cái trước nay chưa có đại môn, thông hướng viên cổ không nghe thấy chi cảnh. Cái kia gây nên lương chi đâu? Thượng Quan Uyển Nhi kìm nén không được trong lòng quần quận kinh đào hải lãng, ánh mắt sáng rực địa truy vấn. Gây nên lương chi chính là, người bản tâm sẽ bị các loại đồ vật chỗ che đậy, tựa như trên gương có mấy thứ bẩn thỉu, cần lau. Gây nên quá trình liền là lau những này bụi bặm, làm bản tâm trọng phóng quan minh, để lương chi tái hiện trong suốt. Tâm tức lý, gây nên lương chi, cả hai kết hợp chính là chi hành hợp nhất. Mà cái này chính là thánh nhân chi đạo. Ông, cái này bốn chữ lớn, như là hồng trung đại lữ, trực kích Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan náo hải, nhấc lên sóng biển ngập trời. Các nàng không cầm được nỉ non, phỏng đoán trong đó đại đạo chi nghĩa. Cao Dương đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên cung, cười nhạt một cái nói, bất quá, ta Cao Dương cũng không phải là thánh nhân, ta chỗ hiểu ra nói, cùng cái này thánh nhân chi đạo cuối cùng có mấy phần sai lầm. Sai lầm? Hai nữ nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Cao Dương quay đầu, nhìn thẳng hai người nói, thánh nhân nói tới gây nên lương tri, chính là tiên thiên liền có được đạo đức trực giác, ta người này cũng không phải là người tốt, cũng không đảm đương nổi thánh nhân gì, lương chi tuy có, nhưng không nhiều. Cái kia phu quân ngươi lĩnh ngộ là cái gì? Sở Thanh Loan có chút hiếu kỳ. Cao Dương cao giọng cười một tiếng, tay áo không gió mà bay, rất đơn giản. Vô luận thiện ác, nhưng cầu suy nghĩ thông suốt, tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng. E ngại mất đi, thất gây nên mất đi. Chân chính thủ hộ, xưa nay không là co đầu rút cổ tính toán, mà là dám đem tâm mở ra, dám vì chỗ tin, chỗ yêu, chỗ hận huy quyền. Đây cũng là ta Cao Dương chi hành hợp nhất. Biết là cái gì? Chính là ta trong lòng rõ ràng muốn đi làm đồ vật. Hữu Dung nãi đại, ta biết ta thích nàng, Hà Tây chiến trường nàng thay ta lấy mạng đổi mạng ngăn đỡ mũi tên, tình này phân nặng như núi, ta biết thoại bản bay lời trời, khinh nàng danh tiết, ta biết ta phải chịu trách nhiệm, ta muốn cưới nàng. Hôm qua gặp Mộ Dung Phụng, ta cực kỳ tâm phiền, hắn còn nhiều lần cản đến trước mặt, ta muốn đánh hắn. Đây cũng là biết, là trong lòng nhất nguồn gốc suy nghĩ. Mà đi, thì càng đơn giản hơn. Muốn đánh Mộ Dung Phụng. Suy nghĩ đến, nắm đấm cũng liền đến. Tâm ta đau Hữu Dung, muốn hộ nàng, vậy liền đi hộ. Quan tâm nàng phía trước là núi đao biển lửa vẫn là hoàng quyền quý trụ. Vượt qua chính là yêu liền hộ, hận liền giết, thiện liền bì, ác liền trừ, không cần tô son chất phấn, không cần che lấp, này tâm quan minh, hành động chính là thiên lý, tung trước có ngàn vạn người cản đường, ta Cao Dương, giết đi qua chính là. Mà cái này, chính là ta Cao Dương chi hành hợp nhất. Dầm dầm. Lời này vừa nói ra, trong viện đất bằng cuốn lên một trận túc sát thu phòng, từ phương xa gào thét mà đến, cuốn lên trên đất bụi bặm, hướng phía trong phòng quét sạch mà đi. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi trên trán sợi tóc, bị thổi một trận bay múa, áo khuyết bay phất phới. Hai nữ tựa như ngây dại đồng dạng, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, không thể tin nhìn trước mắt hoàn toàn thuế biến Cao Dương. Các nàng có thể cảm giác được, cái kia từ quan về sau, bởi vì gánh vác quá nhiều mà lộ ra quá phận cẩn thận, như giày mỏng bằng Cao Dương, biến mất. Mà cái kia lòng có bất mãn, ngay cả ngập trời quyền thế cũng dám cùng nhau bỏ qua người gian ác, hắn trở về. Hơn nữa còn là lấy cùng hơn, càng thật, càng khiến người ta kinh hồn táng đạm tư thái. Thời khắc này Cao Dương, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, suy nghĩ trước nay chưa có thông suốt không ngại, phản phất tránh thoát vô hình công xiềng. Tâm ta đau Hữu Dung quật cường, liền nên đi hộ nàng, bất kể hắn là cái gì bình quyền vòng xoáy, đế vương nghi kỵ, Trường An Bách Tính vì ta cùng cấm vệ đối kháng, ta phát hiện Hắc Phong Sơn, muốn cho Trường An Bách Tính vào đông không chịu đông lạnh, liền tạo than tổ ong, không cần để ý người bên ngoài nói ta mua danh chủ tiếng. Cái gọi là độc sĩ, nếu ngay cả bản tâm của mình đều lừa gạt, ngay cả muốn bảo vệ người đều sợ đầu sợ đuôi không dám đi tranh, coi như cái gì độc. Bất quá là cái bị sợ hãi nuôi dưỡng tù phạm, thật đáng buồn đáng thương lại buồn cười hèn nhát thôi. Phu quân, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thật sự là quá tốt. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi liếc nhau, trên mặt không kiềm hãm được lộ ra tiểu dung, cực kỳ vui sướng. Ân, đây hết thảy, may mắn mà có Mộ Dung Phục. Cao Dương đầu tiên là cảm thán một tiếng, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía một bên Cao Trường Văn hỏi, Trường Văn, sao ngươi lại tới đây? Chương 1071, trực diện nội tâm, vào cùng, diện thánh. Chương 1071, trực diện nội tâm, vào cùng, diện thánh. Lúc này, Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi mới chú ý tới Cao Trường Văn tồn tại, cùng nhau nhìn về phía Cao Trường Văn, nhao nhao hỏi. Đúng vậy a, Trường Văn, ngươi khi nào tới? Cao Trường Văn chỉ cảm thấy ngực một bồn bực, vạn phần đâm tâm. Hắn đều tiến đến đã nửa ngày, mấy người này mới phát hiện hắn tồn tại sao? Chẳng lẽ hắn Cao Trường Văn tồn tại cảm cứ như vậy yếu ớt? Cao Trường Văn một trận tâm tắc, chỉ cảm thấy tâm bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hắn nghĩ đến muốn nói sự tình, vẫn là hề bại mở miệng nói. Huynh trưởng, ta lòng tốt làm chuyện xấu, ta sợ Hữu Dung tẩu tẩu bị người này ra đi, liền làm nhất bắn nổ thoại bản, phái người hướng các đại phủ để bên trong ném, còn đánh Tô gia tiểu tử kia Tô Văn Hàn một trận. Nhưng ai nghĩ được biến khéo thành vụng. Hữu Dung tẩu tẩu không biết nghĩ như thế nào, hôm nay lại tự mình đi Tô gia gặp Tô Văn Hàn. Bên ngoài bây giờ đều truyền ầm lên, nói sau 10 ngày Tô gia muốn làm một trận hành động Trường An long trọng hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi toàn thành danh lưu mật quý. Hiện tại đầy Trường An đều đang đợi lấy nhìn huynh trưởng cho cười. Huynh trưởng, người đánh ta đi, vào chỗ chết đánh, việc này đều tại ta. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy, sắc mặt đột biến. Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói, Hữu Dung đây là bị ép, Trường Văn những cái kia cử động, nàng tất tưởng rằng chủ ý của ngươi, không muốn buông tay, lại không muốn đi đối mặt nàng, nàng đây là đập nồi dìm thuyền, dùng kịch liệt nhất phương thức buộc ngươi hiện thân. Hoặc là, ngươi triệt để buông tay, để nàng gả vào Tô gia, hoặc là, ngươi nhất định phải tại nàng ngày đại hôn, ngay trước toàn Trường An trước mặt, đem nàng cướp về. Trừ cái đó ra, lại không con đường thứ ba có thể đi. Cao Trường Văn càng gấp hơn, vén tay háo lên liền nói, huynh trưởng, hai anh em ta hiện tại liền đi lữ phụ cướp người, người ta huynh đệ liên thủ, chẳng phải là cặp cặp giết lung tung. Ngươi một mực buông tay giết lung tung, cái khác để ta tới. Cao Dương lườm Cao Trường Văn một chút, không có để ý Cao Trường Văn lời nói, hắn chỉ là chậm rãi đảo qua ba người nói, không đổi, sau 10 ngày chính hợp ý ta. Lời vừa nói ra, ba người đều là sững sờ. Cao Trường Văn vội la lên, huynh trưởng, 10 ngày sau món ăn cũng đã lạnh, Hữu Dung tẩu tẩu liền thật thành người khác bà nương. Nguyên nhân chính là như thế, mới chịu sau 10 ngày đi. Cao Dương đứng chắc tay, quanh thân cái kia cố quyết tuyệt khí tức càng tăng lên, nàng không phải muốn bức ta hiện thân sao? Không phải muốn một trận oanh động Trường An hôn lễ sao? Vậy ta Cao Dương, liền cho nàng một trận càng oanh động đoạt cưới. Tại thịnh đại nhất thời khắc, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đưa nàng đường đường chính chính địa đoạt lại. Lần này, ta chẳng những muốn cướp, càng phải để cái này mưu đồ bất chính Tô ra, tính cả hắn phía sau si mị quỷ quái, hết thảy trả giá đắt, biến thành chuyện cười lớn. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Uyển Nhi biến sắc, không khỏi hỏi, phu quân, đây là ý gì? Tô gia phía sau còn có người. Cao Dương cười lạnh nói, Tô gia chính là Giang Nam gia tộc quyền thế, Tô Văn Hàn cũng không phải người tầm thường, thấy qua mỹ nhân còn thiếu. Có thể Trần Thắng nghe qua, trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần đưa lên bái thiếp, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hữu Dung nữ giả nam trang, vì ta ngăn cản một tiễn, việc này lưu truyền sôi sùng sục, cái nào nam tử trong lòng không có khúc mắc. Mặc dù có thế gia học sinh một lòng muốn tiến bộ, không sợ lời đồ đại, nhưng có cho 10 ngày ước hẹn, là muốn bức ta, cái này Tô gia đáp ứng nhanh như vậy, đó là vì cái gì? Theo ta thấy, si tình là giả, ngấp nghé lữ gia binh quyền mới là thật. Vậy liền sau 10 ngày, để bọn hắn tại trèo lên đỉnh phong, đắc chí vừa lòng thời điểm, lại thưởng thức được. Nhất thấu xương tuyệt vọng. Cao Dương thanh âm vang lên, cả người nhuệ khí bay thẳng tiên cung. Sở Thanh Loan trên mặt chần chờ, phu quân, vậy cái này binh quyền chi mắt đâu? Nhìn phu quân dáng vẻ, tựa hồ cũng có chút hiểu biết quyết chi pháp. Không sai. Tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng, nhưng cái này tuyệt không phải một mực lỗ mãng, lần này ta đã muốn hộ nàng chu toàn, càng phải chặt đứt hết thể hậu hoạn căn nguyên, lúc trước trốn tránh, là bởi vì lòng có gông xiềng, lo lắng trùng điệp. Bây giờ gông xiềng đã vỡ, vòng xoáy này nên do ta tự tay lấp đầy. Cao Dương thanh âm chắc chắn, chậm rãi cầm lấy trên bàn một bên ba tấm giấy tuyên, hướng mấy người nói: lưới cày, nó so sánh truyền thống trồng trọt phương thức, muốn tiết kiệm lực ba thành, bách tính đất cày hiệu suất cao hơn. Xương rồng đổ nước, không xúc dẫn nước, cực lớn tiết kiệm nhân lực, ruộng cạn có thể biến đổi ruộng tốt. Phân hóa học bí phương, chỉ cần cành cây thân cùng phân và nước tiểu, liền có thể biến phế thành bảo, ốp giã ngàn dặm đều có thể. T. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi cùng nhau nhìn chằm chằm Cao Dương trên tay bản vẽ, biểu lộ từ kinh ngạc chuyển thành cực độ rung động. Cao Dương chậm rãi đảo qua ba người, ánh mắt sắc bén như ưng, ta muốn dùng cái này vào cùng bệ hạ thẳng thắn. Ta phải dùng cái này đủ để đặt vững bản thế chi cơ thể đánh bạc, đổi một cái hứa hẹn, đổi sau 10 ngày ta Cao Dương có thể đường đường chính chính, không cố kỵ gì địa đi đoạt về nữ nhân của ta. Với lại không chỉ có muốn cướp, càng phải để người trong thiên hạ biết, hoàng gia quốc thích cũng tốt, thế gia môn phiệt cũng được, ta Cao Dương nữ nhân, ai dám đưa tay, ta liền chặt đứt hai móng vuốt. Cùng lúc đó, đại càn, hoàng cung, võ chiếu một thân huyền hắc long bảo, mắt vượng chứa uy, nghe Trương Bình, Trương Thọ bẩm báo, lông mày càng nhỏ càng chặt. Lữ Hữu Dung muốn gả Tô Văn Hàn, tin tức vô cùng xác thực. Thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ, nhưng đầu ngón tay vô ý thức đập ngự án. Trương Bình nghe xong, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác. Nghe nói Lữ gia tiểu thư tự mình đi Tô gia, sau 10 ngày đại hôn, Tô gia thiệp mời đã rộng phát Trường An danh lưu, việc này đã truyền khắp toàn thành, xôn xao. Võ Chiếu lông mày nhỏ càng sâu. Lữ Hữu Dung nàng tự nhiên không xa lạ gì, nàng đối Cao Dương tâm ý, thậm chí so sánh với Quan Uyển Nhi cũng còn phải sớm. Lúc ấy, Cao Dương làm ra cựu chuyển đại tràng hố Vinh Thân Vương thời điểm, nàng cùng Lữ Hữu Dung ngay tại quán rượu tầng 2 cùng nhau quan sát. Lữ Hữu Dung nhìn Cao Dương cặp mắt kia hâm mộ cùng tình ý, cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Về sau, Lữ Hữu Dung bởi vì lo lắng Cao Dương an nguy, nữ giả nam trang vào quân doanh, thay Cao Dương ngăn cản một tiễn tin tức chuyển tới, đừng nói Trường An bách tính, dù là ngay cả nàng cũng vì đó rung động. Nhưng hôm nay, Lữ Hữu Dung muốn gả nhập Tô gia. Nàng thử nói, Cao Dương đâu? Nhưng có phản ứng gì? Trương Bình lắc đầu, định quốc công phủ. Dị thương bình tĩnh, Cao Dương bản thân, đến nay không có đôi câu vài lời chuyển ra. Ngược lại là em trai Cao Trường Văn, đêm qua trên nhảy dưới tránh, cực kỳ kích động, chẳng những phái người khắp nơi phát người gian ác cùng Lữ gia tiểu thư ô uế thoại bản, còn đánh Tô gia đại công tử. Dị thường bình tĩnh, cũng không có hành động. Mấy cái này từ giống băng lãnh trầm, đâm vào Võ Chiếu đáy lòng. Nàng mắt vượng bên trong quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, dâng lên một mảnh thâm trầm cay đắng cùng thất vọng. Cao Dương, ngươi cuối cùng vẫn là rút lui sao? Bởi vì Lữ trấn binh quyền, bởi vì chấm tồn tại. Người cái kia không sợ hãi, nưu định thiên hạ khí phách đâu? Sông kia tây ngàn dặm bút tập, giết đến hung nô ai ca khắp nơi cái thế hào hùng đâu? Chẳng lẽ chấm tại trong lòng ngươi, lại trở thành để ngươi liên tâm yêu người cũng không dám đi tranh hồng thủy manh thú? Là chấm, đưa ngươi biến thành dạng này. Võ Chiếu tại nội tâm ý mắng gõ hỏi mình. Chính làm trong điện lâm vào một mảnh yên lặng thời điểm. Ngoài điện, một trận cực kỳ hốt hoảng bước chân đánh tới, phản phất phát sinh thiên đại sự tình. Sau đó một cái thái giám cơ hồ lộn nhào vào, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bệ hạ, người gian ác, người gian ác tới, ngay tại ngoài cung, hắn yêu cầu gặp bệ hạ. Võ Chiếu đống nhiên từ ngự tọa bên trên đứng lên, huyền hắc long bảo không gió mà bay. Cặp kia vừa mới còn đựng đầy thất vọng cùng đau đớn mắt vượng, giờ phút này đống nhiên nổ bắn ra khó có thể tin sắc bén tinh quang, gắt gao đính tại báo tin thái giám tấm kia hoảng sợ trên thân. Người nói ai? Chương 1072, cái này Cao Dương uống lộ thuốc. Người sao có thể như thế có loại? Chương 1072, cái này Cao Dương uống lộ thuốc. Người sao có thể như thế có loại? Người nói ai? Ai vào cung? Võ Chiếu thanh âm mang theo vô tận khó có thể tin, tại trống trải trong ngự thư phòng ầm vang nổ vang. Trương Bình, Trương Thọ hai huynh đệ cũng là như là bị làm định thân chú, đột nhiên cứng ở tại chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Cao Dương, cái kia đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hố bọn hắn hát phong sơn hỗn đản, từ đoạn tuyệt với Võ Chiếu về sau lâu như vậy, lại chủ động vào cung. Ngay tiếp theo một bên đứng hầu lấy Tiểu Diên, cơ hồ tất cả con ngươi trong nháy mắt toàn đều nhìn về đến đây bẩm báo thái giám. Bệ hạ, là Cao Dương, hắn ngay tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Vâng. Võ Chiếu mắt phượng trợn lên, chỗ sâu trong con ngươi quẩn quẩn lên thao thiên cự lãng. Cái tên đó, người kia, cái kia tại Trường An phố đầu đối nàng nhìn như không thấy, xa cách sau khi hành lễ liền kiên quyết rời đi thân ảnh, hắn vậy mà chủ động tới. Với lại, hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Hắn vì cái gì? đáp án kia tựa như một cây tôi độc kim nhọn, hung hăng vào nàng đấy lòng mềm mại nhất cũng không muốn nhất đối mặt địa phương. Hắn tới là vì Lữ Hữu Dung, vì dọn sạch cưới nữ nhân kia tất cả chướng ngại. Hô, Võ Chiếu hít sâu một hơi, khẩu khí kia hơi thở băng lãnh mà kéo dài, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả hỗn loạn đều cưỡng ép đè xuống. Nàng chậm rãi ngồi trở lại ngự tọa, huyền hắc long bào váy dài rủ xuống, mắt phượng bên trong kinh đảo hải lãng cũng bị cưỡng ép đông kết. Trương Bình, Trương Thọ, các ngươi lui xuống trước đi. Võ Chiếu thanh âm lần nữa khôi phục loại kia lạnh giá đến cực hạn bình tĩnh, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy áp. Tuyên Cao Dương vào cung yết kiến. Là, thần cáo lui. Trương Thị huynh đệ nghe vậy, cấp tốc ra đại điện. Vừa ra cửa điện, lạnh đấu xương hàn phong đập vào mặt, Trương Thọ lúc này mới nhịn không được nói, ca, việc này Diêm Vương tình huống như thế nào, lâu như vậy không vào cung, làm sao đống nhiên muốn vào cung gặp bệ hạ. Trương Bình sắc mặt nghiêm trọng, đầu tiên là trầm tư một lát, tiếp lấy mới mở miệng nói, còn có thể vì cái gì? 89/10 là vì lữ ra cái kia sạp hàng sự tình. Việc này Diêm Vương háo sắc trình độ, so ngươi ta càng sâu, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Trương Thọ nghe vậy, trực tiếp gấp. Ca, vậy làm thế nào? Cái này bệ hạ vốn là đối người gian ác hữu tình ý, dưới mắt sợ là còn chưa đi ra đến, người gian ác cái này vừa vào điện, chủ động đưa tới cửa, hai người quyết liệt sau lần đầu tiên trùng phùng, vạn nhất tuổi khô gặp liệt hỏa, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cái kia còn làm sao làm Cao Dương. Trương Bình lắc đầu, hẳn là không đến mức. Trương Thọ vui mừng, nhưng ngay sau đó liền nghe đến Trương Bình nói tiếp, nếu thật là phát sinh, vậy liền làm tôn tử. Trương Thọ, nhưng thủ, nhớ kỹ, luôn có thanh toán thời điểm. Trương Bình con ngươi sâu thẳm, cực kỳ âm lãnh mở miệng. Đúng lúc này, nơi xa cung đạo bên trên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chính từ xa đến gần, ánh vào Trương Bình, Trương Thọ trong mắt. Ca, là cái kia Cao Dương. Trương Thọ tay một chỉ, hô một tiếng. Trương Bình con ngươi cũng quét tới, hai mắt nhắm lại. Trong lòng của hắn cũng là tức giận quét sạch, chiêu này than tổ hỏng, có thể đem bọn hắn hố thật thê thảm à? Đi, đừng rụt rè. Liền làm như không nhìn thấy, chúng ta đi chúng ta. Nhìn hắn như thế nào? Trương Bình phất tay áo âm thanh lạnh lùng nói. Hai người liền hiện lên một cái cùng Cao Dương tương đối như thế phương hướng, đi chậm rãi. Rốt cục, tại hành lang uốn khúc chỗ góc cua, ba người đối diện gặp nhau. Trương Bình bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười âm lãnh biểu lộ, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Cao Dương. Cao tướng, thật sự là hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc Phong Sơn một chuyện, không biết Cao tướng nhưng có cái gì muốn đối với chúng ta hai anh em nói. Hiện tại toàn bộ Trường An ai không biết ai không hiểu, Hắc Phong Sơn trở thành sinh than tổ ong đại bản doanh, mà hắn Trương Thị huynh đệ thì là trở thành toàn thành đều biết thằng hề. Hắn ngược lại muốn xem, vị này trước thừa tướng, hôm nay có thể đưa ra cái gì thể diện giải thích. Dù là chỉ là dối trá khách sáo, cũng coi là một điểm bậc thang. Trương Thọ cũng gắt gao trừng mắt Cao Dương, răng đều nhanh cắn nát. Cao Dương tùy theo dừng bước lại, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Thọ cùng Trương Bình, rơi vào trầm tư. Cái này nếu là lúc trước, cho dù là một ngày trước đó, Trương Bình cùng Trương Thọ hai huynh đệ hỏi hắn lời này, hắn đều sẽ phụ họa vài câu. Nhưng giờ phút này, khác biệt. Suy nghĩ thông suốt, tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng. Hắn sợ Trương Thị huynh đệ quyền thế sao? Một cái rõ ràng đáp án ở trong lòng nổ vang, không sợ. Chán ghét sao? Cực kỳ chán ghét. Muốn mắng sao? Muốn. Phi thường muốn. Thế là, tại Trương Bình Trương Thọ cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách nhìn gần dưới, tại Trương Bình tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cao Dương thốt ra nói, hai cái đại ngu xuẩn. Nói xong, Cao Dương trực tiếp mở rộng bước chân, hướng ngự thư phòng nhanh chân đi đi. Ông. Trương Bình trên mặt giả cười trong nháy mắt ngưng kết, con mắt chừng đến căng tròn, phản phất bị một đạo vô hình kinh lôi bổ trúng, đầu óc trống rỗng. Hắn nghe được cái gì? Trương Thọ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, ca, là ta nghe lầm sao? Việc này Diêm Vương mới vừa nói cái gì? Hắn nói chúng ta, hai cái đại ngu xuẩn. Trương Bình vô ý thức gật đầu, ta nghe cũng là dạng này. Rầm rầm, nơi xa một trận lạnh thấu xương đông gió thổi tới, mang đến một trận lạnh leo thấu xương, cũng làm cho Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ lấy lại tinh thần. A a a. Trương Thọ tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Cao Dương sớm đã đi xa bóng lưng, thanh âm đều bén nhọn phá âm, huynh trưởng, ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút a. Lựa ta Hắc Phong Sơn, hại chúng ta biến thành toàn thành trò cười, không công tổn thất mấy chục vạn lượng bạc, dưới mắt, hắn thế mà còn tiếp mặt mắng ta hai anh em hai cái đại ngu xuẩn, cái này không làm hắn. Trương Bình quay đầu lại, nhìn xem Cao Dương bóng lưng rời đi, hắn cũng sợ ngây người. Hắn Trương Bình sống hơn phân nửa trở, người nào chưa thấy qua. Hắn gặp qua phết lối, gặp qua ương ngạnh, nhưng từ chưa thấy qua như thế có loại. Ngay trước mặt, dán mặt, trực tiếp mở đại. Ngươi dù là trong lòng mắng lật trời, cũng không trở thành. Không đến mức như thế không cần nghĩ ngợi, như thế lẽ thẳng khí hùng, bình tĩnh như vậy không gợn sóng địa nói ra đi. Cái này Cao Dương, là đã uống nhầm thuốc, vẫn là triệt để điên rồi. Trong ngự thư phòng, Võ Chiếu cao cứ ngự tọa phía trên, trong điện đã bị nàng lui đến chỉ còn Tâm Phúc Tiểu Diên một người. Tay nàng cầm bút son, mở ra một phần tấu chương, ánh mắt rơi vào câu chữ bên trên, lại một chữ cũng nhìn không đi vào. Chu Sa tại ngòi bút ngưng trệ, suy nghĩ sớm đã tung bay. Tính toán thời gian, đây cũng là từ ngày đó ngự thư phòng quyết liệt về sau, Cao Dương lần thứ nhất chủ động vào cung tới gặp nàng a. Có thể cái này gặp lại là vì một nữ nhân khác. Cái này một cái chớp mắt, Võ Chiếu nội tâm rất phức tạp, có kích động, có tâm thần bất định, cũng có phẫn nộ, còn có một tia khó tả hâm mộ, đủ tiểu cảm xúc ở trong lòng xen lẫn, lệnh một bên Tiểu Diên đấy lòng âm thầm thở dài một hơi. Đồng nhiên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến một bóng người xuất hiện tại cửa đại điện. Cao Dương Lịch ngoài cửa xí liệt sắt trời, thân ảnh thẳng tắp như tùng, hắn chậm rãi đi đến ngự dưới bậc, bình tĩnh khom mình hành lễ. "Thảo dân Cao Dương, tham kiến bệ hạ." "Thảo dân." Hai chữ này giống băng lãnh trầm, trong nháy mắt đâm xuyên qua võ chiếu cưỡng ép duy trì bình tĩnh. Nàng nắm bút son ngọc thủ đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thậm chí một mảnh tái nhợt. Giọng điệu này, xương hô này, cùng hôm đó Chu Tức trên đường cái xa cách băng lãnh, không có sai biệt, thậm chí càng sâu. Chương 1073, vì cái kia Lữ Hữu Dung, tình nguyện nỗ lực lớn như vậy đại giới. Chương 1073, vì cái kia Lữ Hữu Dung, tình nguyện nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cao Khanh Tử quan quy ẩn, tiêu diêu tự tại, chấm ngược lại hiếu kỳ, hôm nay vì sao đột nhiên vào cung? Võ chiếu thanh âm như núi tuyết vào năm, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. Nàng nhìn như cực kỳ trấn định, sắc mặt không hiện, kỳ thực nội tâm tại y mắng gào thét. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Không phải hôm qua, cũng không phải minh nhật, hết lần này tới lần khác là hôm nay. Vì cái kia Lữ Hữu Dung, ngươi vì nàng, ngay cả cái này không muốn nhất đặt chân, muốn chạy trốn nhất cách, không muốn nhất đối mặt người vị trí đều chịu tới. Lúc trước từ quan lúc như vậy quyết tuyệt, đầu đường gặp nhau như vậy băng lãnh, bây giờ vì một nữ nhân khác, ngược lại chịu túi lầu tới. Cao Dương dường như không nghe thấy trong lời nói nồng đậm hàn ý, hắn ngồi dậy, ánh mắt thanh tịnh thản nhiên, không có chút nào né tránh địa nên tiếp võ chiếu băng lãnh xem kỹ. Bệ hạ, Cao Dương trước chuyến này đến, chính là vì dâng lên ba kiện lợi quốc lợi dân chi vật, cũng là một cọc việc tư, đi cầu bệ hạ thành toàn. Tới. Võ chiếu trong lòng cười lạnh, minh bạch hết thảy, một cỗ từ đầu đến đuôi bi thương trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Thì ra là thế. Nguyên lai ngươi hôm nay đến đây, cũng không phải là vì đừng, chỉ là vì cùng chấm làm một trận băng lãnh giao dịch. Chỉ là binh quyền thai hoàng ẩm, chấm tại ngươi đáy lòng, cứ như vậy không đáng tin tưởng, nhất định phải lấy một cọc giao dịch tới làm. Đi. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi vì cái kia Lữ Hữu Dung, vì tiêu di cái kia binh quyền thai hoàng ẩm, muốn móc ra cái gì lợi quốc lợi dân chi vật? A, lấy Cao Khanh bản sự, chấm ngược lại hết sức tò mò cái này ba cái lợi quốc lợi dân chi vật chính là cái gì? Võ chiếu không mặn không nhạt mở miệng. Cao Dương không nhanh không chậm, từ trong tay áo lấy ra ba quyển bản vẽ, này ba vật, nhất biết lưới cày cùng ta đại cản truyền thống nông cụ khác biệt, có thể dùng ít sức ba thành, thâm canh dễ lẩu, cực lớn giảm mất vạn dân đất cày nỗi khổ, nhị viết xương rồng đường nước lấy nhân lực hoặc sức nước liền có thể dẫn nước tới tiêu, tuy là ta đại cản ruột cạn, cũng có thể hóa thành màu mỡ ruột tốt. Ta biết ốc lượng bí pháp hóa mục nát thành thần kỳ, có thể tập cỏ cây cảnh cây thân cho tàn, cả người lẫn vật phân và nước tiểu những vật này lại trải qua bí pháp lên men, có thể khiến ngàn dặm tích địa tỏa ra sự sống. Ba cái hỗ trợ lẫn nhau, như phổ biến thiên hạ, đủ đặt vững ta đại càn vạn thế chi cơ, giải thiên hạ thiếu lương thực chi lo. Và anh, lời vừa nói ra, võ chiếu biểu lộ đột biến, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, thậm chí thân thể kém chút bởi vì chấn kinh mà thông suốt đứng lên đến. Lúc trước Sở Quốc tiến đánh trước, Cao Dương từng cùng nàng nói một cái toán học lý luận, quả quyết thiên hạ không yên ổn, đại chiến sắp nổi. Lúc ấy nàng còn không tin, cho đến Cao Dương lấy bản cờ xem đến ví von thiên hạ, nàng mới cảm thấy một cô rung động. Bản chất của chiến tranh là cướp đoạt, một khi lương thực sản lượng cố định, nhân khẩu lại tại tăng vọt, vậy liền sẽ sinh ra chiến tranh. Cái này giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Tiểu Diên, trình lên. Võ chiếu cưỡng ép chấn định lại, nói một câu. Vâng. Tiểu Diên vội vàng xuống tới, đem Cao Dương trong tay ba tấm bản vẽ cầm đi lên. Võ chiếu ánh mắt rơi vào bản vẽ phía trên, mới đầu là mang theo xem kỹ cùng không thể tin, nhưng theo đường cong, cấu tạo, nguyên lý nói rõ từng cái đập vào mi mắt, nàng cặp kia băng lánh mắt vượng đông nhiên co vào đến cực hạn. Hoảng sợ, một cỗ đả kích cường liệt bay thẳng não hải. Cái này nào chỉ là lợi quốc lợi dân, đây là đủ để cải thiên hoán địa, phúc phận thương sinh thiên thu vạn đại xã tắc trọng khí. Nhưng theo sát phía sau, cũng không phải là thuần túy vui sướng, mà là một cỗ càng thêm mãnh liệt, phức tạp hơn cảm xúc dòng lũ. Hắn vậy mà lấy ra cái này, liền bị vì cái kia Lữ Hữu Dung. Trận này giao dịch phân lượng nặng đến làm cho nàng kinh hãi, càng làm cho nàng đau lòng. Cái này ba vật càng là quý giá, thì càng giống một mặt băng lãnh tấm gương, rõ ràng chiếu rọi ra Cao Dương đáy lòng ý nghĩ. Hắn không tin nàng, hắn kiêng kỵ trong tay nàng hoàng quyền, hắn phải dùng cái này nặng đến không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc, cùng với nàng làm giao dịch, triệt để chặt đứt giữa bọn hắn cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi tình cảm cùng liên lụy, đổi lấy một cái sạch sẽ, không ai nợ ai tương lai. Hắn thậm chí khinh thường tại che giấu. Trong lúc nhất thời, võ chiếu trầm mặc, trong điện không khí nặng nề đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Nàng xem thấy cái kia ba tấm nhẹ nhàng lại nặng hơn Thái Sơn bản vẽ, lại lướt qua điện hạ thân thể thẳng tắp Cao Dương. Nàng rất muốn răn dạy Cao Dương một tiếng. Cao Dương, chẳng lẽ chấm ở trong mắt ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao? Cần ngươi xuất ra quý giá như vậy xã tắc thần khí, cầm ngươi bản vẽ cho chấm lần, chấm không có ngươi nghĩ khủng bố như vậy, huynh quyền sự tình ngươi rất không cần phải lo lắng như vậy, ngươi có thể đem tâm bỏ vào trong bụng cưới về cái kia Lữ Hữu Dung. Nhưng nàng nói không nên lời, bởi vì cái này ba vật, nàng nhất định phải, vì đại càn giang sơn xã tắc, vì thiên hạ thường sinh phúc lợi, nàng nhất định phải nhận lấy. Nhưng nếu tiếp nhận bọn chúng, liền mang ý nghĩa tiếp nhận trận này bằng lãnh giao dịch, mang ý nghĩa nàng tự tay tại hắn lấy xuống giới hạn bên trên, phủ xuống đế vương con dấu. Này ba vật chính là xã tắc thần khí. Võ chiếu siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, rốt cục mở miệng, chỉ là thanh âm lại cực kỳ khô khốc, chấm. Thay mặt thiên hạ và dân, cảm ơn Cao Khanh. Chấm từ làm sẽ dốc sức mở rộng, không phụ Cao Khanh khổ tâm. Cao Dương khẽ bước cằm, đối kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Nói xong, võ chiếu rơi vào trầm mặc. Nàng không muốn đi xách cái kia một cọc biệt tư, bởi vì nàng biết Cao Dương muốn nói cái kia cái cọc việc tư là cái gì. Cao Dương thấy thế, tiếp tục mở miệng nói, "Bệ hạ thánh minh, ngoài ra, thần còn có lưu ly chế tạo chi thuật cùng phản quý rau quả bồi dưỡng chi pháp, thần dự định làm ra trường sinh dừa, kiếm một món hời, này hai vật lợi dày, thần nguyện hiến thứ năm thành chi lợi, tràn đầy quốc khố, lấy trợ bệ hạ trị quốc cán bằng." "Vậy?" Võ Chiếu con ngươi đột nhiên co lại. Cặp kia trên cao nhìn xuống mắt vượng, trong nháy mắt bắn ra lăng lệ như thực chất hàn quang, gắt gao đính tại Cao Dương trên thân. Lại là giao dịch, đồng thời còn tăng giá cả. Võ Chiếu tâm giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. "Pha lê, trường sinh dưa, năm thành lợi nhuận." Hắn là sợ lưỡi cày, xương rồng đổ nước, phân hóa học chi pháp không đủ, cho nên tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc sao? Nàng trong lòng hắn, đến tuột cùng trở thành cái gì? Một cái cần dùng lợi lớn mới có thể đả phát, tham lam vô độ đế vương. Vẫn là một cái ngăn cản hắn hạnh phúc, nhất định phải bị mua được chứng ngại. "Không cần." Võ Chiếu mắt phượng khóa chặt Cao Dương, cũng nhịn không được nữa, thanh âm đột nhiên cất cao, "Chấm thân là đại cản thiên tử, giàu có tứ hải, quốc khố tràn đầy, cần gì thương nhân chi lợi?" "Cao khanh ý tốt, chấm tâm lĩnh." "Lưu ly, trái cây, giữ lại ngươi định quốc công phụ dùng riêng a." "Tiền này nàng không cần." Nàng Võ Chiếu còn không có mất mặt đến muốn bắt hắn vì một nữ nhân khác đến đưa tiền của nàng. Cao Dương nhìn lướt qua Võ Chiếu, lập tức trả lời, "Là thần minh mạch. Nói ngươi việc tư đi, ngươi yêu cầu chấm cái gì?" Võ Chiếu thanh âm một lần nữa trở nên băng lãnh, phản phất vừa rồi tức giận chưa hề xuất hiện qua, cũng chỉ còn lại giải quyết việc chung xa cách. "Chấm cũng phải chính thai nghe một chút, ngươi muốn thế nào là nữ nhân kia mở miệng?" Cao Dương ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Võ Chiếu, gằn từng chữ một, "Sau 10 ngày, Tô gia cưới Lữ Hữu Dung, thần muốn tại tiệc cưới phía trên, đưa nàng đường đường chính chính cất về." "Vâng." Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng thật đích thân thai nghe đến lời nói này, Võ Chiếu tâm vẫn là như bị búa tạ hung hăng đánh trúng. Vì Lữ Hữu Dung, hắn dám như thế, như thế không để ý chuẩn mực, như thế bất chấp hậu quả, như thế oanh oanh liệt liệt, cái này đều không phải là đến giải quyết binh quyền thai hoàng ẩm, trực tiếp lên cao đến trước mặt mọi người và cưới. Trong chốc lát, một cỗ manh liệt hâm mộ và sâu tận xương tủy chua xót cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng gắt gao nắm lấy ngự tọa lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cái này mới miễn cưỡng duy trì ở đế vương dáng vẻ. Đoạt cưới, Cao Khanh thật là lớn khí phách. Đảo loạn vân quý thông gia, xem triều đình chuẩn mực là vật gì, xem chấm chi mặt mũi là vật gì. Ngươi đây là muốn bằng vào dâng lên ba vật để chấm ngầm đồng ý ngươi bực này. Vô pháp vô thiên, kinh thế hãi tục tiến hành. Võ Chiếu gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, cảm xúc suýt nữa có chút sập bàn. Liền không phải chơi lớn như vậy, liền không thể chỉ là hai ngày này đi một chuyến lữ gia, an ổn đem người tiếp về định quốc cấm phủ. Liền không phải đi đoạt cưới. Lữ Hữu Dung, ngươi lấy được là chấm cuối cùng cả đời cũng không chiếm được nóng bỏng cùng quyết tuyệt. Chương 1074, nàng đáng giá. Võ Chiếu điều kiện. Chương 1074, nàng đáng giá. Võ Chiếu điều kiện. Trong ngự thư phòng, Cao Dương ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng ngự tọa phía trên Võ Chiếu, thanh âm vang lên theo, "Bệ hạ minh giám." Hữu Dung nữ giả nam trang vào quân doanh, còn vì thảo dân ngăn cản một tiễn, việc này lưu truyền sôi sùng sục, càng có rất nhiều không chịu nổi thoại bản lưu truyền tại thành Trường An, như châu chấu tàn phá bừa bãi, cái này cái con em thế gia trong lòng không có khúc mắc. Tuy là Hữu Dung chủ động tiến đến Tô gia, có thể Tô gia lại dám đáp ứng trong vòng 10 ngày thành hôn, nhanh như vậy tốc độ, việc này tất có kỳ bạc. Lữ gia binh quyền đã thành triều chính mơ ước vòng xoáy trung tâm, Tô Văn Hàn cử động lần này tên là si tình, thật là mưu đồ binh quyền, lòng dạ đang chém. Thậm chí, hắn phía sau sợ có khác đẩy tay, ý tại quấy triều cục. Thảo dân cử động lần này không phải chỉ là nhi nữ tư tình, càng là bệ hạ gạt bỏ hai hoàng ẩm, là triều đình quét sạch gian định. Thảo dân cam đoan, sau 10 ngày, Tô gia chắc chắn tự thực các quả, biến thành Trường An trò cười. Võ Chiếu con ngươi co rụt lại. Cao Dương phân tích đâu ra đó, trực chỉ hệ tâm, trong nội tâm nàng đã tin 7-8 phần. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một cái khác nghi vấn, ngươi đã biết hắn hung hiểm, vì sao nhất định phải trước mặt mọi người đoạt cưới, huyên náo dư luận xôn xao. Mấy ngày nay đón về định quốc công phủ, lặng yên không một tiếng động, há không tốt hơn? Liền nhất định phải náo ra lớn như vậy động tĩnh. Cao Dương nghe vậy, hơi dừng một chút, sau đó chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng tựa như mua một viên rau cải trắng, "Bệ hạ, thảo dân liền ưa thích cái này cứ tới, có chút ít biến thái kích thích cảm giác. Đoạt cưới giống như đoạt lão bà của người khác, cái này rất thoải mái." Võ Chiếu, nàng xem thấy trước mắt một mặt thản nhiên, tựa như phát ra từ nội tâm Cao Dương, trong lòng có chút kỳ quái. Nhiều như vậy thời gian không thấy, Cao Dương tựa hồ thay đổi. Nhưng còn chưa chờ Võ Chiếu mở miệng, Cao Dương liền lần nữa nói, "Huống chi, Hữu Dung đã dám lấy 10 ngày ước hẹn, tại vạn chúng chú mục hạ bức ta hiện thân, phần này cô Dung thản nhiên, ta ha có thể cô phụ." Nàng, đáng giá như thế oanh oanh liệt liệt địa đi trả lời. "Đáng giá?" Võ Chiếu nghe vậy, không nhịn được nỉ non một tiếng, trong mắt của nàng rơi vào một mặt thản nhiên Cao Dương trên thân. "Không sai, đáng giá." Cao Dương lên tiếng nói, "Nàng một cái khuê các nữ tử, vì thảo dân lại ca nguyện nữ giả nam trang, lẫn vào đều là thô bị tên lô mãng quân doanh, chỉ vì thủ hộ tâm trung sở hãi người an toàn, tình này, cao ngất, so địa dày. Hà Tây chiến trường, La Thành chi kia chí mạng tên bắn lén bắn về phía thần lúc." Cao Dương thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác ba động, ánh mắt sáng rực, "Là nàng, nàng không chút do dự nhào lên, lấy huyết đục chi khu làm thuẫn. Mũi tên kia, là hướng về phía mệnh của ta tới. Nàng, là thay ta chết một lần. Nếu không phải hoán huyết chi thuật may mắn thành công, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn." phần nhân tình này là lấy mạng đổi. Cao Dương chuyến này chính là vì nàng mà đến. Nàng đợi ta như thế thản nhiên, như thế không sợ, lấy mệnh tương nắm, ta như bởi vì sợ đầu sợ đuôi, bởi vì kiêng kỵ vòng xoáy, liền ngồi nhìn nàng nhảy vào hố lửa, vậy ta Cao Dương coi như cá nhân sao? Ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Và anh, Cao Dương lời nói này như là đầu nhập đầm sâu trong thạch, tại võ chiếu trong lòng kích thích ngàn tầng sóng lớn. Nữ giả nam trang nhập quân doanh, Hà Tây ngăn đỡ mũi tên lấy mệnh tương hộ. Nàng đáng giá. Lời nói này mỗi một chữ cũng giống như một thanh búa tạ, hung hăng nện ở võ chiếu trong lòng, đưa nàng lúc trước cái kia cố bởi vì ghen ghét mà thành oán niệm, bởi vì bị giao dịch mà lên cảm giác nhục nhã, trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát. Nàng nhớ tới Huyền Thủy Khuỷu Sông một trận chiến, Cao Thiên Long xuất quân xuất trình, Cao Dương tâm lo Cao Thiên Long an nguy, cầu nàng xuất trình, là nàng nửa là mong đợi nửa là bất đắc dĩ chuẩn hắn trở lệ. Nàng nhớ tới Cao Lâm Viễn bị hung nô dạy vò đến không thành hình người, lấy bốn phần đại lễ đưa đến Trường An, mình biết rõ là hách liên sát độc kế, lại thuận thế mà vì muốn buộc hắn một thành, mù quáng tin tưởng hắn có thể phá cục, đem hắn đẩy hướng đầu kia cựu tử nhất sinh Hà Tây chi chiến. Mà Lữ Hữu Dung đâu? Nàng không có đế vương quyền hành, không có cân nhắc tính toán, nàng chỉ có một viên liều lĩnh, thiêu thân lao đầu vào lửa tâm. Nàng bị Cao Dương lạnh lùng đẩy ra mấy lần, lại lấy hèn mọn nhất thân phận, làm nhất quyết tuyệt sự tình. Nàng nữ giả nam trang chui vào quân doanh, làm bạn tại hắn thời khắc hung hiểm nhất, nàng dùng thân thể của mình vì hắn đỡ được cái kia đoạt mệnh một tiễn. Nàng nỗ lực thuần túy đến không có một tia tạp chất, nóng bỏng đến đủ để thiêu tận thế gian hết thảy. Cùng nàng so sánh, chính mình cái này đế vương cho Cao Dương ngoại trừ nặng nề tín nhiệm, càng nhiều hơn chính là không cách nào nói lợi dụng cùng bức bách. Nhưng Lữ Hữu Dung cho là thuần túy không tiếp tính mệnh thủ hộ. Trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt trước nay chưa có tự ti mặc cảm trong nháy mắt che mất võ chiếu. Điểm này đế vương tiêu ngạo, điểm này bí ẩn ghen ghét, tại Cao Dương lời nói này trước mặt, tại phần này chịu nặng lấy mệnh tướng nắm tình ý trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt, không chịu được như thế. Nàng có tư cách gì đi bán, đi ghen ghét, thậm chí đi ngăn cản hắn oanh oanh liệt liệt địa đoạt lại thuộc về hắn chân bảo? Thì ra là thế. Võ chiếu thanh âm trầm thấp xuống dưới, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong sắc bén phong mang triệt để thu lại. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một cỗ khó tả thoải mái. Ngươi nói đúng, phần nhân tình này, phần này nghĩa, xứng đáng ngươi hôm nay gây nên, xứng đáng cái này thành Trường An thịnh đại nhất đoạt cưới. Ngươi chỗ hiến lưỡi cày, xương rồng đổ nước, quốc nhượng bí pháp ba bật, liên quan đến xã tắc căn bản, lợi tại thiên thu, chấm nhận lấy. Lữ Chấn Minh quyền sự tình, chấm cũng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần Lữ gia không phụ chấm, chấm bảo đảm hắn Lữ gia một môn phú quý bình an, không người có thể nhờ vào đó sinh sự. Cao Dương trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trịnh trọng không người, thần, đời nào cũng có cho, tạ bệ hạ long ân. Trước đừng tạ ơn. Võ chiếu lời nói xoay chuyển nói, Cao Dương, chấm hiểu ngươi tình thế bất đắc dĩ, cũng nhận Lữ Hữu Dung tình nghĩa vô song, cái này ba vật chấm cũng cho ngươi hứa hẹn, nhưng ngươi nhất định phải sau 10 ngày trước mặt mọi người đoạt cưới, quấy Trường An, xem chuẩn mực tại không có gì, chấm thân là đế vương, không thể đối với cái này làm như không thấy. Cái này, liền không đủ. Không đủ. Cao Dương nhìn về phía võ chiếu một đôi thâm thúy con ngươi, lông mày hơi nhíu bắt đầu. Võ chiếu ngón tay thon dài khinh khinh đập ngự án, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, ánh mắt của nàng quét về phía Cao Dương. Chấm không cần ngươi lưu ly, cũng không cần ngươi trưởng sinh dưa, chấm chỉ cần ngươi. Thay chấm làm xong một sự kiện. Chuyện gì? Bệ hạ chỉ cần phân phó, Cao Dương hết sức nỗ lực. Cao Dương nhìn về phía võ chiếu, trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Là hung nô đại sự. Vẫn là có cái gì khó giải quyết quốc chi nan đề. Cũng hoặc là cần gì độc kế, ngăn chặn thiên hạ thân vương. Hắn đã tới, liền chuẩn bị kỹ càng, để võ chiếu hung hăng hao một đợt lùng dê, hắn không quan trọng đại giới, cũng không sợ đại giới. Từ ngươi bỏ gánh từ đi tướng vị, cái này thừa tướng chi vị liền một mực không công bố, những này đọc lại năm xưa cũ trường, còn có mỗi ngày từ thiên hạ các quận các nơi như tuyết rơi bay tới mới đấu trường. Võ chiếu thanh âm không cao, lại vang vọng toàn bộ ngự thư phòng, những đấu trường này liền toàn đặt ở chấm một người trên bay, thấy chấm choáng đầu hoa mắt, phê đến chấm tâm lực lao lực quá độ. Cho nên, chấm muốn ngươi tại cái này trong vòng 10 ngày, mỗi ngày giờ tí vào cùng, giờ thìn ly cùng, liền cho chấm đợi tại cái này ngự thư phòng sát bách trong thiên điện, đem những này đọc lại, còn có từ hôm nay trở đi, tương lai trong vòng 10 ngày tất cả đưa đạt đấu trường, ngươi Cao Dương toàn đều thay chấm từng cái phê xong. Võ chiếu tận lực tăng thêm phê xong hai chữ, ánh mắt sắc bén như lưới lao. 10 ngày, phê xong tất cả. Nếu ngươi làm được, sau 10 ngày, chu tước trên đường, Tô phủ đón dâu xa giá, tự có người vì ngươi dọn đường, Trường An phủ nhà, tuần thành kim lô, cẩm y liề vệ, thậm chí cung cấm thị vệ. Không một người sẽ ngăn cả ngươi. Ngươi muốn làm sao đi đoạt liền làm sao đi đoạt, chỉ cần không nháo chết người, không tiêu hủy cung quyết, dù là ngươi đem thiên đâm cho lỗ thủng, chấm cũng cho ngươi ôm lấy. Khi đang nói chuyện, võ chiếu thân thể vi sau dựa vào, tựa ở băng lánh long ỷ chỗ tựa lưng bên trên, huyền hắc long bảo nổi bật lên nàng khuôn mặt càng trắng nõn, quanh thân tản ra một cỗ cường đại uy áp. Nếu ngươi làm không được, hoặc là phê duyệt bên trong có chút lười biếng, lỗ hổng, qua loa, vậy liền đừng trách chấm lấy tự tiện xông vào cùng cấm nhiều loạn triều cường chi tội, bắt ngươi là hỏi. Đến lúc đó, chớ nói bạc cưới, cái thiên lao này chỗ sâu nhất chính là ngươi Cao Dương kết cục. Nàng vi hất cằm lên, lộ ra một cái băng lãnh mà cực kỳ cảm giác gáp bách mỉm cười. Như thế nào? Cao Khanh, trận này giao dịch còn có bằng? Ngươi không phải muốn giao dịch, không muốn thiếu chấm, thậm chí móc ra cái này tam đại thần khí, cũng ở đây không tiếc sao? Chấm cho ngươi. Chương 1075, một người phê không hết, hai người còn phê không hết sao? Chương 1075, một người phê không hết, hai người còn phê không hết sao? Vâng. Cao Dương nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống, một mặt hờ hững, nhìn như cực kỳ băng lãnh võ chiếu, nội tâm tuôn ra một cỗ kinh ngạc. Chỉ là 10 ngày đọc lại tấu chương, lại thêm cái này 10 ngày mỗi ngày đưa tới tấu chương, cái này có thể bao nhiêu ít. Nhưng đổi lấy lại là, võ chiếu hứa hẹn, toàn bộ Trường An phủ nhà, cẩm y liề vệ, cấm vệ cùng nhau im lặng. Đây quả thực là lợi ích to lớn. Thảo dân đa tạ bệ hạ thánh nhân, cái này giao dịch thần kiếm lời. Cao Dương chắp tay nói. Võ chiếu gặp Cao Dương vân đạm phong khinh bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ. Cao Khanh lời này, nói đến không khỏi quá sớm. Lừa không lừa, còn chưa thể biết được đâu. Tiểu Diên. Võ chiếu cất giọng đều. Nô thì tại. Đi, đem đằng sau trong khu phòng, những cái kia đọc lại, chấm còn chưa kịp nhìn tấu chương, toàn đều mang tới, cho Cao Khanh xem thật kỹ một chút à. Vâng. Tiểu Diên lĩnh mệnh, bước nhanh mà ra. Một lát sau. Tiểu Diên chỉ huy, hơn 10 thân thể khỏe mạnh tiểu thái giám cùng cung nữ, nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn mỗi người trong ngực đều ôm cao cao chồng chất lên, cơ hồ muốn che khuất tầm mắt tấu chương. Một chồng, hai chồng chất, ba chồng chất, liên tục không ngừng. Những tấu chương này bị cẩn thận từng ly từng tí chất đống tại ngự thư phòng chính giữa, rất nhanh, nguyên bản rộng rãi trong ngự thư phòng, thình lình xuất hiện một tòa từ màu vàng dâng sớ đắp lên mà thành nguy nga núi nhỏ. T. Nhiều như vậy. Cao Dương thấy thế, nhíu mắt, nhìn về phía võ chiếu tràn đầy khiếp sợ nói: "Số lượng này, viễn siêu tưởng tượng của hắn." Võ chiếu khẽ miệng rốt cục ức chế không nổi địa câu lên một vòng ý cười. Phản phất mấy ngày liên tiếp mù mịt đều bị đuổi tản ra một kia. Cái này cũng không tính nhiều, chỉ có thể coi là đọc lại một nửa đi, chấm đã phê duyệt không ít. Nàng dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng, "Tiểu Diên, mang Cao Khanh đi thiên điện á hiện tại, liền có thể bắt đầu." "Vâng, Cao tướng, mời tới bên này." Tiểu Diên đưa tay, hướng Cao Dương nói, "Cũng không lâu lắm." Tiểu Diên đi mà quay lại. Võ chiếu khinh khinh phất qua ngự án bên trên cái kia ba tấm liên quan đến xã tắc dân sinh bản vẽ, thản nhiên nói, "Cao Dương đi thiên điện." "Vâng, Cao tướng đã bắt đầu phê duyệt." Biểu lộ như thế nào? Võ chiếu đầu ngón tay hơi dừng, giống như tùy ý hỏi một câu. Một bộ khổ đại cựu thầm, như lâm đại địch bộ dáng. Tiểu Diên trả lời. Ân. Võ chiếu lên tiếng, liền không nói. Tiểu Diên thấy thế, không khỏi hỏi, bệ hạ, cái này mỗi ngày tấu chương cũng không ít, lại thêm lúc trước chồng chất tấu chương, cao tướng nếu thật phê duyệt không hết, ngài thật muốn đem hắn đánh vào thiên lao, không cho hắn đi bạc cưới. Tiểu Diên có chút bận tâm. Võ chiếu nếu thật làm như vậy, Lữ Hưu Dung nếu thật gả cho người khác, đây chẳng phải là hận võ chiếu tận xương? Võ chiếu ngọc thủ một trận, ngẩng đầu, quét về phía Tiểu Diên nói, điều này sẽ phê duyệt không hết đâu. Tiểu Diên lúc này sửng sốt, nàng trang đầy cẩn thận nói, bệ hạ, cái này mỗi ngày từ thiên hạ các nơi đưa tới tấu chương liền không ít, dù là bệ hạ ngài lo lắng hết lòng, một ngày chỉ là tấu chương liền phê duyệt 5-6 canh giờ, mới miễn cưỡng phê duyệt xong. Cao tướng giờ tí vào cùng, giờ thìn liền xuất cùng, còn có những ngày qua một mực gặp lại, một mực sau này chuyển tấu chương, cái này. Võ chiếu chậm rãi đứng dậy, hạ ngự giai, thanh âm vang lên theo, phê duyệt nhanh, liền nhiều đưa chút, phê duyệt chậm, ngươi sẽ không thiếu đưa chút, hướng chấm nơi này đưa một chút. Một người phê không hết, hai người còn phê không hết sao? Tiểu Diên, bệ hạ của nàng a. Tiểu Diên lòng có không đành lòng, tiến lên hỏi, bệ hạ, trong lòng ngài rõ ràng còn có cao tướng, vì sao không? Không cái gì. Võ chiếu nghe vậy, trực tiếp đánh gãy nàng, thanh âm mang theo một loại thâm trầm mỏi mệt cùng cực kỳ hiếm thấy yêu đất. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một tia khe hở, băng lãnh hàn phong trong nháy mắt rớt vào, gợi lên nàng trên trán tóc rối. Nói, lại như thế nào? Nàng nhìn qua vô ngân bầu trời đêm, phảng phất tại bất thiên, lại phảng phất tại tự hỏi, chấm là đế vương, hắn là thần tử, đã từng quân thần, bây giờ người đi đường. Chấm ưa thích. Võ chiếu lắc đầu, thanh âm ép thấp hơn, mang theo một loại đắng chát tự dễ ước. Chấm ưa thích với hắn mà nói, có lẽ là xuyên ruột độc dược, là nặng ngàn cân phụ. Chấm từng tin hắn, xem hắn là xương cánh tay, nhưng cũng buộc hắn, lợi dụng hắn, đem hắn đẩy lên Hà Tây tuyệt lộ. Chấm tín nhiệm bên trong, xen lẫn quá nhiều đế vương tâm thuật băng lãnh tính toán. Chấm có lỗi với hắn. Mà Lữ Hữu Dung. Võ chiếu thanh âm thấp hơn, mắt phượng tại đông trong gió cực kỳ ảm đạm, mang theo một loại gần như nhận mệnh ngưỡng mộ. Nàng cho hắn là thuần túy liều lĩnh, là ngay cả mệnh đều có thể không cần nóng bỏng, không có tính toán, không có cân nhắc, chỉ có một viên nóng hổi tâm. Phần nhân tình này, chấm không cho được, cũng không bán phân phối. Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi băng lãnh không khí. Đế vương vốn cũng không nên hy vọng xa vời những này, chấm có thể cho hắn cũng chỉ có cái này 10 ngày giao dịch, cái này 10 ngày thanh tịnh cùng quyền hành, để hắn an tâm đi đoạt về thuộc về hắn chân bảo a. Bên ngoài quá lạnh. Nói xong câu đó về sau, võ chiếu liền chậm rãi đóng lại cửa sổ, ngăn cách bên ngoài thấu xương hàn phong, hướng long ỷ chậm rãi đi đến. Cái kia thẳng tắp bóng lưng tại dưới ánh nến kéo đến rất dài, tràn ngập tịch liêu. Tiểu Diên nhìn xem, chỉ cảm thấy tim chắn đến hốt hoảng, cũng rốt cuộc không dám nhiều lời một chữ. Chương 1076, kinh động Trường An, các phương chú mục. Chương 1076, kinh động Trường An, các phương chú mục. Cùng lúc đó, trong thành Trường An, một cái long trời lở đất tin tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại thành Trường An khơi dậy thao thiên cự lãng. Lữ gia đích nữ Lữ Hữu Dung lại tự mình đến nhà Tô phủ. Tô, Lữ hai nhà vào khoảng sau 10 ngày ký kết hôn ước. Tin tức vừa mới truyền ra, toàn bộ Trường An vì thế mà chấn động, chấn lâm vào một mảnh khó có thể tin xôn xao. Bởi vì chuyện này còn dính đến Cao Dương, lại thêm Lữ Hữu Dung nữ giả nam trang, còn tại Hà Tây thay Cao Dương ngăn cản một tiễn, bị thoại bản truyền khắp Trường An, chuyện này liền lộ ra càng quỷ dị hơn. Thôi ra, Thôi Tinh Hà lần nữa suy sụp, ngồi tại sân nhỏ bên trong, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc. Chơi không lại Cao Dương thì cũng thôi đi. Vốn cho rằng muốn nhịn đến Cao Dương xuống đài, thậm chí mình muốn bắt đầu tu luyện dưỡng sinh chi thuật, bắt đầu cùng Cao Dương so tuổi thọ thời điểm, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Cao Dương quyết liệt, hắn thôi tinh hà trở thành hoàn toàn xứng đáng trong tầm mắt. Cái kia thật gọi một cái hăng hái, phóng khoáng tự do. Kết quả, Tam Quốc sứ thần cùng nhau nổi lên, chính là nhằm vào Võ Chiếu, nhằm vào Cao Dương Dương Nưu, kết quả chỉ là một điểm dư ba, liền cho hắn làm lệnh ra. Vốn cho là hắn đối thủ là Trần Bình, không nghĩ tới ngay cả tên kia không kinh truyền mộ dung phục đều không làm qua. Cái này đả kích cũng quá đặc biệt nương lớn. Tinh Hà, xảy ra chuyện lớn. Đúng vào lúc này, Thôi Kiện một thân áo bảo tím vội ba đến. Phu thân đại nhân, ân. Thôi Tinh Hà lười biếng trừng lên mí mắt, trời sập vẫn là đất sụt. Tổng sẽ không cái kia người gian ác lại giết hồi chiều đường đi. Vừa mới tin tức truyền đến, Lữ gia tiểu thư Lữ Hữu Dung tự mình đi Tô phủ, Tô gia cùng Lữ gia đã định hạ hôn kỳ, ngay tại sau 10 ngày. Cái gì? Thôi Tinh Hà như bị kim đâm cái mông, đột nhiên từ trên ghế mây gậy bắt đầu, trong mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ bại quét sạch sành sanh, chỉ còn lại cực độ chấn kinh cùng hoang đường. Phụ thân đại nhân, ngươi nói ai? Lữ Hữu Dung. Cái này chẳng lẽ cái nào đồ hôn trướng uống rượu say biên nói dối? Cái kia Lữ Hữu Dung đối Cao Dương tâm ý, toàn bộ trường an ai không biết. Nàng làm sao có thể đi Tô gia, còn sau 10 ngày thành hôn? Thiên chân vạn sát. Thôi Kiện chém đinh chặt sắt, ánh mắt phức tạp, tin tức là từ Tô phủ cùng Lữ gia nội bộ đồng thời truyền ra, hiện tại nửa cái trường an đều biết, đầu đường cuối ngõ đều xôn xao. Cái kia Định Quốc công phủ bên đó đây, Cao Dương đâu? Hắn phản ứng gì? Thôi Kiện lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia không hiểu, Định Quốc công phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Đại môn đóng chặt, hạ nhân cực thiếu xuất nhập, không có bất kỳ cái gì dị động, Cao Dương phản phất căn bản muốn không biết chuyện này. Không biết, không có khả năng. Thôi Tinh Hà đầu tiên là quả quyết phủ định, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt một trận lấp lóe, chẳng lẽ thật sự là bởi vì binh quyền? Thôi Kiện gật đầu nói, phải là, Cao Dương cùng bệ hạ trước mặt mọi người quyết liệt, toàn bộ thiên hạ đều biết, Lữ Lao tướng quân tay cầm tả uy vệ, Cao Dương người này còn cùng họa loạn Triệu Quốc vô tình giáo có cực kỳ xâm nhập quan hệ, cái này xác thực quá nhạy cảm. Thôi Tinh Hà trầm mặc, Thôi Kiện phân tích hợp tình hợp lý, đem Cao Dương trầm mặc nói rất có đạo lý, hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng tại Thôi Tinh Hà ở sâu trong nội tâm, một cỗ trực giác mãnh liệt tại cuộn, cái này không giống cái kia vô pháp vô thiên, bệ nghệ trưởng ăn người gian ác. Phu thân đại nhân. Thôi Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngựa khí trở nên dị thường kiên quyết, như Tô gia thiệp mời đưa đến Thôi gia, chuẩn bị bên trên hậu lễ. Trận này tiệc cưới, ta Thôi Tinh Hà nhất định phải đích thân tới. Thôi Kiện nhìn chằm chằm Thôi Tinh Hà một chút, minh bạch dụng ý của hắn, ngươi hoài nghi, Cao Dương sẽ đi. Thôi Tinh Hà nhìn về phía ngoài cửa sổ ồn ào náo động dần dần lên thành Trường An, nhếch miệng lên một vòng phức tạp khó hiểu độ cong, hắn nếu không đi, vậy hắn cũng không phải là Cao Dương. Sau 10 ngày, tuần mũi này, sợ là so Tam Quốc sứ thần triều bái, còn muốn đặc sắc. Việc này truyền ra, không chỉ là Thôi gia, Trường An các đại thế gia, hào môn, quan viên toàn đều lâm vào to lớn chấn kinh, nhao nhao tìm hiểu lấy tin tức. Thành Trường An đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, càng là tiếng gầm huyên áo. Nghe nói không? Tin tức động trời. Lữ gia tiểu thư phải lập gia đình, gả chính là Tô gia. Ngay tại 10 ngày sau. Cái gì? Tô gia? Cái nào Tô gia? Các loại. Lữ gia tiểu thư. Là vị kia. Vị kia cùng người gian ác trong quân doanh, ngay cả mũi tên rút ra, đều muốn lập tức đến một cái Lữ gia tiểu thư. Cũng không chính là nàng, Lữ Hữu Dung. Lao thiên gia của ta, nàng không phải. Không phải Cao Dương không gả sao? Làm sao muốn gả Tô gia? Cái này toàn bộ sự tình đều lộ ra một cỗ tà dị, 10 ngày thành hôn. Nào có vội vã như vậy? Nạp thải, vấn danh, nạp cát. Tam thư lục lễ đi đến, nói ít cũng phải mấy tháng A. Cái này. Đó căn bản không hợp quy củ A. Quy củ. Ngươi không có nghe nói sao? Đây là Lữ tiểu thư tự thân lên Tô gia môn định. Ngươi nói cái này. Có phải hay không bị người gian ác thương thấu tâm? Thương thấu tâm. Ta nhìn chưa hẳn. Ngươi không thấy đi đầy đường thoại bản tử. Đều tại viết nàng như thế nào tình sâu như biển khổ đợi không có kết quả. Cái này đột nhiên lấy chồng, còn như thế gấp. Ta làm sao cảm thấy, giống như là tại. Giống như là đang ép ai đây? Bước ai? Còn có thể bước ai? Bước vị kia thôi. Tô gia nghe nói cũng là danh môn vọng tộc, thanh danh hiển hách, người gian ác sẽ đi sao? Khó mà nói, các ngươi cũng đừng quên, Lữ Lao tướng quân tay cầm tả uy vệ, đây chính là thực sự binh quyền, người gian ác còn hết lần này tới lần khác cùng bệ hạ quyết liệt, cái này chỉ sợ quá sức. Đúng vậy à, đây cũng quá nhạy cảm điểm, nếu không phải cố kỵ điểm này, không đã sớm cưới trở về phủ, còn có thể đợi đến hôm nay. Trong lúc nhất thời, Trường An gió nổi mây phun, mạch nước ngầm quấy động. Cùng lúc đó, Chu Tước đường cái, Cao Trường Văn bung lấy cánh tay, nên ngang đi tại rộn rộn ràng ràng Chu Tước trên đường cái. Hắn nghe đến mấy cái này nghị luận, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Huynh trưởng không đi. Huynh trưởng hiện tại đều vào cùng, hắn chẳng những phải đi, vẫn phải tại sau 10 ngày đại hôn thời điểm đi đoạn. Hắn cười một tiếng chi, rất có một loại mọi người đều say ta độc tình siêu thoát cảm giác. Cao Phong mặc dù nghiêm lệnh hắn xuất phủ, nhưng một cái một lòng hướng thanh lâu người, ngay cả linh hồn đều là tự do, như thế nào lại bị trói lại? Hắn trèo tường, một người chạy ra. Giờ phút này dạo bước tại Chu Tước trên đường cái, dứt bỏ những cái kia thượng vàng hạ cấm nghị luận về sau, trong đầu của hắn, Cao Dương cái kia phiên liên quan tới tâm tức lý gây nên lương chi hành hợp nhất kinh thế ngôn luận, liền như là ma âm rót vào tai, lặp đi lặp lại khuấy động. Dù sao, Cao Dương có thể nói, trong này ẩn chứa thánh nhân chi đạo. Mặc dù hắn không biết chi hành hợp nhất vì sao là thánh nhân chi đạo, cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nghe bắt đầu rất cao thượng. Nhưng huynh trưởng nói, cái này há có thể là giả. Cho nên, cần phải hảo hảo phỏng đoán trong đó dụ ý. Chương 1077, thánh nhân chi đạo, cái này sai. Chương 1077, thánh nhân chi đạo, cái này sai. Tâm hướng tới, tức là thiên lý. Suy nghĩ thông suốt, tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng, đây là chi hành hợp nhất. Muốn đánh mộ dung phục, quản hắn ra sao thân phận, suy nghĩ đến, nắm đấm cũng liền đến. Cao Trường Văn càng nghĩ càng thấy đến thể hộ quán đỉnh, càng nghĩ càng thấy đến cái này mới là thiên địa chí lý. Huynh trưởng quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Cái này chi hành hợp nhất quả thực là vì hắn đo thân mà làm người liền nên dạng này thông quái, muốn cái gì làm cái gì, đừng biệt khuất mình. Diệu, thật là khéo. Huynh trưởng thật không lừa ta. Thánh nhân chi đạo, thì ra là thế thông khoái lâm ly. Ha ha ha. Cao Trường Văn hiểu, nhịn không được chống lạnh ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói như trung đồng, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Cũng liền tại lúc này, làn gió thơm phất qua, một cái thân mặc màu vàng nhạt váy ngắn mỹ phụ thước tha cùng hắn gặp thoáng qua. Nữ tử kia tư thái yểu điệu, vòng eo khoan bày, lúc hành tẩu dáng dấp yểu điệu, đùi nở nang, nếu là dùng một chữ hình dung, đó chính là nhuận. Bàn tịnh đầu thuận. Nhất là cái kia theo bộ pháp tự nhiên đong đưa cặp đùi đẹp, cùng cái kia chập chẩn dáng người mông, tại Cao Trường Văn thông suốt trong tầm mắt, đơn giản như là nam châm. Một cái vô cùng rõ ràng, cực kỳ ý niệm mãnh liệt, như là dã hỏa liệu nguyên tại trong lòng hắn vụt điệu một cái giấy lên. Cái này mông, đúng là mẹ nó ngày thường duyên dáng. Rất muốn buông một cái thử nghiệm cảm giác. Suy nghĩ cùng một chỗ, như là kinh lôi. Trong chốc lát, Cao Dương lúc trước chi hành hợp nhất dạy bảo lần nữa ở bên thai nổ vang, như hồng trung đại lư đồng dạng. Muốn đánh mộ dung phục. Bất kể hắn là cái gì thân phận, suy nghĩ đến, nắm đấm cũng liền đến. Cao Trường Văn con mắt đống nhiên trợn tròn, bắn ra đại triệt đại ngộ tinh quang, thương vấn mà vô đuổi. Không sai. Huynh trưởng nhất định là ý tứ này. Thánh nhân chi đạo, chi hành hợp nhất. Tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng. Suy nghĩ đến, vậy thì phải làm, không làm, suy nghĩ không thông suốt, vi phạm thiên lý a. Cao Trường Văn nghĩ đến cái này, lại không nửa phần do dự, chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí tràn đầy suy nghĩ trong lòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Cao Trường Văn như là điên cuồng, một cái bước xa chui lên tiền đến, ở chung quanh người qua đường trong ánh mắt kinh ngạc, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuồng chi thế, cao cao nâng lên cái kia quả hương bổ, khớp xương rõ ràng bàn tay lớn, vận đủ thay trời hành đạo khí lực, mang theo một cỗ thực tiễn thánh nhân dạy bảo trang nghiêm cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Một giây sau, ba, một tát này, rắn rắn chắc chắc, bất thiên bất ỷ khắc ở cái kia vàng nhạt mỹ phụ làm cho người ta chú ý nhất tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên chỗ. Lực đạo chi lớn, thậm chí mang theo một trận nhỏ không thể thấy sóng tỉ cận sóng. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất đọc lại. Trên đường ồn ào náo động im bặt mà dừng. Tất cả người đi đường đều như là bị làm định thân pháp, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này đủ để ghi vào thành Trường An lưu manh sử sách kinh thế hãi tục một màn. Thiên sát, thiên hạ lại có như thế lớn mọi người. Cái này xúc cảm, diệu a. Thánh nhân chi đạo, thật không lừa ta à? Vậy nếu như ta lại đến một bàn tay đâu? Cao Trường Văn con mắt cùng sáng, ý niệm này cùng một chỗ, như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Một giây sau, tại vô số người qua đường hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt khiếp sợ hạ. Hắn lần nữa giương lên bàn tay. Ta tạo. Còn tới. Có lưu manh kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba ba. Lực đạo càng lớn, mạnh hơn một bàn tay đánh tới, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái kia vàng nhạt váy ngắn mỹ phụ nguyên bản còn đắm chìm trong bị công nhân tập kích trong lúc khiếp sợ, chưa kịp phản ứng, nhưng ở đây cũng là một bàn tay tập kích dưới, như là bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức, nàng lấy một loại cực kỳ chậm chạp, cực kỳ cứng ngắc tốc độ, từng tấc địa nghiêng đầu lại. Một trương phong vận mười phần khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ lên. Cái này còn có vương pháp, còn có pháp luật sao? Thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn phía dưới, lại có như thế cùng đồ. Một bàn tay còn chưa tính, thế mà còn tới, thanh này nàng làm cái gì? Dê sồn. Đồ lưu manh. Bắt lưu manh a. Người tới đây mau. Nàng một thanh liền tóm lấy Cao Trường Văn cánh tay, hướng phía xung quanh người qua đường tê tâm liệt phế hô. Cái này dê sồn, cũng quá khi dễ người. Trong nháy mắt, chu tước trên đường cái tuần nhai nha dịch, từng cái như là người được mùi máu tươi sói đói, từ bốn phương tám hướng tuân ra mà đến. Cao Trường Văn còn đắm chìm trong suy nghĩ thông suốt thực tiễn thánh đạo to lớn cảm giác thỏa mãn bên trong, một mặt sáng sớm nghe đạo triều có thể chết say mê tiểu dung, thậm chí còn đối cái kia phẫn nộ xoay người nữ tử còn vô ý thức phẩm mình một câu, "Ân, xúc cảm chắc địch, quả nhiên đủ nhuận." Sau đó, liền bị mỹ phụ bắt lại cánh tay. Một giây sau, trung quanh mấy cái như lang như hổ, cao lớn vạm vỡ đại can mất tính, liền một tay lấy hắn nhấn trên mặt đất. Cao Trường Văn động, "Làm gì? Vung ra lão tử." "Lão tử đây là chi hành hợp nhất, là thánh nhân chi đạo. Thánh nhân biết hay không?" Tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng. Lão tử trong lòng nghĩ đập, trên tay liền chủ, suy nghĩ thông suốt, thiên lý chiêu chiêu, chi hành hợp nhất. Cái này có lỗi gì? Các ngươi nhanh chóng buông tay, không hiểu đại đạo chân lý thì cũng thôi đi, thế mà còn dám tiết độc thánh nhân. Ta nhổ vào. Còn thánh nhân chi đạo? Ta nhìn ngươi là sắc đảm bao thiên hạ lưu bại hoại. Một tên tráng hán hung hăng gắt một cái cục đàm, không khách khí chút nào níu lấy hắn sau cổ áo đem hắn xách bắt đầu, giống xách một cái đợi làm thịt gà. Mang đi, đưa đến phủ nha, đem lần này lưu bại hoại nuốt vào đại lao. Không sai, quá lớn mật. Ta cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời người, nói đập liên động, thật là Trường An người tàn nhẫn số một cũng. Như thế mỹ phụ, còn đập hai lần, quá phận. Rất nhanh. Trường An phủ nha đại lao. Ầm ầm ầm, tản ra mùi nấm mốc cùng mùi nước tiểu khai phòng giam bên trong. Cao Trường Văn hai tay gắt gao nắm lấy băng lánh lan can sắt, mặt cơ hồ muốn chen thành một trường bánh nướng, đối bên ngoài mở tối lối đi nhỏ khẳng cả giọng địa cao giọng nói: "Chi hành hợp nhất a, tâm hướng tới, hành chi chỗ hướng, suy nghĩ thông suốt." Cái này rõ ràng là huynh trưởng ta Cao Dương chính miệng nói thánh nhân chi đạo, là đại đạo chân lý. Trong lòng ta muốn sở, trên tay liền sở soạn. Suy nghĩ thông suốt, thiên lý thỏa mãn. Cái này có lỗi gì? Cái này một điểm vi phạm thánh nhân chi đạo. Các ngươi ngược lại là nói a, đại mã, ngay cả thánh nhân cũng bắt. Cao Trường Văn phát ra gầm thét. Cách đó không xa, mấy cái đang uống rượu nha dịch nghe Cao Trường Văn khản cả giọng gầm thét, không khỏi ánh mắt chuyển đến, nghị luận ở mỹ nói: "Cái này ai vậy?" "Hạ, một cái đầu óc không tốt lắm tên điên, nghe nói giữa ban ngày, đối một cái vóc người cự tốt mỹ phụ đi lên liền là hai bàn tay, miệng bên trong còn la hét cá gì biết đi hợp nhất, thánh nhân chi đạo." "T, mạnh như vậy?" "Ai nói không phải đâu. Người này còn tự xưng là Định Quốc công phủ nhị công tử, nhưng ngươi đoán làm gì, người của chúng ta đi Định Quốc công phủ, gặp Cao thượng thư, nói cái này chi hành hợp nhất, thánh nhân chi đạo sự tình." Cao thượng thư tự mình đến ngục giam liếc mắt nhìn, sau đó liền đi, nói đây không phải Cao gia nhị công tử, tiểu tử này gan thật là lớn, ngay cả Định Quốc công phủ nhị công tử cũng dám giả mạo. Trong phòng giam, Cao Trường Văn khóc: "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a. Huynh trưởng ta nói, đây là thánh nhân chi đạo à, thế nào thực tiễn thánh nhân chi đạo, còn bị bắt lại đâu. Tâm hướng tới, muốn sở cứ sở. Suy nghĩ thông suốt, thiên lý chiêu chiêu. Cái này logic, cái này logic rõ ràng không có kẽ hở a, đến cùng chỗ nào sai?" "Ô ô ô. Huynh trưởng, tẩu tẩu, cha, nương, tổ phụ, các ngươi mau tới cứu ta à, cái này trong phòng giam tối quá, lạnh quá, thật đáng sợ à." Chương 1077, tứ trọng độc kế, cái kia người gian ác làm sao tới. Chương 1077, tứ trọng độc kế, cái kia người gian ác làm sao tới. Thành Trường An Tây, Quảng Lăng Vương phủ. Trong thư phòng dưới ánh đến, tỏa ra Quảng Lăng Vương Vũ Vinh tấm kia nho nhã lại sâu dấu hung ác nham hiểm mặt. Vũ Bạc mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía Vũ Vinh nói: "Phụ vương, Tô gia bên kia thành công, hôn kỳ đã định, ngay tại sau 10 ngày, Lữ Hưu Dung tự mình đăng Tô gia môn, nói là bị Cao Dương thương thấu tâm, lúc này mới khắc chọn lương phối. Quên đi còn lại, Lữ gia ủng hộ, vẫn là rơi vào trên tay của chúng ta." "Khắc chọn lương phối?" Vũ Vinh mí mắt khẽ nâng, nét miệng lên một tia thấy rõ hết thảy cười lạnh, ngón tay khinh khinh vuốt ve một bên tử đàn trên lan can chạm khắc văn. "Đố, ngươi nhìn sự tình, vẫn là quá lưu vu biểu diện, Lữ Hưu Dung chủ động bước vào Tô gia, ở đâu là cái gì bị Cao Dương thương thấu tâm, cái kia rõ ràng là bị buộc đến bên vách núi, sử xuất đập nồi dìm thuyền kế sách. Mục đích của nàng chỉ có một cái, chính là dùng trận này hành động Trường An vội vàng hôn lễ, bước Cao Dương cái kia rùa đen rút đầu hiện thân. Hoặc là sau 10 ngày hắn triệt để buông tay, trơ mắt nhìn xem người trong lòng mũ phượng khăn quàng vai gả làm vợ người khác, hoặc là hắn liền phải tại vạn chúng chú mục phía dưới, như cái nam nhân một dạng đem nàng đoạt lại đi. Cái gì thương thấu tâm, cái gì Tô Văn Hàn còn rất được nàng tâm ý, cái này tất cả đều là giả, bất quá là nàng lý do thoái thác thôi." Vũ Vinh thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo nồng đậm khẳng định. "Cái gì?" Vũ Bạc nghe vậy, trong nháy mắt như bị một bầu nước lạnh dội cho xuống dưới, mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. "Cái này Lữ Hưu Dung là bức Cao Dương hiện thân." Vũ Vinh nhìn lướt qua, bưng lên một bên trà nóng, nhấp một miếng nói: "Không phải ngươi cho rằng đâu, chỉ gặp một lần, liền sau 10 ngày thành hôn. Mặc dù thật sự là hận Cao Dương, vì trả thù, vậy cũng không cần thiết nhanh như vậy thành hôn, cái này nói trắng ra là vẫn là vì bức Cao Dương hiện thân, nhưng Tô gia chính là giang nam trăm năm thế gia, mặc dù không kịp Lữ thị lừng lẫy, nhưng cũng không phải bình thường, cấp thiết như vậy nhận lời, 10 ngày thành hôn, liền dù sao cũng hơi tận lực. Lần này, sợ là không ít người đều phát giác được Tô gia thành hôn phía sau có dụng ý khác à." Vũ Vinh nói xong lời cuối cùng, thanh âm cực kỳ băng lãnh. Trong ngay mắt, Vũ Bạc phía sau lưng mồ hôi lạnh rỉ ra. Hắn cũng đột nhiên ý thức được cái này sơ hở chí mạng, Lữ Hữu Dung cùng Cao Dương sự tình gây đầy Trường An xôn xao, ai không biết ai không hiểu. Cái này 10 ngày thành hôn, tâm chết cũng nói đi qua, bước Cao Dương hiện thân cũng nói đi qua, nhưng Tô gia động cơ đâu? Đỉnh lấy to lớn như vậy chuyện xấu vòng xoáy, vội vàng tiếp nhận một cái thanh danh bị hao tổn quý nữ, chỉ dựa vào một câu vừa thấy đã yêu. Lý do này tái nhận đến một người, càng chịu không được bất kỳ cân nhắc. Vũ Bạc cẩn thận nói, có thể cái kia Lữ Hưu Dung khí thế hùng hùng, rất có một bộ không đáp ứng liền khắc tìm hắn người ý tứ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hài nhi nhất thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, huống chi Tô Văn Hàn hiện tại cũng đã nhận lời. Vũ Vinh đem thả xuống chén trà, trên mặt cũng không trách cứ, ngược lại lộ ra một tia khống chế toàn cục thông dong ý cười, bản vương lại không trách tội người, chớ nói chi là sự cấp toàn quyền, mặc dù có chút tỉ bết, nhưng hắn phía sau có ích, nhưng cũng là chúng ta không cách nào kháng cự, cũng không thể kháng cự. Ngày sau cùng Tô gia vắng lai, bí mật hơn chút chính là. "Vâng." Vũ Bạc chắp tay, nhưng lập tức càng phát ra ưu tâm, "Phụ vương, đã cái kia Lữ Hưu Dung là cất ý tứ kia, cái kia Cao Dương vạn nhất thật bắt đầu, không quan tâm điệu tới làm sao bây giờ? Hắn nếu thật đến đoạn, lấy hắn ngày xưa thủ đoạn, Tô gia như thế nào ngăn cản? Chúng ta lại nên làm thế nào cho phải?" "Đến đoạn?" Vũ Vinh đánh gãy hắn, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo nồng đậm kinh thường, "Hắn lấy cái gì đến đoạn? Một giới áo vải, không quyền không thế, ngươi cho rằng hắn vẫn là cái kia quyền nghiêng triều chính người gian ác? Hắn hiện tại, bất quá là một đầu nhổ răng lão cẩu, nhìn xem ngày xưa uy phong, kỳ thực nằm dạp trên mặt đất, ngay cả sủa kêu một tiếng, đều phải xem trước một chút chủ nhân sắc mặt. Vinh quyền, đó là treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Hắn nếu thật hữu tâm, thật là có can đảm, tại Lữ Hưu Dung vì hắn ngăn đỡ mũi tên, danh tiết hủy hết thời điểm, liền nên đứng ra, mà không phải có đầu rút cổ tại quốc công trong phủ mặc cho Từ Lưu Nôn phỉ ngữ đem cái kia vì hắn liều mạng nữ tử bá phủ. Bây giờ Lữ gia binh quyền đã thành mục tiêu công kích, vòng xoáy sâu không thấy đáy, hắn Cao Dương hiện tại phàm là còn có một tia lý trí, liền tuyệt sẽ không hướng lửa này trong hố này. Vũ Vinh cười lạnh nhìn về phía Vũ Bạc nói, hắn lúc trước từ quan, không phải là vì tránh đi những này muốn mạng liên lụy sao? Theo bản vương nhìn, hắn lần này là thật bị sợ mất mật, điểm này cái gọi là tình ý, tại quyền thế giảo sát trước mặt, không chịu nổi một kích. Vũ Bạc tinh tế nhấm nuốt Vũ Vinh lời nói, càng nghĩ càng thấy đến có lý, trong lòng cũng biến an định lại, trên mặt cũng một lần nữa hiện ra khinh thị. Phụ vương thấy rõ, hài nhi bội phục. Lâu như vậy người gian ác đều đúng Lữ gia chẳng quan tâm, lúc này thì càng không có khả năng hiện thân, buồn cười a buồn cười, ngày xưa uy danh hiển hách, Trảm Vinh thân vương, bình đại sở 100.000 lang kỵ đại cản thứ nhất độc sĩ, lại trở thành như vậy nhát gan hạng người. Vũ Vinh một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, bên trong lóe ra tính toán, bất quá, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, ngươi lấy chim bổ câu truyền lệnh Tô Văn Hàn, để hắn theo bản vương kế sách làm việc. Thứ nhất, công tâm. Lập tức đem Triệu Quốc thảm trạng, vô tình giáo thế như trẻ che tin tức, nhất là trong đó hư hư thực thực có người gian ác cái bóng bí văn cho ta tràn ra đi. Đầu đường cuốn ngõ, quan trà tử quán, truyền đi càng tà dị càng tốt. Trọng điểm phủ lên hắn phiên Vân Phúc Vũ, quấy càn khôn bản sự. Cử động lần này một hòn đá ném hai chim, thứ nhất, để triều chính trên dưới đối với hắn càng thêm kiêng kỵ ngờ vực vô căn cứ, hắn nếu dám nhúng chạm Lữ gia binh quyền bỏng xoáy, chính là tự tìm đường chết. Thứ hai, tin tức truyền đến hắn trong tai, chắc chắn sẽ để hắn càng thêm sợ ném chuột vỡ bình, dẫm chân tại chỗ. Thứ hai, dựa thế, dưới mắt chư vương vào kinh thành, chính là cơ hội tốt. Mệnh Tô Văn Hàn, lấy Tô gia tương lai gia chủ, Lữ gia sắp là con rể thân phận, tự mình gióng trống khua chiêm địa đi tiếp vào kinh thành Nhữ Dương Vương, Hà Gian Vương các loại tông thất thân vương, tư thái muốn thả thấp, ngôn từ muốn khẩn thiết, kể ra hắn như thế nào đối Lữ tiểu thư vừa gặp đã cảm mến, không phải khanh không cưới. Đồng thời càng phải lo lắng địa đề cập một ít không an phận người khả năng làm dối, hỏng trận này bệ hạ đều vui thấy kỳ thành lương duyên, khẩn cầu chư vị vương gia sau 10 ngày cần phải đến dự giá Lâm Tô phụ thiệt cưới, lấy tông thất chi uy, chấn nhiếp đạo trích. Vũ Bạc nghe hai mắt tỏa sáng, phụ vương, chiêu này rất hay a. Từ xưa hoàng quyền cùng phiên vương chính là đối lập, hoàng quyền đượng thì phiên vương yếu, trái lại cũng thế. Từ Cao Dương xuất thủ, Vinh thân vương rơi đài, tại hắn phụ tá phía dưới, võ chiếu uy quyền ngày càng hưng thịnh, chư vương quyền hành bị gọn, đối cái kia người gian ác thế nhưng là hận thấu xương. Tô Lữ thông gia phân lượng, tăng thêm phần này cùng chung mối thù, bọn hắn sao lại không bán mặt mũi này? Chương 1078, tạo thế, Tô gia chuẩn bị sính lễ, Trường An chấn động. Chương 1078, tạo thế, Tô gia chuẩn bị sính lễ, Trường An chấn động. Không sai, nhưng cái này vẫn chưa xong. Vũ Vinh cười một tiếng, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh. Thứ ba, tạo thế. Sính lễ muốn trước nay chưa có phong phú, theo cổ lễ cao nhất quy cách, gấp 3 số lượng chuẩn bị, cho bản vương làm ra bách lý hồng trang gia tô phủ, 10 dặm sính lễ nhập lữ môn ngập trời thanh thế, lộ tuyến liền tuyển phồn hoa nhất chu tước đường cái, huyền vũ đường cái. Thua chiêng gõ trống, cổ nhạc vang trời. Muốn để toàn trường an bách tính đều thấy thật sự rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều biết, Tô gia cưới Lữ gia nữ là chắc chắn, không được xế bảo. Thanh thế chính là dân tâm sở hướng giả tượng. Người gian ác thật muốn động, cũng phải cân nhắc một chút phần này quyết tâm. Đệ tử, phong tỏa, thông báo Kim Lô vệ phó chỉ huy sứ, Trường An phủ doãn, đại lý tự người, bọn hắn thu bản vương bạc, nên làm chuyện. Đồng thời lý do bản vương cũng thay bọn hắn nghĩ kỹ, Tô Lữ hai đại thế gia thông gia, thịnh muốn chưa bao giờ có, làm phòng có đạo trích chi đồ thừa cơ làm loạn, nguy hiểm cho vương công đại thần cùng xem lễ bách tính an toàn, mời bọn họ tăng cường Trường An phố mặt tuần tra bố khống, nhất là tiệc cưới ngày đó, Tô phủ, Lữ phủ cùng ven đường yếu đạo, cần phải làm đến toàn diện phong tỏa, nghiêm phòng kẻ xấu bước vào, cần thiết bất và phí bản vương sẽ gấp bội dâng lên. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Vinh ngáy mắt, tràn ngập một cố khó tả tàn nhẫn. Công tâm lấy e sợ hắn gan, dựa thế lấy ép kỳ hồn, tạo thế lấy đoạt kỳ danh, phong tỏa chấm dứt hắn đường. Bốn quản chạy xuống dòng dòng, bản vương ngược lại muốn xem, cái này Cao Dương, như thế nào? Làm sao tới? Còn dám hay không đến? Lữ Hữu Dung muốn đợi hắn đến đoạn. Bản vương để hắn không thể tiến vào được hôn lễ này hiện trường, cái này toàn thành tường đồng vết sắt, ngập trời tông thất uy áp, hắn lấy cái gì đoạn? Vũ Vinh nói xong, quanh thân tràn ngập một cố liệu định hết thảy bá khí. Vũ Bạc nghe xong, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lập tức lại bị to lớn hưng phấn thay thế. Phụ vương anh minh, kế này rất hay. Tam trọng bảo hộ cộng thêm lời đồn đại công tâm, hắn Cao Dương dù có thông thiên chỉ năng, cũng khó thoát này cục. Hài nhi cái này đi làm, mệnh Tô Văn Hàn lập tức ý kế hành sự. Đi thôi. Vũ Vinh nghe vậy, nói một tiếng. Trên mặt của hắn có chút khinh thường, cũng có chút muốn cười. Ngày xưa người gian ác, tự nhiên không người có thể cản, cho dù là hắn Vũ Vinh, thiên hạ hoàng thân quốc thích cũng phải tận cúi đầu, không dám lô mãng, có thể chung quy là lúc này không giống ngày xưa. Quyết liệt từ quan, thật sự là một bước tối không ngửi được nước cờ thua. Tô phủ, Tô Văn Hàn vừa tiếp xúc với đến chim bồ câu mật tín, xương đau nhức chưa tiêu trên mặt trong nháy mắt bắn ra vặn bẹo mà giữ tận cuồng hỉ. Phụ thân đại nhân, mệnh lệnh của vương ra đến. Tô Như Hùng sắc mặt nho nhã, ước chừng 50. Nghe tới Tô Văn Hàn thanh âm, lập tức thả ra trong tay thư quyển, ánh mắt sắc bén, vương ra như thế nào định đoạn? Vương ra lệnh chúng ta không chỉ có muốn cưới, còn muốn đem chàng hôn sự này hoàn thành một trận chấn động Trường An vợ kịch sính lễ muốn cực điểm xa hoa, lộ tuyến muốn phồn hoa nhất, càng phải chúng ta gióng trống khua chiêng địa đi mời trong thành Trường An tông thất các thân vương dự tiệc. Tô Văn Hàn cấp tốc đem Vũ Vinh bốn đầu độc kế thuật lại một lần. Tô Như Hùng nguyên bản đối 10 ngày kỳ hạn cũng còn có lo nghĩ, nhưng giờ phút này nghe xong Vũ Vinh dọn nước không lọt tan bài, trong lòng đại thạch rơi xuống đất, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đã sự tình có kỳ quặc, vậy liền không bằng làm lớn chuyện, mở tiệc chiêu đãi Trường An Tông thất thân vương, đem cái này nước triệt để quấy đủ. Mà những người này cũng là thiên đại trợ lực. Vương gia tính toán không bỏ sót, nhu tính sâu xa đến tận đây, chúng ta chỉ cần theo kế hoạch mà làm, gì ưu chi có. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ? Tô Văn Hàn con ngươi lấp lóe, cả người mười phần bội vàng. Tô Như Hùng quả quyết hạ lệnh, mở tiệc chiêu đãi Tông thất thân vương sự tình, vi phụ tự thân ra mặt, vừa vặn ngươi nhị thúc Tân Tấn Hàn Lâm viện trưởng làm, thân phận thanh quý, từ cha con chúng ta hai người liên danh mời, những này các vương gia cũng nên cho mấy phần chút tình mọn. Thời gian cấp bách, ngươi lập tức đi chuẩn bị sính lễ, nhớ kỹ vương gia lời nói, quy cách muốn cao nhất, số lượng muốn gấp ba, thanh thế muốn tạo đến kinh thiên động địa, không cần quan tâm bạn, ta Tô gia cùng vương gia có là bạn. Lần này phải tất yếu để toàn trường an người tất cả xem một chút, ta Tô gia kết hôn quyết tâm cùng khí phách. Về phần người gian ác, Tô Như Hùng khỏe miệng kéo ra một vòng khinh miệt đường cong, không có quyền hành, mất thánh tâm, bất quá là một đầu bị thời đại thủy triều chụp chết tại trên bờ lao cầu thôi, cần gì tiếc nuối. Tô Văn Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng tùy ý tiêu dung. Cao Dương nữ nhân, cuối cùng muốn nhập ta Tô gia cạnh cửa, người gian ác lại như thế nào? Còn có cái kia Cao Trường Văn. Trong mắt của hắn đoán độc lóe lên, bắn ra sát ý vô tận, dám đánh ta mặt. Thu này, ta Tô Văn Hàn tất gấp 10 lần hoàn trả. Vũ Vinh mệnh lệnh vừa ra, có ủng hộ của hắn cùng tụ ý, Tô gia liền lại không nửa phần cố kỵ, bắt đầu chuẩn bị. Hôm sau, Trường An chấn động. Tô phủ đại môn mở rộng, nô bộc như dệt, xe ngựa ồn ào náo động, số lớn lụa đỏ, chữ hỉ, đèn lồng bị liên tục không ngừng trở vào trong phủ. Đồng thời càng làm người khác chú ý chính là, Trường An các đại thương hảo kim ngân lâu, đồ cổ trải, tơ lụa trang, đều nên đón Tô Văn Hàn hào phóng thân ảnh. Cái này Đông Hải Minh Châu không sai, ta Tô gia muốn. Khối này mỹ ngọc cũng không tệ. Tranh chữ này, cái này vẫn cẩm, hết thảy muốn. Tô Văn Hàn sắc mặt sưng, lại khó nén một thân khoái ý, tại hắn xa xỉ phía dưới, Đông Hải Minh Châu, Tây Bực Mỹ Ngọc, tiền triều cổ họa, Giang Nam Vân Gấm, Bắc Địa Lông Trồn rất nhiều đắt đỏ chân bảo như nước chảy mua vào, chồng chất tại Tô phủ khố phòng. Cái này không che giấu chút nào, thậm chí gần như khoe khoang chuẩn bị mời cử động, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, chấn kinh toàn bộ thành Trường An. Không chỉ có Trường An các đại vân quý phủ đệ thám tử bị kinh động, liên tục đi tới đi lui, trước tiên truyền lại tin tức, liền ngay cả dân chúng tầm thường cũng ngửi được khí tức không giống bình thường, đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ lao thiên ra. Tô gia đây là móc sạch bốn liếng cũng muốn cưới Lữ tiểu thư à? Nhìn xem những vật kia, chỉ sợ trong cung sợ cũng chưa chắc có a. Tô gia là quyết tâm, xuất thủ thật sự là xa xỉ. Những này tất cả đều là muốn cho Lữ gia đưa đi xính lễ a. Tô gia đây là thật muốn hạ xính, vẫn là tình cảnh lớn như vậy. Tô gia là thật không sợ người gian ác giết đến tận cửa a? Sợ? Lấy cái gì sợ? Người gian ác cùng bệ hạ quyết liệt, thần tử vừa mất quan tâm, lại có ai sẽ đặt tại trong mắt? Định quốc công cũng giả, ai? Các ngươi nói, người gian ác sẽ đoạt cưới sao? Đoạt cưới? Đây tuyệt không khả năng. Hai ngày này các ngươi không có nghe nói sao? Triệu quốc bên kia bởi vì người gian ác triệu cáo kế sách, thảm cực kỳ, cái kia họa loạn toàn bộ triệu quốc nửa giang sơn chính là vô tình giáo, nghe nói cùng người gian ác có thiên ti vạn lũ quan hệ, dưới tình huống như vậy, sao dám lại đụng binh quyền? Cái gì? Tin tức này là thật? Thật là sống Diêm Vương tại phía sau màn quấy phong vân. Cái này còn có thể là giả? Ta thất đại cô bát đại di hai biểu ca sáu biểu đệ mợ ba nhi tử mới từ triệu quốc trở về, ta lấy tính mệnh đảm bảo. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía tòa kia yên lặng định quốc cấm phủ, thậm chí còn có một ít người hiểu chuyện vây quanh ở bên ngoài phủ, muốn nhìn một chút vị kia ngày xưa người gian ác sẽ hay không có hành động. Cái này Tô gia đều cái mặt lớn như thế động tác, chẳng lẽ còn không nhanh Lữ gia vãn hồi sao? Hay là thật sợ? Cái này không đi nữa, đợi đến Tô gia hạ xính lễ, Lữ gia thu xính lễ, chuyện kia coi như bán đã đóng thuyền. Nhưng mà định quốc công phủ cửa son đóng chặt, liền ngay cả hạ nhân đều không đi ra mấy cái, Cao Dương bản thân càng là xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Chương 1079, chỉ cần lão quốc công một câu. Cái này đi đoạt chương 1079, chỉ cần lão quốc công một câu, cái này đi đoạt định quốc công phủ, hậu viện. Lệnh đấu xương Hàn Phong cuốn qua đình viện, cảnh cô rung động. Triệu Phán Đô, Tần Chân Quốc, cùng Cao Thiên Long, Cao Phong ngồi vây quanh bàn đá, bầu không khí cực kỳ lạnh thấu xương. Triệu Phán Đô râu tóc kích trương, như là một đầu nổi giận hùng sư, quạt hương bổ lớn tay cầm hung hăng đập vào trên bàn đá. Lão quốc công, việc này lão phu nhịn không được, tiểu tử thúi kia đâu? Để hắn nhanh chóng cút ra đây, lão phu hôm nay không có đem hắn phân đánh ra đến, đều coi như hắn kéo sạch sẽ. Cái gì người gian ác? Ta mẹ hắn nhìn là sống con rùa mẹ nó rùa đen rút đầu cũng không có hắn như thế có thể chịu. Triệu Phán Đô nước miếng văng tung tóe, lửa giận ngập trời, cái kia Tô gia là cái thá gì? Bẩn thỉu rồi mới, cũng dám cưỡi đến định quốc công phủ đầu bên trên đi đi tiểu. Cho Cao gia chụp lớn như vậy bị cắm sừng. Từ khi Cao Dương cùng Võ Chiếu công khai quyết liệt từ quan, Triệu Phán Đô, Tần Chấn Quốc những này trong quân lão huynh đệ vì tránh hiểm nghi, vẫn cô nén lấy không có đến nhà. Nhưng Tô gia mấy ngày nay gióng trống khua chiên chuẩn bị mời tin tức truyền đến, như là đốt lên thùng thuốc nổ, Triệu Phán Đô nghe nói động tác, tức giận đến kém chút ngất đi. Rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, lôi kéo Tần Chấn Quốc liền giết tới Định Quốc công phủ. Tần Chấn Quốc tương đối trầm ổn, nhưng hắn cũng là cao mày, hướng phía ngồi ở chủ vị bên trên không giận tự uy Cao Thiên Long nói: "Lão quốc công, tiểu tử thúi kia cố kỵ, chúng ta minh bạch, nhưng hôm nay Tô gia đã không phải thăm dò, mà là tỏ rõ ý đồ, giống chống thua chiêng, sau 10 ngày nếu thật để bọn hắn trở thành lễ, Cao Dương như thế nào đặt chân? Định Quốc công phủ trăm năm danh dự gì tồn? Hành quân đánh trận, lão quốc công so với chúng ta hiểu, phòng thủ mà không chiến, không những không thể lắng lại sự cố, sẽ chỉ làm Sài Lang càng thêm không kiêng nể gì cả. Cao Tiên Long nghe vậy, thần sắc không hề bận tâm, chỉ chậm rãi bưng lên trước mặt chén trà, đưa về phía hai người, tiểu bối sự tình, từ tiểu bối mình kết thúc, lão phu giả, lẫn vào bất động, uống trà, nếm thử mới đến trước khi mưa long tỉnh. Uống trà. Triệu Phá Nâu nghe xong lời này, đột nhiên đứng lên đến, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, lão quốc công, ngươi có biết Tô gia tiểu tử kia đẩy Trường An chuẩn bị xính lễ, tựa như sợ người khác không biết, hiện tại toàn bộ Trường An đều đang nghị luận việc này, Tô gia thì mời, sợ là muốn giải khắp thành Trường An tất cả cao môn đại hộ. Trà này, ngươi uống xuống dưới, lão phu thật uống không trôi. Cao Thiên Long mắt nhìn Triệu Phá Nô như thế nổi giận, nhưng như cũng chỉ là nhấp một miếng trà nóng, cũng không lên tiếng. Cái này bình tĩnh dáng vẻ, lệnh Triệu Phá Nô răng hàm đều nhanh muốn cắn nát. Hắn lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, cuối cùng bỗng nhiên vung tay lên, liền làm bộ muốn đi, "Thôi, lão thần." Tiểu tử thúi kia biến xa lạ, lão quốc công cũng thay đổi, như đổi lại năm đó lão quốc công, không cần chúng ta ở đây khổ khuyên. Chỉ sợ mũi thương sớm đã đâm vào cái kia Tô gia tiểu nhi đi mắt. Tần Chấn Quốc nghe vậy, trầm mặt đứng người lên. Triệu Phá Nô đi tới cửa, lại bỗng nhiên một trận, sau đó quay đầu, nhìn về phía Cao Thiên Long. Gần như gần từng chữ. Lão quốc công, năm đó Thanh Châu chiến trường, mạng của lão tử treo một đường, là ngươi đem ta Triệu Phán Nô tử trong đống người chết đọc ra tới, phần này ân cứu mạng, lão tử đời này đều nhớ kỹ. Tô gia nhục định quốc công phủ, liền là nhục ta, chỉ cần lão quốc công hôm nay gật đầu, ta Triệu Phán Nô đánh bạc cái này thân dốc thịt, hiện tại liền mang thân binh đi đập Tô gia chẳng tử, đem cái kia lữ gia khuê nữ cướp về. Tô gia cũng tốt, người giật dây là người hay quỷ cũng được, lão tử không quan tâm. Tần Chấn Quốc tiến lên một bước, cùng Triệu Phán Nô đứng song vai, nhìn về phía Cao Thiên Long, chém đinh chặt sắt nói, Tần Chấn Quốc, cùng đi. Tô gia đạo trích, sao dám nhục ta đồng đội đến tận đây? Định quốc công phủ cạnh cửa, há lại chót như thế bẩn thỉu rồi mới làm bẩn. Hai vị lao tướng giận dâu tóc dựng lên, chiến ý bừng bừng phân chấn, quanh thân cuốn sạch lấy một cỗ cường đại ba khí, hướng phía thư phòng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Hôm nay bọn hắn tới đây mục đích rất đơn giản, chỉ cần Cao Thiên Long điểm một cái đầu. Cái này ngập trời tai họa, bọn hắn kiêng. Lão binh bất tử, nhiệt huyết chứa mát. Cao Phong ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cao Thiên Long, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cao Thiên Long bưng chén trà tay mấy không thể xem xét địa khẽ run lên, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia sâu sắc độc dung. Hắn nhìn trước mắt Triệu Phá Nô cùng Tần Chấn Quốc, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm bước lên tâm tư, thanh âm khàn khàn nói: "Phong Nhi, tiễn khách." Cao Phong ánh mắt đông nhiên ảm đạm, nhưng vẫn là tiến lên một bước, hướng hai người đưa tay nói: "Triệu thúc, Tần thúc, mời." Triệu Phá Nô cùng Tần Chấn Quốc liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương thật sâu bất đắc dĩ, phẫn nộ cũng không hiểu. Triệu Phá Nô dậm chân bình bịch, giọng căm hận nói: "Thôi, lão quốc công ngươi ngồi được vững, lão tử ngồi không yên. Lão Tần, chúng ta đi, đi lữ phủ, tìm lữ trấn lao thất phu kia hỏi cho rõ." Hữu Dung Nha đầu hồ nháo, hắn cũng đi theo hồ nháo. Hắn nếu dám gật đầu đem khuê nữ gả cho Tô gia cái kia rất rưởi, lão tử trước phá hủy hắn lữ gia đại môn. Dứt lời, hai người không còn lưu lại, mang theo một thân lạnh thấu xương sắc khí, xài bước địa sông ra Định Quốc công phủ, thẳng đến lữ phủ. Trong thư phòng, Cao Thiên Long chậm rãi đem thả xuống sớm đã lạnh buốt chén trà. Trên mặt hắn nếp nhăn tựa hồ sâu hơn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía lữ phủ phương hướng, thì thào nói nhỏ: "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Các ngươi ở, lão phu có chút không nhẫn lại được." Thời gian lặng yên trôi qua, dân gian nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Sau 3 ngày, Tô phủ, sơn son đại môn ầm vang mở rộng, người đánh xe nối đuôi nhau mà ra, tiếng cổ nhạc vang động trời lên, trong nháy mắt sẽ rách thành Trường An yên tĩnh. Một chi quy mô vô tiền khoáng hậu đội ngũ khổng lồ chậm rãi lái ra, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh chói mắt đỏ, liền như là một đầu thiêu đốt màu đỏ cự long, vốn lượn chiếm cứ tại Trường An rộng rãi nhất trên đường phố. Cái dương mở rộng, trân châu mã não tại mùa đông dưới ánh mặt trời chết xạ ra lóa mắt bừng sáng, tơ lụa chồng chất như núi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Càng có chim quý thú lạ bị giam tại đặc chế tơ vàng trong lồng, cùng nhau xem như xính lễ đưa đi. T. Một đám đại can bách tính gặp một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại một hồi. Sa hoa. Cực hạn sa hoa. Tô Văn Hàn thân mang nhất lộng lẫy các phục, cứ việc trên mặt tím xanh sừng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng hắn tận lực ngẩng cao lên đầu, trên mặt mang đắc chí vừa lòng, gần như vặn vẹo tiểu dung, tự mình cưỡi tại ngựa cao to bên trên áp đội tiến lên. Tô gia Tô Văn Hàn, đời này không phải hữu dung cô nương không cưới. Hôm nay lược chuẩn bị lễ mọn, bên trên lữ phủ nạp mời. Mời chư vị phụ lão cùng nhau chứng kiến. Tô Văn Hàn nhìn về phía một đám vây xem tụ lại bách tính, thanh âm xa xa truyền ra, vang vọng toàn bộ chu tước đường cái. Đội ngũ chậm rãi nhúc nhích, những nơi đi qua, muôn người đều đổ xô ra đường, chu tước đường cái, Huyền Vũ đường cái bị mãnh liệt biển người triệt để ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, cả con đường bên trên đều là Trường An bách tính tiếng nghị luận. Lao thiên gia a, cái này, thế này sao lại là xính lễ? Đây là rời tòa Kim Sơn bạc núi a. Đông Hải Dạ Minh Châu, cái kia, đó là tiền triều thất truyền Lan đỉnh tự bản gốc. Tô gia đây là táng gia bại sản a. Điên rồi, đúng là điên. Tô gia đây là quyết tâm muốn cưới, quyết tâm muốn đánh Định Quốc công phủ mà ta. Mọi người mau nhìn, lữ gia đại môn mở, những này xính lễ đưa vào đi, lữ gia thật thù, hôn sự này ván đã đóng thuyền. Theo một tiếng kinh hô, đám người nhìn lại, chỉ gặp lữ phủ trung môn mở rộng, cái kia chói mắt đỏ lưu tại trước mắt bao người liên tục không ngừng tràn vào lữ gia đại môn. Xính lễ nhập lữ gia, cái này một cọc hôn sự liền lại không quan lượng. Trong nháy mắt, việc này như liệu nguyên giã hỏa, quét sạch Trường An. Đồng thời, Tô gia mạ vàng thiệp mời cũng hướng phía toàn bộ thành Trường An hảo môn thế gia đưa qua.